Tô Thanh Nhan lập tức mặt lộ vẻ dáng cười, xinh đẹp cười nói, đa tạ à, ngươi thật sự là một người tốt. Ba. Người tốt à. Lục Trần lầm bầm lặp lại một câu, lắc đầu, sau đó nhìn về phía Tô Thanh Quân, nghiêm mặt nói, chuyện này ta giúp ngươi là có thể, nhưng là một mình ta làm không nổi, vì để ngăn đón người ta khẳng định phải đắc tội với người, cho nên ngươi nhất định phải là chỗ dựa cho ta. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, nói, được. Lục Trần nhưng không có ý định qua loa cho xong, mà là nhìn chằm chằm vào ánh mắt của nàng, nói, ta đem lời nói rõ ràng ra rồi, ta muốn ngươi chỗ dựa ý tứ, chính là nhục mạ bình thường có thể mặc kệ, nhưng là có người động thủ, hắn đánh ta chỗ nào, ngươi đánh hắn chỗ đó, hắn làm ta bị thương bao nhiêu, ngươi bồi hoàn gấp đôi trở về. Tô Thanh Quân lập tức trầm mặt lại, một lát sau về sau cười khổ nói, ta thật sự rất muốn một lời đáp ứng, thế nhưng mà, thật sự lại lo lắng đến lúc đó, ta sẽ không làm được. Lục Trần gật gật đầu, nhìn về phía cô gái này ánh mắt nhu hòa chút ít, nói, ngươi chịu nói với ta lời nói thật, khó được. Thoáng dừng một cái về sau, nói, vẫn cảm thấy mất mặt mặt mũi. Ừm. Tô Thanh Quân có chút buồn rầu nói, ta cũng biết, những người trong nhà kia kỳ thật cũng không hoàn toàn là người tốt, cũng có rất nhiều chỗ hỏng, nhưng đều là người một nhà lớn lên, lại có nhiều như vậy quan hệ thân thích huyết mạch tương liên, ta từ nhỏ ngay tại giữa những người này lớn lên, thật sự. Cho dù là bọn họ luôn luôn chiếm tiện nghi của ngươi, khiến ngươi vì bọn họ lao tâm lao lực, thậm chí bị thương ói máu, bọn họ cũng không ai sang đầy xem ngươi. Như vậy, cũng mất mặt mặt mũi. Tô Thanh Quân sắc mặt dãy rua, cuối cùng cười khổ, nói, sư phụ của ta cũng vì chuyện này đã từng nói qua ta nhiều lần, còn mắng ta tâm tính không thay đổi, ngày sau khó thành đại khí. Lục Trần ngơ ngác một chút, hơi kinh ngạc mà nói, một nguyên lão già kia rõ ràng từng nói như vậy với ngươi à? Tô Thanh Quân thở dài, nói, sư phụ lao nhân ra ông ta là yêu ta xuất ruột, chỉ tiếc rèn sắt không thành thép đi, lời này đương nhiên không thể làm thực. Ai, ngươi chớ nói lung tung a, làm sao dám gọi sư phụ của ta là lao già. Nàng hạ thấp giọng, nói, sư phụ của ta đối với ta không tệ, nhưng là đối với người khác tính tình cũng không quá tốt, ngươi cẩn thận bị hắn bắt lấy, vậy thì phải xui xẻo. Lục Trần nhìn nàng một cái, đồng nhiên cười ha ha một cái, gật gật đầu, nói, được à, liền dựa theo những lời này của ngươi. Ta dạy cho ngươi cái biện pháp đi. Cái biện pháp gì? Tô Thanh Quân có chút kinh ngạc. Lục Trần nghiêm trang nói, ngươi không cảm giác được loại tính tình này của mình không đúng sao? Hình như là có một chút, thế nhưng mà. Đây là tâm ma. Lục Trần bỗng nhiên đã cắt đứt Tô Thanh Quân mà nói. Tô Thanh Quân bị dọa hết hồn, nói, cái gì? Tâm ma. Đúng vậy, tâm ma. Lục Trần nghiêm mặt nói, uy, ngươi đừng có dùng cái loại biểu cảm này nhìn ta được không? Tuy rằng. Tâm ma cái từ này ta biết, nghe thật là khờ được không được, tổng cho người một loại cảm giác giống như bọn bị bợm giang hồ, đâu có xứng đôi chúng ta danh môn đại phái bực này. Nhưng mà, ngươi ngẫm lại xem, trên người của ngươi cái gì cũng tốt, ở bên ngoài người xem ra gần như chính là cái cô gái hoàn mỹ vô khuyết, nhưng một khi liên lụy đến Tô gia người bên kia, liền biến thành bộ dáng này, tổng là có chút không đúng, đúng không? Tô Thanh Quân chậm rãi gật đầu, nói, vâng. Lục Trần lại nói, kỳ thật ta nhìn ngươi thông minh như vậy. Trong lòng cũng chưa chắc liền không nghĩ tới những việc này, chỉ là vẫn nghĩ không ra biện pháp có thể vứt bỏ những cái gánh nặng trong lòng này, đúng không? Gánh nặng trong lòng. Tâm ma. Tô Thanh Quân nói lầm bầm vài câu, con mắt ngược lại là sáng thêm vài phần, nhìn xem Lục Trần, nói, ngươi, thật sự có cái biện pháp gì? Có a, đương nhiên, có tác dụng hay không đây cũng là muốn xem người. Cái biện pháp gì? Nói nghe một chút. Lật cái bàn. Lật bàn. Đúng, lật bàn. 3. Tô Thanh Quân vào thời khắc này, chỉ cảm thấy mình trong đầu hỗn loạn tương bừng, cảm giác người nam nhân trước mắt này nói hết thảy đều quá không đáng tin cậy, nhưng sâu trong đáy lòng cái địa phương nào đó, nhưng thật giống như lại luôn có loại mong chờ quỷ dị. Có lẽ có ích nhỉ? Có lẽ có thể làm được nhỉ? Nhưng là lật bàn là cái biện pháp gì sao? Tô Thanh Quân buồn rầu hỏi, mang theo vẻ mặt khó có thể tin nhìn xem Lục Trần. Ngươi nhìn, ta chỗ này có một cái bàn A. Lục Trần chỉ trong nhà tranh duy nhất một cái bàn gỗ. Nha! Ngươi vì nó. Lục Trần nói. Tô Thanh Quân là lạ nhìn hắn một cái, trong lòng nghĩ, bản thân có phải hay không bị người đánh choáng váng, nhưng do dự trong chốc lát về sau, hay vẫn là chậm rãi đi tới, dùng tay vịn chặt cái bàn kia. Cảm giác gì? Lục Trần hỏi. Ừm. Đây là làm từ gỗ. Tô Thanh Quân nói. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, nói nhảm. Còn gì nữa không? Tô Thanh Quân nghĩ, nói, trên khuôn mặt rất thô ráp, không có bằng phẳng, vân gỗ cũng giống nhau, hẳn không phải là vật liệu gỗ quý báu gì. Làm công cũng liền cũng tạm được, xem ra không đáng tiền, còn có. uy. Lục Trần căm tức quát bảo ngưng lại nàng, tức giận nói, người nữ nhân này. Suốt ngày nghĩ đến làm sao lại cùng người bình thường không giống nhau a? Ta hỏi ngươi, cái bàn này cả trương đều là làm từ gỗ, có phải hay không rất nặng à? Tô Thanh Quân ngón tay trắng non ở mép bàn vô một hồi, nói một chút, sau đó nhìn Lục Trần, nói, không nặng à? Ngươi quên ta là tu sĩ kim đan sao? Ngươi! Lục Trần ngửa đầu nhìn bầu trời, lộ ra một bộ thần sắc thật giống như mọi thứ trên đời đều là hư ảo, một lát sau mới cúi đầu xuống. Như là miễn cưỡng khống chế được tâm tình của mình cùng cơ bắp vặn vẹo trên khuôn mặt, nói, như vậy, ngươi muốn đem cái bản này tưởng tượng được là vật nặng nhất trên thế gian, bởi vì ở nó phía trên, chịu tải đúng là ngươi qua nhiều năm như vậy tâm ma, là ngươi thủy chung không thoát khỏi được kia phần do dự cùng xoắn xuýt. Tô Thanh Quân sắc mặt lập tức chịu trầm xuống, một mảnh nghiêm nghị. Lục Trần nhãn tình sáng lên, vỗ tay nói, chính là như vậy, sau đó ngươi liền một tay lật tung cái bản, tựa như ngươi đem tất cả tâm ma đều cho bỏ qua. Lật tung, lật bàn, vành. Một tiếng động thật lớn vang lên, phi nhạn đài trên có vẻ cũng chấn động một cái, chỉ thấy một cái bàn gỗ phá phòng bay ra, xông lên trên trời đã bay đã cao lại càng cao, sau nửa ngày mới trùng trùng điệp điệp trở xuống trên mặt đất, ba một tiếng rơi chia năm xẻ bảy. Xung quanh hoàn toàn yên tĩnh, sau một chốc về sau, đột nhiên chỉ nghe Lục Trần thanh âm tức giận ở trong gian nhà tranh bị tàn phá kia truyền đến, quắc, uy. Người tên này, rốt cuộc là lật bàn hay vẫn là dỡ nhà à? A, xin lỗi xin lỗi. Ta là Kim Đan A, nhất thời không có khống chế được. Câm miệng. Nha. Chưa xong còn tiếp. Chương 161, gió qua nhạn đài. Kim Đan. Tu sĩ Kim Đan rất giỏi à? Tu sĩ Kim Đan có thể đã chạy tới lung tung hủy đi phòng ở của người khác ư? Thanh âm phàn nàn liên tiếp, từ gian phòng kia đỉnh phá cái đại động trong nhà tranh chuyển tới, vẻ mặt buồn bực Lục Trần giẫm trên vỡ thành thật nhiều khối bàn gỗ mảnh vụn bên trên. Đang cố gắng mà tu bổ lỗ hổng trên nóc nhà. Mà ở ngoài cửa đầu xa xa, vách núi động phủ một bên, cửa đá nửa mở, Tô Thanh Quân đang đứng ở cạnh cửa, có điểm tâm hư mà ló hướng nhà tranh bên kia nhìn quanh, ngẫu nhiên còn có thể nghe được theo gió bay tới kia vài câu thanh âm phàn nàn, gò má vốn hơi phớt hồng của nàng đỏ hơn chút ít, lộ ra một cỗ xinh đẹp rung động lòng người. Đột nhiên cảm giác được trên khuôn mặt thật nóng a. Nàng chia tay nhẹ nhàng sờ sờ gò má, trên mặt có chút ít hổ thẹn có chút áy náy. Nhưng mà cũng không biết là vì cái gì, một lát sau về sau, nàng đống nhiên lại lén lút bản thân phì một tiếng vụng trộm bật cười, đại khái là nghĩ đến cái gì ngay cả mình đều cảm giác quá mức buồn cười sự tình đi à. Lật cái bàn, nhấc lên cái gì a, khí lực lớn như vậy làm gì vậy không đi đốn cây a. Nghe bên kia nam nhân có vẻ vẫn còn buồn bực oán trách, Tô Thanh Quân dựa vào cạnh cửa, đống nhiên tay che miệng nở một nụ cười hi hi, nhưng sau đó xoay người đi vào. Cửa đá ở sau lưng nàng đóng lại. Mơ hồ chỉ có thể nhìn thấy bước chân nhẹ nhàng của nàng đi vào cái chỗ sâu trong động phủ kia. 3. Sự tình tóm lại là như thế này định ra rồi, nhưng mà kỳ quái là, ở trong 2-3 ngày sau đó, phi nhạn đài bên này rõ ràng bất ngờ bình tĩnh, cũng không người đến quấy rối. Mà ương quả trưởng thành cũng bắt đầu tiến vào thời kỳ ổn định, gần như mỗi một ngày đều sẽ có 1-2 quả trái cây chín muồi, sau đó Lục Trần kêu lên Tô Thanh Quân đi ra ăn. Hai người lúc gặp mặt sẽ tâm sự, quan hệ có vẻ lại quen thuộc chút ít. Ngẫu nhiên còn có thể mở ra một ít vui đùa. Thời gian bình tĩnh như vậy khiến người bất ngờ mà cảm thấy thoải mái, phảng phất chính là như thế ngoại đảo nguyên cảm thụ, ở sừng sững côn luân trong, ở trong thiên địa mênh mông này, nho nhỏ phi nhạn đài phảng phất chỉ là hai người bọn họ một phương thế giới nho nhỏ. Trong lúc này, một nguyên chân nhân lại đã tới một lần, bất quá khi đó Tô Thanh Quân thương thế trải qua khôi phục hơn phân nửa, xem ra cũng không dị dạng, đi ra gặp mặt nói chuyện phía một trận, một nguyên chân nhân dặn dò mấy cái, sau đó liền vội vàng đi rồi. Về phần trước hắn khắc sâu ấn tượng có chút coi được Lục Trần, một nguyên chân nhân lần này tới rõ ràng không thèm để ý, khiến người cảm thấy có chút kỳ quái. Tô Thanh Quân vì thế đối với Lục Trần biểu đạt một chút nghi hoặc cùng khó hiểu, Lục Trần thì lòng dạ cực kỳ hẹp hòi cùng chua ngoa mà đánh giá một câu, nói, sư phụ ngươi đại khái là muốn quên đã từng đồng ý ban thưởng cho ta đi. Tô Thanh Quân vừa bực mình vừa buồn cười, chỉ nói là không có khả năng, nhưng Lục Trần vừa muốn cùng với nàng kỹ lưỡng biện bạch, nàng lại phối hợp phiêu nhiên mà đi, chỉ nói ra. Hôm nay sắc trời vẫn còn sớm, ta phải đi về ngủ. Tu luyện. Có việc dùng nhiên tâm phủ gọi ta. 3. Đến Lục Trần đi vào phi nhạn đài ngày thứ 9. Buổi sáng hôm nay, hắn như thường ngày rời giường, nhìn xem nóc nhà vừa mới tu bổ lại, sờ sờ dùng bổ tới gỗ một lần nữa làm tốt cái bản, sau đó đi ra ngoài múc nước rửa mặt, nhìn ra xa ánh sáng mặt trời, bao quát vân hải, lại đang phi nhạn đài trên đi rồi một vòng, sau đó ngay tại trong linh điển công việc lưu đủ lên. Gió núi từ vách núi bên kia thổi tới thời điểm, thương tùng cổ thụ có chút lay động, lá cây vang xào xạc, cảm giác lại là tốt đẹp mà an tĩnh một ngày sau. Nhưng mà như vậy bình tĩnh tốt đẹp bất hạnh mà cũng không có tiếp tục thời gian quá lâu, một trận tiếng động từ đằng xa truyền đến phá vỡ phi nhạn đài bình tĩnh. Lục Trần từ trong linh điền đứng lên, đi đến bờ ruộng hướng đường núi bên kia nhìn một cái, sau đó khe khẽ thở dài. Ở trên đường núi, Tô Mặc, Tô Thiên cùng Tô Văn ba huynh đệ, đang đi nhanh tới. Lục Trần vứt bỏ vật trong tay, túi đầu nhìn một cái, chỉ thấy chính mình trên người, đặc biệt là ống quần cùng một đôi giày trên lây dính bùn đen cho bụi, trên quần áo cũng thực có không ít, xem ra nào có nửa điểm phong thái tu sĩ, rõ ràng chính là cái tá điền làm việc nhà nông. Ách, nhưng mà đệ tử tạp dịch giống như cùng tá điền cũng không có khác nhau lớn gì a. Lục Trần trong miệng lầu bầu một tiếng, đại khái là tự rêu đi, sau đó vô vô tay, đi tới, ở bên ngoài động phủ Sa Ba, bốn trượng địa phương, mặt mỉm cười mà ngăn ở này Tô gia ba huynh đệ trước mặt. Ba vị Tô sư huynh, đã lâu không gặp a. Hắn cười chắp tay, nói, hôm nay như thế nào có rảnh lại đây sao? Ba người kia thấy được Lục Trần, ngoại trừ đứng ở chính giữa Tô Mặc, Tô Thiên cùng Tô Văn đều là khẽ gật đầu, đại khái là nghĩ đến Lục Trần nói vậy là sao hiện tại cũng là đang giúp Tô Thanh Quân làm việc. Tuy rằng cách Tô Thanh Quân tâm phúc hoặc là người bên cạnh loại cấp bậc kia còn kém quá xa, nhưng mà lễ phép căn bản vẫn phải có. Chỉ là một lát sau, khi bọn hắn chứng kiến Lục Trần trên người trên chân bùn đen về sau, lập tức trên khuôn mặt ba người đều là lộ ra vẻ khinh thị chán ghét, đại khái là ghét bỏ Lục Trần trên người quá. Ừm. Tô Văn tùy tiện lên tiếng, phất phất tay, như là đuổi rồi tương tự, nói, chúng ta muốn cầu kiến quân tỷ, ngươi chớ cản đường. Nói qua, ba người bọn họ đều là chuẩn bị bước về phía trước. Chỉ là mới bước ra hai bước, lại chợt phát hiện Lục Trần hay vẫn là đứng tại chỗ, ngăn ở trước mặt của bọn hắn, tuy rằng trên khuôn mặt hay vẫn là mang theo mỉm cười ôn hòa, cũng không có ý tứ nhường đường. Tô Tiêu cau mày nói, ngươi đây là ý gì? Lục Trần vừa muốn nói chuyện, lại nghe kia Tô Mặc trải qua lạnh lùng thốt, xú tiểu tử, đừng tìm đánh a. Lục Trần thoáng dừng một cái, ánh mắt ở Tô Mặc trên khuôn mặt có chút dừng lại chốc lát, nhưng sắc mặt không thay đổi, hay vẫn là mỉm cười ôn hòa đối với ba người bọn họ nói ra, ba vị công tử. Là như vậy, Tô sư tỷ hai ngày này xác định rõ ràng giao phó cho, nàng muốn tu luyện hạng nhất bí pháp công quyết, cho nên gần nhất không thấy bất kỳ người nào. Tô gia ba huynh đệ sắc mặt đều là biến đổi một lần nữa, Tô Mặc nhìn sơ qua tính tình xấu nhất, ít nhất ở Lục Trần như vậy một tên đệ tử tạp dịch trước mặt bết bắt nhất, há miệng liền mắng, đánh dám. Ngươi nói đi bê quan liền bê quan, không thấy liền không thấy. Ngươi là cái tha gì? Lục Trần nói, tại hạ thân phận thấp kém, đương nhiên không thể cùng ba vị Tô công tử đánh đồng. Nhưng mà cũng chính bởi vì như thế, kính xin mấy vị nhiều nghĩ lại một chút, ta nhưng mà chỉ là một tên đệ tử tạp dịch, lại không dám đi giả mạo Tô sư tỷ pháp lệnh ý chí, đến đối với các ngươi lung tung cản trở nhỉ. Lời vừa nói ra, Tô Thiên, Tô Văn đều khẽ giật mình, sắc mặt vốn cũng có chút phẫn nộ ngược lại là hòa hoãn chút ít. Tô Thiên kéo một cái mặt mũi tràn đầy tức giận Tô Mặc, thấp giọng nói, lời nói này của hắn được ngược lại cũng có chút đạo lý, khả năng quân tỷ thật sự có sự tình, tạm thời bất tiện thấy chúng ta a. Tô Mặc còn không nói chuyện, bên cạnh Tô Văn trải qua cau mày nói, lời tuy như thế, nhưng chúng ta đến đều tới, chẳng lẽ cứ như vậy trở về sao? Tô Thiên nói, bằng không thì sao, ngươi muốn làm sao xử lý? Tô Mặc hừ một tiếng, nói, quân tỷ tính tình thế nào, ta có thể không biết sao, tránh hết ra, ta đi qua kêu cửa, nhiều gọi mấy lần, nàng tự nhiên liền sẽ ra ngoài thấy chúng ta rồi. Nói xong, liền tùy tiện cẩu thả mà đi thẳng về phía trước. Lục Trần đứng tại chỗ. Trên khuôn mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ nhìn xem Tô Mặc. Tô Mặc đi đến trước mặt của hắn, cao thấp đánh giá Lục Trần một cái, cười lạnh nói, xú tiểu tử, ta nhìn ngươi là ăn rồi gan hùm mật gấu đi à, lời nói đều nói đến cỡ này rồi rồi, ngươi rõ ràng còn dám ngăn đón ở trước mặt ta. Lục Trần cười khổ một cái, nói, Tô công tử, dùng thân phận của ngươi, chắc hẳn cũng là người nói đạo lý. Ầm. Chợt ma một tiếng trầm đục vang lên, nhưng lại Tô Mặc trực tiếp nhấc chân, một cước đá vào Lục Trần trên bụng. Lập tức đem Lục Trần đạp té xuống đất, còn lăn trên mặt đất vài vòng. Lục Trần cuộn mình đứng người dậy, đại khái là bị đá được hung ác rồi, thậm chí còn ho khan kịch liệt, đồng thời thở hồng hộc lấy. Giang mẹ của ngươi đạo lý a? Tô Mặc cười lạnh nói, ngươi xem như cái thứ gì, bà ngươi cũng xứng cùng ta giảng đạo lý. Mắng xong những lời này về sau, hắn liền nên ngang mà từ Lục Trần bên người đi tới. Tô Thiên cùng Tô Văn theo sau, nhàn nhạt liếc một cái ngã trên mặt đất Lục Trần, sau đó đối với Tô Mặc nói, ngươi tên này tại sao lại xúc động như vậy? Tốt xấu người này cũng là giúp quân tỷ trồng cây, ngươi làm như vậy, quân tỷ trên thể diện tu lung túng. Tô Mặc không hề lo lắng nói, vì thân phận loại người này, cũng dám ở trước mặt chúng ta sĩ diện, chẳng phải là muốn đánh. Đánh liền đánh cho đi, quân tỷ lại đây còn có thể như thế nào, tối đa liền nói chúng ta vài câu mà thôi, không quan trọng. A Năm. Điều này cũng đúng. Tô Thiên, Tô Văn đều gật đầu nói phải. Đang khi nói chuyện, ba người bọn họ đều đi tới trước cửa đá của động phủ, 333 lớn tiếng gõ cửa hô kêu lên. Quân tỷ, quân tỷ, ngươi đi ra một cái a, chúng ta có chuyện tìm ngươi. Ba. Nam xuống đất trên lục trần, lúc này một bên hai tay ôm bụng dưới, một bên cũng là nhìn xem cửa đá của động phủ bên kia. Một lát sau về sau, chỉ nghe âm thanh ầm ầm vang lên, sau một lát, Tô Thanh Quân mặt không biểu tình mang theo vài phần giống như lạnh lùng như băng xương khí chất đi ra. Xem ra, có vẻ tâm tình không thật là tốt à. Tô gia ba huynh đệ trong nội tâm đồng thời lướt qua loại cảm giác này, bất quá đối phó người tỷ tỷ này bọn họ sớm đã có sở trường một bộ, lập tức liền vây lại, liễu diễu phía sau tiếp trước mà nói. Tô Thanh Quân sắc mặt nhàn nhạt nghe, ánh mắt nhưng lại vượt qua vây quanh ở trước người của mình ba người, thấy được đằng trước bị đánh đến ngã trên mặt đất lục trần, nhìn xem sắc mặt của hắn có chút trắng bệnh, nhìn xem hai tay của hắn che phần bụng. Nơi nào còn có một cái dấu chân rõ ràng. Trong nắng sớm, trong ánh mắt trong veo sáng ngời của nàng, có vẻ đột nhiên lướt qua một đạo bóng mờ. Nàng giống như muốn nói cái gì, muốn làm cái gì, lại từ từ cúi đầu. Lục Trần nằm trên mặt đất, trên khuôn mặt cũng không có cái gì quá nhiều biểu cảm, chỉ là lẳng lặng mà nhìn xem nàng. Sau một chốc, Tô Thanh Quân đỗng nhiên không để ý ba cái kia đang tại kêu oan oan huynh đệ, cắn răng về sau, bước đi hướng về phía xa xa gian nhà tranh kia, không bao lâu đến nhà tranh trước, đẩy cửa ra đi vào. Tô gia ba huynh đệ hai mặt nhìn nhau, trên khuôn mặt đều có vẻ nghi hoặc. Lục Trần thì lắc đầu thở dài, cười khổ một tiếng, thấp giọng nói, không nên đi nhà tranh của ta làm cái gì, ta cũng không tin trong động phủ của ngươi sẽ không có cái bản. Ẩm. Đột nhiên, một tiếng lớn vang lên từ trong nhà tranh kia truyền đến, Lục Trần cùng Tô gia ba huynh đệ cùng một chỗ nhìn lại, chỉ thấy một cái bản gỗ phá phòng bay ra, đem nóc nhà tranh kia xô ra một cái động lớn, bay lên cao về sau trùng trùng điệp điệp ngã xuống, đùng đùng lập tức thịt nát xương tan. Sau một chốc, Tô Thanh Quân từ trong nhà chậm rãi đi ra. Thần sắc trên mặt của nàng có chút kỳ quái, giống như có một chút thấp thỏm không yên, lại quỷ dị lại có chút hưng phấn vô danh, song tay nắm chắc thành quyền, nhìn kỹ thời điểm thậm chí còn mơ hồ có chút phát run, giống như rất là khẩn trương cùng kích động. Nàng yên lặng nhìn xem Tô Mặc ba người, sau đó chậm rãi đã đi tới. Tô Mặc cười ha ha, nên đón tiếp lấy, lớn tiếng cười nói, quân tỷ quân tỷ, ta biết ngay ngươi hay là đối với ta tốt nhất rồi. Vừa rồi nô tài đuôi mù này còn muốn ngăn đón ta, không cho ta thấy ngươi, bị ta một cước liền đã bay. Xem đi, ngươi quả nhiên vẫn là đối với ta. Lời còn chưa dứt, Tô Thanh Quân chạy tới trước mặt của hắn, đồng nhiên trong hai mắt dị quang đại thịnh, giống như hưng phấn giống như kích động, như biển cả sinh sóng to giống như cuồng liệt mà mãnh liệt. Ngay tại Tô Mặc giống như khoa tay múa chân đã chạy tới lúc, cô gái kia bất thình lình vừa nhấc chân, phảng phất cái tình huống vừa rồi kia trong nháy mắt tái hiện. Tô Thanh Quân một cước liền đá vào Tô Mặc trên bụng, sau đó chỉ nghe một tiếng kêu thảm thiết giống như mổ heo, Tô Mặc cả người bị đạp bay lên, kéo dài qua giữa không trung, phanh một tiếng trực tiếp bị đạp đến trên vách núi đá cứng rắn kia, đồng thời nương theo lấy vài tiếng xương gãy có thể thấy rõ ràng, lại đảo quanh mà lăn xuống dưới. Gió qua nhạn đài, trong nháy mắt tĩnh lặng, mỗi người ngừng thở, ngây ra như phỗng. Chưa xong còn tiếp. Chương 162, trời chiều ly biệt. Lục Trần nằm lên trên mặt đất, đem thân thể yên bình chút ít, nhìn lên bầu trời, chỉ thấy sắc trời một mảnh xanh thẳm, trong suốt được phảng phất trong suốt. Sau đó, hắn khẽ mỉm cười một cái. Bên cạnh cách đó không xa, Tô Mặc bị Tô Thanh Quân một cước đạp bay, lại từ trên vách đá cứng rắn lăn xuống đến về sau, xem ra trải qua trong nháy mắt thần trí mơ hồ, hai mắt trắng ra không nói, hai tay cũng cơ loạn xạ, giống như nghĩ phải bắt được cây cỏ cứu mạng hư vô mờ mịt nào đó giống như, trong miệng còn lầu bầu chút ít mê sảng không ai nghe hiểu được. Mà ở bên kia Tô Thiên, Tô Văn hai người, giờ phút này đã hoàn toàn bị sợ choáng váng, đứng tại chỗ vẫn không nhúc nhích, mở to hai mắt nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Quân, giống như là thấy được bình sinh chuyện đáng sợ nhất và khó tin nhất tương tự. Đã qua thật lâu về sau, Tô Thiên mới lắp bắp nói, quân tỷ, ngươi như thế nào? Đã Tô Mặc à? Tô Thanh Quân xoay người, nhìn về phía Tô Thiên, ánh mắt kia lạnh lẽo. Phảng phất một chậu nước đá từ Tô Thiên trên đầu trực tiếp rội xuống dưới, trong nháy mắt lạnh đến trong xương thủy, thế cho nên lời phía sau Tô Thiên thoang cái liền cho nuốt trở vào, trên trán cũng là toát ra một mảnh mồ hôi lạnh. Tô Thanh Quân đi tới đứng ở cạnh đó Tô Thiên, Tô Văn trước mặt không thay đổi nhìn đám bọn họ, nhàn nhạt hỏi một câu, nói, ngươi còn có bất mãn. Năm chữ này nói được cũng không nhanh, từng chữ nghe đến rõ ràng như thế, nhưng chẳng biết tại sao, Tô Thiên lại chỉ cảm thấy một trận sờn hết cả gai úc. Ở Tô Thanh Quân ánh mắt lạnh lạnh nhìn thẳng dưới, vô ý thức chỉ lắc đầu. Ai ngờ vừa lúc đó, đứng ở bên cạnh hắn Tô Văn có lẽ là không có bị Tô Thanh Quân ánh mắt khác thường kia vốn nhìn thẳng, rõ ràng còn lưu lại một chút dũng khí, ở một bên nhỏ giọng nói ra, quân tỷ, ngươi tại sao như vậy, không, không thể đánh chúng ta. 3. Một tiếng vang dọn, Tô Thiên rõ rõ ràng ràng chứng kiến, bàn tay trắng non xinh đẹp kia đột nhiên vung lên, một cái tát ngã ở Tô Văn trên mặt. Tô Văn bay về phía sau, bụng mặt lớn tiếng kêu rên lấy ngã trên mặt đất, liền lăn lông lốc vài vòng. Mà nằm dưới đất Lục Trần còn phát hiện chi tiết có chút kỳ quái khác, vậy thì chính là Tô Thanh Quân ở một cái tát lâm ly thông khoái này vung ra về sau, lúc bàn tay thu hồi lại lúc, đồng nhiên hai tay nắm lại, hàm răng khẽ cắn cặp môi đỏ mọng, hô hấp hơi có vẻ rồn rợp, thậm chí còn thở dốc vài cái. Nhìn xem bộ dáng của nàng, lại phảng phất có một loại khẩn trương qua đi bưng lỏng, hít sâu một hơi về sau, Tô Thanh Quân lại một lần nữa nhìn về phía Tô Thiên, nhẹ giọng hỏi, ta, có thể đánh các ngươi hay không? Tô Thiên mặt không còn chút máu, vì một tiếng trực tiếp quỳ xuống, lắp bắp nói, có thể, có thể. Quân tỷ tha mạng A. 3. Tô Thiên cùng từ dưới đất bỏ dậy đồng dạng sợ vỡ mật Tô Văn, hai người cùng một chỗ kéo lấy mang lấy trải qua bất tỉnh nhân sự miệng sùi bọt mép Tô Mặc, hướng trên đường núi chật vật chạy tới rồi. Tô Thanh Quân nhìn xem bóng dáng ba người kia xa xa sau khi biến mất, cũng là im lặng một hồi lâu, thần sắc trên mặt các loại biến ảo, ngực luôn luôn không ngừng phập phồng, có vẻ trong nội tâm vẫn đang có các loại cảm xúc kịch liệt càng không ngừng tuôn trào, nửa ngày đều khó mà thở bình thường trở lại. Như thế lại qua một trận thời gian sau, nàng mới yên lặng xoay người, đi đến vẫn nằm trên mặt đất không có đứng dậy Lục Trần bên người, nhìn hắn một cái, nói, ngươi không sao chớ. Có việc a, trên bụng bị đá một cước. Ngươi nhìn, trên y phục này còn có dấu chân sao? Lục Trần chỉ vào Tô Mặc lưu lại cái dấu chân kia đối với Tô Thanh Quân nói ra. Tô Thanh Quân nhìn hắn nói chuyện vẻ mặt và khẩu khí, trên khuôn mặt một nét lo lắng kia rốt cục tiêu tán, nhịn không được cười lên, nhưng lại cảm thấy bản thân như vậy từ trên cao nhìn xuống nhìn xem Lục Trần, luôn luôn chút ít không quá thỏa đáng, vì vậy dứt khoát liền ngồi xổm xuống thân thể. Hai tay của nàng đặt ở trên đầu gối, nâng cằm lên, trên mặt dáng cười có chút quái dị, muốn mở miệng hỏi cái gì lại có chút bộ dáng do dự, bất chi bất giác lại suy nghĩ xuất thần. Ai? Sau một lát, nàng đỗng nhiên kêu Lục Trần một cái. Làm gì vậy? Lục Trần nằm trên mặt đất, liếc một cái ngồi xổm bên cạnh mình cô gái xinh đẹp này. Tô Thanh Quân chưa từng nói trước cười ra tiếng, sau đó gò má hơi ửng đỏ một cái, lại tựa hồ như lại có một chút điểm mừng thầm bộ dáng, nói với hắn, cái kia. Ta mới vừa rồi là không phải là rất uy phong. Lục Trần trịnh trọng gật đầu, nghiêm mặt nói, uy phong vô cùng. Tô Thanh Quân thở dài, nhìn xem một bàn tay của mình, nói, cảm giác vừa rồi kia. Nói như thế nào đây, thật kỳ quái a. Ừm. Nói nghe một chút. Rõ ràng trong nội tâm của ta có cái thanh âm luôn luôn nói, không nên đánh, không thể đánh, nhưng là thật sự như vậy đạp tới đánh tới về sau, trong nội tâm của ta đột nhiên liền một trận đặc biệt thoải mái. Lục Trần mỉm cười nhìn nàng, nói, có phải hay không cảm thấy những thứ dồn nén ở trong lòng trước kia, đột nhiên thoáng cái cũng không có. Tô Thanh Quân hít thở một cái thật sâu, gật đầu nói, đúng vậy à, cảm thấy liền cả người đều nhẹ nhõm thật nhiều sao. Ngừng chỉ chốc lát về sau, nàng đỗng nhiên nhẹ nhàng cầm tay ở không trung vùng một cái, trên khuôn mặt lộ ra vẻ ngóng trông, nhẹ giọng tự đủ, rất muốn. Lại đánh một cái thì tốt rồi. Uy. Lục Trần bị dọa hết hồn, xoay người ngồi dậy, ngươi phát tiết một chút còn chưa tính, nào có khoa trương như vậy. Tô Thanh Quân khỏe miệng nết lên một cái, cười ra tiếng, nói, tùy tiện nói một chút mà đã xong, nhưng mà ta thật không nghĩ tới, biện pháp kia của ngươi rõ ràng, rõ ràng. Nàng nhất thời nghẹn lời, có vẻ thoáng cái không thể nghĩ được ra câu văn nào đó đặc biệt dễ hình dung. Lục Trần khoát tay áo, nói, đừng suy nghĩ, dù sao hữu dụng là tốt rồi. Tô Thanh Quân hai tay ôm đầu gối, nhìn sơ qua phảng phất giống như là một cái lại trở lại đứa bé lúc cô gái, cười khanh khách một cái, trên khuôn mặt tỏa ra ánh sáng rạng người, mang theo vài phần vui sướng xinh đẹp dị thường. Phía sau sẽ có hay không có phiền phải à? Lục Trần từ dưới đất bỏ dậy, vỗ vỗ bụi đất trên người. Tô Thanh Quân nghĩ nghĩ, nói, hẳn là sẽ có đi, ba người bọn họ đều là được nuông chiều từ bé lớn lên, trở về nhất định muốn đi cáo trạng. Lục Trần nói, vậy ngươi nghĩ kỹ rồi đối phó thế nào sao? Tô Thanh Quân nhún nhún vai, bộ dạng kia tựa hồ có chút nghịch ngợm, lại có vài phần lười biếng hiếm thấy, thờ ơ nói, quản nó làm gì, đến lúc đó rồi nói sau. Nha. 3. Không biết có phải hay không là ngày hôm nay Tô Thanh Quân đột nhiên bộc phát, ngoài dự đoán mọi người đem Tô gia ba huynh đệ đau nhức đánh một trận tin tức truyền ra, trong thời gian kế tiếp, phi nhạn đài trên dị thường bình tĩnh, rốt cuộc không ai lại đây quấy rối. Lục Trần thì ở trong than thở buồn bực lại một lần nữa đi sửa bổ trải qua rách mướp tả tơi nhà tranh nóc nhà, sau đó lại đến phi nhạn đài phía sau núi trong rừng tùy tiện đi chém mấy khúc gỗ làm một cái bàn. Nhưng mà lúc này đây, hắn dứt khoát liền đem cái bàn đặt ở ngoài cửa. Tô Thanh Quân sang đây xem đến rồi, kinh ngạc không thôi, hỏi hắn đây là cớ gì. Lục Trần nghiêm mặt nói, về sau ngươi nghĩ lật bàn liền lật bàn đi, dù sao ngươi là kim đan ngươi lớn nhất, nhưng là tuyệt đối đừng lại dỡ nhà rồi. Ta ở chỗ này cũng chỉ có một gian nhà tranh rách nát mà thôi, chịu không được dày vò a. Tô Thanh Quân một khắc này mặt đều đỏ lên, nhìn sơ qua giống như là trong gió mất trật tự trong trắng lộ hồng xinh đẹp hoa tươi. Nàng vì thế rất là xấu hổ, hướng Lục Trần phàn nàn cãi cọ nửa ngày, chỉ là không chịu đáp ứng, oán giận cái bàn này xấu xí hơn người, chế tác cực kém, khó coi đừng nói rồi, thả ở bên ngoài vạn nhất bị người thấy được lại tiết lộ một điểm vấn đề này đi ra ngoài, ta ở núi Côn Luân này trên đến cùng còn có mặt mũi hay không nữa à? Chính giữa trùng hợp còn có một hạt ương quả thành thục, hai người đi đến bờ linh điển, Tô Thanh Quân trực tiếp ném trong miệng ăn rồi, miệng còn phùng phình lấy thời điểm lại bắt lấy Lục Trần không cho hắn đi. Thở phì phò đạo ngươi chờ ở chỗ này. Lục Trần đành phải đợi nàng, ngồi ở trên bờ ruộng ngắm phong cảnh, gió thổi qua mảnh này vách núi sơn đài lúc, hắn chợt phát hiện một mảnh kia vách đá trên mặt đá như là trong vòng một đêm trải qua nở đầy hoa dại xinh đẹp. Về sau, Tô Thanh Quân thôi hóa dược lực về sau liền lại nhìn chằm chằm vào hắn uy bức lợi dụ vừa đấm vừa xoa, khuyên can mãi, đến cuối cùng Lục Trần bị nàng cuốn lấy không có cách nào khác, mắt thấy hoàng hôn đến rồi, chỉ phải nói vậy sau này người cũng không thể lại tùy tiện hủy đi phòng ốc của ta. Tô Thanh Quân liên tục khoát tay, cười hì hì nói không hủy đi không hủy đi, Lục Trần có chút hoài nghi nhìn xem nàng nói ngươi giữ lời nói sao. Tô Thanh Quân nói khẳng định chắc chắn a, ngươi nhất định phải tin tưởng ta. Lục Trần nói tin ngươi mới là lạ sao, sau đó lắc đầu than thở đem cái bản chế tác thô ráp hết sức khó coi kia rời trở về, một lần nữa bỏ vào trong nhà tranh. Tô Thanh Quân lập tức liền cao hứng trở lại, tâm tình thật tốt ở phi nhạn đài trên đi lang thang đi bộ. Kia một bộ hỏa hồng mỹ lệ xích vũ áo choàng ở bờ vai của nàng chiếu sáng rạng rỡ, tôn lên dung nhan như hoa của nàng. Đem làm lúc mặt trời xuống núi nhìn cảnh sắc trời chiều thời điểm, nàng còn chỉ nói giỡn mà đối với Lục Trần nói, sớm biết như vậy bây giờ có thể thanh tĩnh như vậy, thực nên sớm chút đánh một lần thì tốt rồi. Đối với cái này, Lục Trần tự nhiên là từ chối cho ý kiến, chỉ là mỉm cười. Thời gian vui sướng nhẹ nhàng như vậy qua thật nhanh, trong nháy mắt, thời gian hơn 20 ngày này liền đã qua đi. Phi nhạn đài trên ứng quả trải qua đã ăn xong. Tô Thanh Quân ở cảnh giới kim đan đạo hạnh, cũng rốt cục hoàn toàn tiêu trừ tất cả tai họa ngầm cùng khuyết điểm nhỏ nhặt, hoàn toàn vững chắc. Sau đó, Lục Trần muốn đi. Ngày đó hắn tự tay hái xuống một viên cuối cùng thành thủ cứng quả, đưa cho đứng ở một bên Tô Thanh Quân, đối với nàng cười nói chúc mừng, sau đó xoay người sang chỗ khác trong nhà tranh của mình chỉnh đốn hành lý. Tô Thanh Quân cầm cái viên kia sau cùng trái cây, có vẻ cũng có một chút cảm khái. Lặng lặng mà ngưng mắt nhìn trái cây trong lòng bàn tay, đã qua một hồi lâu về sau mới chậm rãi ăn. Xuống núi thời điểm, Tô Thanh Quân lại đây vì hắn tống biệt, đúng là thời điểm mặt trời chiều ngã về tây, quang huy giải đầy vô biên vân hải, từng đạo ánh sáng màu vàng kim rơi xuống, kéo dài bóng dáng hai người bọn họ. Hai người mỉm cười tương đối, vẫy tay từ biệt. Lúc gần đi, Tô Thanh Quân lại gọi hắn lại, nói, về sau có chuyện gì cần ta hỗ trợ, ngươi cũng có thể tới tìm ta. Lục Trần cười nói, tốt như vậy. Tô Thanh Quân mỉm cười, nói, đúng vậy à, ai kêu ta còn thiếu nợ ngươi thật nhiều nợ nhân tình sao. Lục Trần cười to, đối với nàng khẽ gật đầu, sau đó bước đi xuống đường núi. Một đường đi đến sắp quẹo vào lúc quay đầu nhìn lại, chỉ thấy xa xa phi nhạn đài lên núi đạo bên kia, dưới trời chiều bóng dáng xinh đẹp vẫn đang đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó. Sau đó, nàng phảng phất là thấy được hắn chút nữa nhìn ra xa, liền duỗi một bàn tay cánh tay, cười xa xa hướng hắn phất tay. Một khắc này, ánh nắng chiều đầy trời. Như lửa đốt giống như sáng lạn mỹ lệ. Chưa xong còn tiếp. Chương 163, hung tàn thành tính. Núi Côn Luân Tam Trượng Phong. Đây là sừng sững trong dãy núi Côn Luân một cái ngọn núi, danh tự thật là có chút kỳ lạ, nhưng mà ngọn núi bản thân đương nhiên không phải là chỉ có cao 3 trượng. Chỉ có cao 3 trượng kia gọi là mô đất. Tên ngọn núi này nguồn gốc có mấy cái cách nói, nhưng mà phổ biến nhất thái độ làm người biết chính là, trên đỉnh núi có một chỗ thanh tuyển phun mạnh ra, hơi nước bốc hơi. Mỗi khi ánh nắng chiếu rọi xuống lúc đến, trên ngọn núi liền sẽ xuất hiện ba trượng cầu vồng, núi này bởi vậy được gọi là ba trượng. Ở tam trượng phong chính giữa một chỗ linh địa động phủ, chỉ thấy cửa động đóng kín, cửa ra vào lá rụng mất một tầng, cho bụi trải rộng, xem ra trải qua phong bế đã lâu. Chỉ là một ngày này ở bên ngoài động phủ, khi gần khi xa đứng không ít người, trong đó đứng ở gần nhất chỗ chính là hai người con gái, một già một trẻ, đúng là tu sĩ Kim Đan Nhan La cùng Dịch Hân hai người. Cùng lúc đó, chỉ nghe ở kia tam trượng phong trong động phủ, thỉnh thoảng liền hội truyền ra một trận tiếng gào thét kỳ dị, như rồng gầm, giống như gào thét, khi nắm khi bông, phảng phất mơ hồ có đạo lý huyền ảo, cùng thiên địa cộng hưởng, cùng sông núi cùng minh, khiến người ta cảm thấy hình như có một cái cự thú phảng phất đang say giấc nồng sắp tỉnh lại. Một cỗ lực lượng vô danh rồi lại dồi dào vô cùng, có vẻ cũng chất chứa ở bên trong ngọn núi này, như bươm bướm sắp phá kén, chậm rãi vô cánh, từng điểm gào thét lên. Dịch Hân khắp khuôn mặt là vẻ lo lắng, ánh mắt lom lom nhìn mà nhìn xem cái cửa đá đóng chặt của động phủ kia, một bàn tay nắm thật chặt Nhan La tay, có vẻ khẩn trương đến liền hô hấp đều có chút chật vật. Mà Nhan La tuy rằng sắc mặt còn tính là tương đối chấn định, nhưng trong ánh mắt cũng có một chút ẩn tàng được rất sâu vô cùng lo lắng. Như thế ở ngoài động lại đợi trọn vẹn một canh giờ, nhưng là trong động phủ kia cũng không có bất kỳ càng tiến một bước khác thường, ngược lại là liền kia long ngâm hổ khiếu dị thanh, cũng là chậm rãi trầm thấp xuống. Tam trượng phong trên các loại người, trên mặt đại đa số người đều lộ ra một chút thất vọng, có người đã bắt đầu xoay người rời đi rồi. Mà đứng ở phía trước nhất Dịch Hân càng là sắc mặt tái nhợt một cái, tay chân lạnh buốt. Nhan La có vẻ cảm giác được cái gì, khe khẽ thở dài, nắm Dịch Hân bàn tay nhỏ bé, đưa nàng nhẹ nhàng ôm vào trong ngực, dịu dàng nói, không có chuyện gì đâu, không có chuyện gì đâu, đừng lo lắng. Dịch Hân khỏe mắt ẩn có sương mù, thần sắc thương tâm, ngay cả âm thanh tựa hồ cũng có chút nghẹn ngào rồi, nói, sư thúc, vì cái gì sư phụ hắn còn không xuất quan à? Nhan La lắc đầu, nói khẽ, đứa nhỏ ngốc, kia Nguyên Anh cảnh là đại sinh tử quan, làm gì có qua dễ dàng như vậy, đừng quá sốt ruột rồi. Dịch Hân cắn môi, nói, thế nhưng mà ngài rõ ràng đã từng nói qua này Long Hổ âm thanh chính là phá cảnh hiện ra à? Nhan La vướt cằm nói, đích thực là như vậy, hơn nữa Long Hổ âm thanh chính là điểm lành. Dịch Hân cười khổ một cái, nói, nhưng là này liền kêu vang 7 ngày, mỗi ngày vang lên lại một lần nữa yên lặng, này rồi lại là vì cái gì à? Nhan La chậm rãi lắc đầu, nói, Nguyên Anh cảnh vượt qua ải lúc có ảo giác ngàn vạn, khó có thể từng cái đều liệt kê, mà người phá cảnh khác nhau, công pháp khác nhau, đạo hạnh khác nhau, tâm tình khác nhau người, đủ loại dấu hiệu cũng có sai biệt nhỏ bé, người ngoài là nói không rõ ràng. Nàng nhẹ nhàng sờ lên Dịch Hân tóc đen mềm mại, ôn hòa nói, nghe lời, chúng ta hiện tại chỉ có thể kiên trì mà chờ, chỉ mong sư phụ ngươi hắn người hiền đều có thiên tướng đi. Dịch Hân mở mịt gật đầu, nhưng trên mặt vẻ sầu lo thủy chung vẫn là lái đi không được, một đôi mắt sáng chỉ là chăm chú nhìn tòa động phủ kia. Nhan La tại trong lòng than nhẹ, đảo mắt hướng xung quanh nhìn một chút, chỉ thấy ở kia Long Hổ âm thanh yếu ớt về sau, xung quanh những người vây xem kia trải qua tán đi hơn phân nửa, chỉ còn lại có rất ít một ít người còn xa xa đứng đấy nhìn hướng bên này. Đồng nhiên, ánh mắt của nàng có chút ngưng một cái, nhưng lại chứng kiến ở phía xa dưới một gốc thông giả, đang đứng một người đàn ông trẻ tuổi, nhưng lại Hà Nghị. Nhan La lông mày hơi nhíu một cái, hiển nhiên không nghĩ tới Hà Nghị hội lại tới đây, mà Hà Nghị rất nhanh cũng phát giác được Nhan La ánh mắt, hướng bên này nhìn một cái về sau, liền đối với Nhan La khẽ mỉm cười một cái, thần sắc mang thêm vài phần kính cẩn, hiển nhiên là biểu đạt ra bản thân cũng không có ác ý ý tứ. Nhan La chần chờ khoảnh khắc, cũng là đối với hắn khe khẽ gật đầu. Bất kể nói thế nào, Hà Nghị tóm lại là một vị đệ tử thiên tài tiền đồ rộng lớn, sự kiện trước đó vài ngày kia, từ gốc rễ đi lên nói, kỳ thật cũng thật sự không mắc mớ gì đến hắn, Nhan La bản thân, kỳ thật cũng cùng Hà Nghị cũng không thâm cửu đại hận gì đó. Chỉ là không biết, hắn tại sao phải canh giữ ở Đông Phương Đảo cửa động phủ. Hắn muốn làm gì nhỉ? Nhan La chậm rãi xoay đầu lại, nhìn xem tòa động phủ kia, lại chỉ nghe động phủ kia trong Long Hổ âm thanh càng ngày càng thấp, rốt cục chậm rãi nghe không được rồi. 3. Trong thành Côn Lô, Hắc Khâu Các. Binh binh bằng bằng, đùng đùng. Một trận tiếng vang vọng kỳ quái, trong đình viện Lao Mã trợn mắt há hốc mồm mà nhìn mình lấy ra thêm vài bản xứng rượu ăn sáng như dầu chiên đậu phộng, củ cái muối, trứng vịt muối các loại, bị Lục Trần hết thể rót vào trong giỏ rác, ngạc nhiên kêu lên, ngươi làm cái gì vậy hả? Lục Trần vẻ mặt khinh bỉ nhìn xem cái tên mập mạp này, trong ánh mắt kia tràn đầy giống như nhà giàu mới nổi trên cao nhìn xuống cảm giác về sự ưu việt. Sau đó thản nhiên từ trong cái bao mang theo bên người lấy ra một bàn lại một bàn sắc hương vị đều đủ sơn chân hải vị, trong nháy mắt liền đem giữa bọn hắn cái bàn ăn nhỏ kia bày khắp, thậm chí còn đi lên kê lót vài tầng. Lao Mã há to miệng không thể khép được, một bên chảy nước miếng, một bên hoảng sợ nói, ôi mẹ ơi, ngươi cái thằng này không làm mật thám, đổi nghề làm cường đạo sao? Đây là đánh cướp bên trong thành Côn Ngô ít nhiều quán cơm à? Cướp cái quỷ nhà ngươi. Lục Trần ngạo nghễ nói, những thứ này đều là Lao Tử mua. Lão Mã nhìn hắn như giống như gặp quỷ, lắp bắp nói, ngươi mua hả? Lục Trần hư lạnh một tiếng, xem ra có vẻ căn bản khinh thường tại trả lời mập mạp cái vấn đề thiếu não này, đưa tay qua bắt lấy mập mạp cái bầu rượu kia, tiện tay chính là ném đi, trực tiếp ném ra ngoài. Ai nha? Lão Mã một tiếng hét thảm, thống khổ vạn phần nói, đây chính là ta đặc biệt lưu lại hảo tử A, một khối linh thạch một vò hảo tiểu. Ẩm. Một tiếng trầm đục vang lên trong nháy mắt đã cắt đứt mập mạp kêu rên, Lục Trần Hào khí vượt mây mà nhấc lên một vò rượu lâu năm đặt ở Lao Mã trước mặt, Tà Nhãn nhìn hắn, nói, 50 linh thạch một vò hoa điêu tiểu, ngươi muốn uống cái nào? Lao Mã ngây ra như phỗng, trừng to mắt, một lát sau hét lớn một tiếng, nói, đi sáu phá rượu, ta muốn uống hoa điêu. 3. Hào tiểu A, hào tiểu. Lao Mã vui thích mà uống một hớp lớn, trong miệng có thanh âm tắc lưỡi chật chật. Sau đó lại không kịp chờ đợi chìa tay trên bàn trồng chất như núi sơn chân hải vị trong xé một chỉ không biết cái gì tiên cầm linh thu thịt đùi, miệng đầy chảy mỡ mà ăn liên tục, trên khuôn mặt đều là sắc mặt thỏa mãn. Lục Trần xem ra liền nhã nhặn nhiều, ngồi ở Lao Mã đối diện uống rượu, cầm chiếc đũa kẹp một ngụm đồ ăn, cười nói, thế nào, bạn chí cốt của ta thôi, có chỗ tốt gì đều nhớ ngươi. Hảo huynh đệ, cầu bằng hữu. Lao Mã đối với hắn dựng lên trong tay cầm lấy cái chân chim kia, còn khoa tay múa chân một cái. Lục Trần giận dữ, máng, con mẹ ngươi đó, ta mua cho ngươi nhiều như vậy ăn ngon uống ngon, ngươi rõ ràng mắng ta là chó. Lao Mã bị dọa hết hồn, vội vàng nuốt xuống trong miệng khối thịt lớn, cười bồi nói, sai rồi, ngươi nghe lầm, ta nói chính là bạn chí của ta. Hắn hướng Lục Trần thụ một cái ngón tay cái, nghiêm mặt nói, toàn bộ trên đời này, ta cảm thấy được liền ngươi bạn chí cốt nhất rồi, hảo huynh đệ. Này con tạm được. Lục Trần hậm hực mà cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Sau đó bưng chén lên uống một ngụm rượu. Lao Mã cười nhìn hắn, sau đó cẩn thận từng ly từng tí hỏi, ta nói Lục Trần A, ngươi trong lúc đó trở nên có tiền như vậy, đây là chuyện gì xảy ra sao? Lục Trần hừ một tiếng, nói, ta bằng buồn sự lợi nhuận. Lao Mã lông mày nhíu lại, nói nghe một chút, mẹ nó. Trên núi Côn Luân lại có chuyện tốt bực này. Sớm biết như vậy chính ta cũng lăn lộn tiến vào A. Lục Trần khoát khoát tay, nói, cũng không phải chuyện lớn gì. Nói qua liền đem những ngày này cùng Tô Thanh Quân sự tình sơ lược nói một lần. Lao Mã nghe được con mắt càng mở càng lớn, nhìn xem Lục Trần ánh mắt cũng càng ngày càng cổ quái. Đến cuối cùng, Lục Trần nói xong rồi, Lao Mã cau mày, nói, ta thế nào cảm giác ngươi tiền này kiếm được có điểm giống là ăn nữ nhân cơm chùa à? Đánh rắm. Lục Trần giận tí mặt, một cước đặt tới, nói, mập mạp chết bẩm, đem vừa rồi ăn đều phun ra. Đừng. Lao Mã cười ha ha, tránh né đi. Nói, tiền này thật tốt quá, đều là ngươi thông minh, cơ trí kiếm được. Lục Trần lại mắng hai câu, lúc này mới ngồi xuống, Lao Mã cười ngồi bên cạnh hắn, kỹ lưỡng trầm ngâm một chút, nhưng lại sắc mặt đoan chính chút ít, nhẹ giọng đối với hắn hỏi, nói như vậy, ngươi cùng Tô Thanh Quân đã ở cùng trên một đỉnh núi ngây người hơn 20 ngày. Thế nào, ngươi cảm thấy Tô Thanh Quân cô gái này, nhưng còn có hiểm nghi sao? Lục Trần im lặng trong khoảng khắc, lập tức chậm rãi lắc đầu, nói, ta cảm giác nàng hiểm nghi cũng không lớn. Lao Mã con mắt có chút híp một cái, nói, a, khẳng định như vậy. Lục Trần bưng chén lên cũng không có uống, chỉ là ở trong lòng bàn tay nhẹ nhàng chuyển động vài cái, trong miệng thản nhiên nói, Tô Thanh Quân cô gái này, nhìn bề ngoài, gần như hoàn mỹ vô khuyết, thiên phú cao, gia thế tốt, tu luyện khắc khổ, đạo hạnh kinh người, nhưng ở chung lâu rồi về sau, rất dễ dàng liền phát hiện tính tình của nàng bên trên có sơ hở nhược điểm thật lớn. Hắn nở một nụ cười, nói, ma giáo nếu là đem số mệnh toàn giáo đều giao ở trên tay một người như vậy, vậy chúng ta cũng không có gì phải sợ rồi, chỉ để ý ngồi chờ ở chỗ này, ta nhìn ma giáo cũng không có vài ngày vận số. Lão Mã gật gật đầu, nói, có lý. Lục Trần ngưng mắt nhìn chén rượu trong tay kia, nhìn xem nước rượu hơi vàng trong suốt kia nhẹ nhàng loạn choạng, một lát sau về sau, đống nhiên nói, Lão Mã, ngươi cảm thấy ta có phải hay không một cái? Người xấu hung tàn thành tính. Lão Mã ngơ ngác một chút, cau mày nói, hảo. Làm gì phải nói như vậy? Lục Trần khỏe miệng có chút khẽ nhếch một cái, ánh mắt rủ xuống lấp lánh, sau một chốc về sau, nói, làm ta phát hiện Tô Thanh Quân cái nhược điểm kia về sau, ở trong chốc lát kia, ta đột nhiên phát hiện, bản thân dĩ nhiên trong lòng thoang cái nghĩ ra 7-8 loại biện pháp, có thể lôi cuốn thân thích của nàng, có thể ám toán giết người, thậm chí có thể buộc nàng nổi điên. Trong đình viện hoàn toàn yên tĩnh, có vẻ liền cây kim rơi trên mặt đất đều nghe thấy. Hắn chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn xem Lão Mã, lẳng lặng mà nói, tất cả đồ vật, ta đều không có nghĩ lại qua, nhưng giống như bản năng, trong nháy mắt. Ta thì có suy nghĩ hại người. Chưa xong còn tiếp. Chương 164, hoan ra ngõ hẹp. Lao Mã cũng trầm mặt lại, nhìn Lục Trần một hồi lâu, cầm qua cái bình rượu kia cho mình đổ đầy một chén. Đến, uống một ngụm. Hắn nhẹ nhàng nâng cốc chén dơ lên trước người, Lục Trần gật gật đầu, cầm lấy chén rượu trong tay cùng hắn đụng một cái. Ta nghĩ, hai người chúng ta có lẽ đều không coi là người tốt. Lao Mã nở một nụ cười, sau đó nói, trên tay của ngươi dính rất nhiều máu, ta cũng có giết qua người. Thế nhưng mà có biện pháp nào sao, ta và ngươi đều là đi đường này, chẳng lẽ còn có thể quay đầu lại? Lục Trần ừ một tiếng, không nói gì. Lão Mã lại uống một ngụm rượu, sau đó thản nhiên nói, về phần hung tàn hay không hung tàn sao, này kỳ thật không có ý nghĩa gì, hẳn là ngươi không hung tàn về sau, người khác liền không giết ngươi sao. Những cái kia 10 năm qua tâm tâm niệm niệm muốn đem ngươi nghiền xương thành cho ma giáo dư nghiệt liền sẽ bỏ qua ngươi rồi. Lục Trần nở một nụ cười, nói, ngươi quá biết an ủi người rồi. Lão Mã cũng là cười ra tiếng, sau đó làm cho có thâm ý mà nhìn xem Lục Trần, nói, ta cảm giác được ngươi giống như có chút kỳ quái à. Ừm. Nói vậy là sao? Lão Mã nói, ngươi trước kia xưa nay sẽ không hỏi cái này, giết người liền là giết người, mắt cũng không chấp cái nào, bộ dạng kia mới là vốn là ngươi. Thế nhưng mà ta phát hiện từ khi ngươi lên núi Côn Luân về sau, giống như tổng có chút chỗ là lạ. Hắn đem thân hình mập mạp của mình hướng trước lại gần chút ít, hạ thấp thanh âm, trong mắt lóe ra một điểm ánh sáng nhạt, cười như không cười nhìn xem Lục Trần, nói, thế nào, lương tâm phát hiện sao? Muốn làm người tốt sao? Lục Trần con mắt có chút híp một cái, một lát sau bỗng nhiên cười mắng, con mẹ ngươi ấy người tốt, lao tử chính là chuyên giết người tốt. Nói qua tay khẽ đảo, trực tiếp liền đem chén rượu kia hướng Lão Mã trên đầu vỗ xuống đi. Lão Mã cười to một tiếng, đầu rụt trở về, sau đó cười khoát tay nói, ngươi đừng nghĩ đụng đến ta, ta không phải là người tốt ta. Chúng ta đều đã làm cả đời những sự tình kia rồi, liền chớ suy nghĩ lung tung đi à, không phải sao? Lục Trần cười ha ha, sau đó ngẩng đầu liếc bầu trời một cái, kia một tấc vuông đình viện phía trên, tứ phương nho nhỏ một điểm ô vuông lớn lam thiên, phảng phất chính là toàn bộ thế giới trong mắt của hắn. Vì vậy, hắn cười đến càng phát ra vui vẻ, thậm chí còn đến cuối cùng có chút ho khan, nhắm mắt lại. 3. Đúng rồi a, còn có chuyện muốn nói với ngươi một cái. Lão Mã giống như có chút không đếm xỉa tới mà nói với hắn. Lục Trần gật gật đầu, nói, ừm, là cái gì? Ta thu được một ít tin tức, nói là trong thành gần nhất giống như có người đang len lén mà tra chu sa loại linh tài này. Lục Trần tay uống rượu có chút thoáng dừng một cái, sau đó hướng Lão Mã nhìn một cái, sắc mặt bình tĩnh nói, là ai? Vẫn không rõ lắm, nghe nói người làm việc này cũng là cực kỳ cẩn thận, thường xuyên thay hình đổi dạng khiến người nhận không ra, hơn nữa trong thành Côn Ngô nhiều cửa hàng như vậy, lui tới tu sĩ lại nhiều, rất khó tìm. Lục Trần nhíu nhíu mày, nói, vậy làm sao ngươi biết hả? Lão Mã nở một nụ cười, nói, người trong vài cửa hàng lớn, gần đây đều bị người hỏi qua những vật này rồi, những người kia ngoại trừ nghe ngóng chu sa xuất hàng ít nhiều, còn vừa nghe vừa hỏi hỏi chút ít lượng lớn mua hàng người là thân phận gì, lai lịch, mọi việc như thế. Lục Trần lông mày khe khẽ nhếch lên một cái, trầm giọng nói, những cái cửa hàng kia sẽ tùy tiện đem những này nói cho người khác biết. Bình thường người đương nhiên không biết. Lão Mã nói, nhưng mà có trong mấy cái cửa hàng trưởng quầy truyền lời thời điểm, nhưng lại lộ ra bọn họ hẳn là thấy được Côn Luân phái tín vật. Ngươi cũng biết, ở trong thành Côn Ngô này, không ai dám không để cho Côn Luân phái mặt mũi. Lục Trần chau mày, nói, Côn Luân phái. Lão Mã thản nhiên nói, ta suy nghĩ 89/10 đi, có lẽ còn là một đoạn thời gian trước một vị yêu nghiệt ma giáo trên chân núi làm quá mức, đưa tới danh môn đại phái chú ý. Lục Trần cười cười, nói, có thể tìm tới ngươi ở đây sao? Lão Mã bưng chén lên uống một ngụm rượu, nói, tìm không thấy. Lục Trần nhìn hắn, nói, ngươi liền dám khẳng định như vậy. Phải biết rằng thành Côn Ngô này thế nhưng mà Côn Luân phái địa bàn, ở chỗ này cũng không có gì có thể giấu giếm được bọn họ. Lão Mã cười suy một tiếng, nói thì nói thế đúng vậy, nhưng mà ta không phải là ở thành Côn Ngô mua chu sa, ngươi đây tổng bắt không được ta à. Lục Trần ngơ ngác một chút, một lát sau ánh mắt lộ ra một tia chợt hiểu, nói, ngươi cái tên này, chẳng lẽ là chạy đến nước ngoài đi mua hả? Lão Mã thở dài, nói, giống ta loại này làm công việc bẩn thỉu khổ hoặc việc cực người, ngoại trừ cả ngày giúp các ngươi những người này chùi đít bên ngoài, tổng cũng muốn chút ít biện pháp để cho mình sống được càng lâu chút ít đi. Lục Trần bật cười, chìa tay qua vô vô Lão Mã bả vai, nói, được, ta biết ngươi ở trong nghề này là lợi hại nhất, nếu không thì, ta cũng không thể yên lòng đem tính mạng giao vào trong tay ngươi à. Lão Mã không khách khí chút nào trách cứ hắn. 3. Có thể tìm ra là ai tại làm việc này sao? Lục Trần hỏi Lão Mã nói. Lão Mã cau mày nói, có cần thiết này sao, dù sao khẳng định chính là người Côn Luân phái. Lục Trần nói, mặc kệ như thế nào, ta vẫn là muốn biết rốt cuộc là ai đang âm thầm đối phó chúng ta, coi như là nghĩ để trong lòng mình nắm chắc đi, ngày sau ở trên núi Côn Luân có lẽ còn có cơ hội gặp mặt sao. Lão Mã híp một cái con mắt, thần tình trên mặt nửa cười nửa không, nói, thấy mặt rồi ngươi muốn làm gì? Không làm gì a, ta có thể làm gì? Lục Trần giang tay ra, nhìn sơ qua vẻ vô hại hiền lành. Lão Mã chợt hai tiếng, lập tức gật đầu nói, được rồi, ta đi tra một chút, nhưng mà không có nhanh như vậy, những việc này hay là muốn cẩn thận chút ít.
Ta biết, không nổi.
3. Từ Hắc Khâu Các đi ra, rời khỏi cái hẻm nhỏ yên tĩnh kia, càng đi về phía trước hai con đường về sau, trước mắt lập tức liền náo nhiệt lên. Hai bên con phố dài cửa hàng như rừng, lui tới tu sĩ nhiều như cá giết sang sông, người mù quáng chạy theo mốt, nhìn một cái, có vẻ thiên nam địa bắc người khắp nơi đều có. Lục Trần an tĩnh đi ở trên đường náo nhiệt. Người bên cạnh nguyên một đám sượt qua người. Những cái âm thanh ồn ào náo động kia, tiếng cười tiếng mắng cùng tất cả thanh âm huyên náo, tựa hồ cũng ở bên cạnh của hắn tự động ngăn cách một đoạn khoảng cách nho nhỏ, khó có thể tới gần, hai bên ngăn cách. Phảng phất là hắn mãi mãi cũng đứng ở nơi này mảnh ồn ào náo động bên ngoài, dù là hắn kỳ thật đặt mình trong đó, lại cuối cùng cũng không thể thật sự hòa tan vào. Hắn chậm rãi đi tới, luôn luôn chút ít cô độc như ảnh tùy hình. Cảm giác này cũng không tốt, đại đa số thời điểm rốt cuộc làm cho tâm ý người trầm thấp, cho dù là người sớm thành tạo thành thói quen, cũng từ sẽ không thích. Thẳng đến, đột nhiên hắn nhìn thấy phía trước một cái thân ảnh quen thuộc. Không biết tại sao, hắn đột nhiên rất muốn cùng người tâm sự, trò chuyện, cho nên hắn liền mỉm cười chạy tới, kêu lên, nói, Dịch Hân. Cô gái trước mặt bị dọa hết hồn, quay đầu nhìn lại, thấy rõ là Lục Trần về sau, lúc này mới thở dài một hơi, nguyên vốn có chút lo lắng trên khuôn mặt cũng lộ ra một chút dáng cười, nói, Lục đại ca, là ngươi à? Lục Trần cười nói, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Dịch Hân nói, là trong nhà của ta có chút việc, nhường cho ta trở lại một chuyến, hiện tại đang muốn trở về núi. Lục đại ca ngươi thì sao, nhìn ngươi hôm nay lại có rảnh rỗi đến trong thành Côn Ô, hẳn là Tô tỷ tỷ chuyện bên kia trải qua làm xong. Lục Trần nói, không phải sao, ngươi rõ ràng không biết sao. Dịch Hân thở dài, nói, ừm, ta gần nhất luôn luôn không tâm tư nghĩ cái khác, liền chú ý sư phụ của ta bên kia. Nói qua, liền đem tam trượng phong tình huống bên kia đối với Lục Trần sơ lược nói một lần. Lục Trần gật gật đầu, nói, khó trách ta mấy ngày nay đều không nhìn thấy ngươi sao, nhưng mà sư phụ ngươi chỗ đó có khắc thường mà nói không chừng lúc nào cũng có thể sẽ xuất quan sao, ngươi như thế nào còn dám xuống núi. Dịch Hân sắc mặt lại khó coi một chút, mang thêm vài phần sầu lo, cười khổ nói, từ hôm qua bắt đầu, tam trượng phong trong động phủ sẽ không có thanh âm. Ta cũng rất lo lắng sư phụ, thế nhưng mà Nhan La sư thúc nói tạm thời cũng sẽ không có tin tức gì không rồi, hay là muốn chậm rãi chờ xuống dưới, nhường cho ta thừa cơ hội này xuống núi nhìn xem. Lục Trần nhất thời cũng không biết nên nói gì cho phải, chỉ phải an ủi nàng nói, tốt rồi, ngươi cũng không cần lo lắng quá mức. Ngươi vị kia Nhan sư thúc kiến thức còn hơn chúng ta gấp trăm lần, đã nàng đều không có gấp phát hỏa, chắc hẳn tạm thời còn không có ra cái chuyện lớn hơn gì. Dịch Hân khẽ gật đầu một cái, sau đó nói, Lục đại ca, ngươi còn muốn ở trong thành này đi dạo sao? Ta còn nhớ mong sư phụ bên kia, nếu không thì ta liền về núi trước rồi. Lục Trần nói, cùng đi đi, dù sao ta cũng không có việc gì rồi. Dịch Hân ừ một tiếng, sắc mặt xem ra có vẻ ôn hòa chút ít. Hai người xoay người đi đến. Khó khăn lắm còn chưa đi ra trên con đường dài náo nhiệt này, đột nhiên chỉ thấy đằng trước đi tới một nhóm mấy người, cầm đầu mấy cái người đàn ông trẻ tuổi dáng vẻ đi đường nhìn xem đều có chút bộ dáng ngang ngược càng rỡ, nên ngang, có vẻ cũng không đem người chung quanh để ở trong mắt. Lục Trần về phía trước đầu nhìn một cái, nhíu mày, vừa định lôi kéo Dịch Hân đi hướng bên cạnh nhường một chút, đột nhiên đằng trước có người thấy được hắn ở đây, lập tức có người lên tiếng kinh hô, sau đó cũng không biết là ai chỉ vào Lục Trần mắng một câu. Lập tức rầm rầm vây quanh 7-8 người lại đây, đem Lục Trần cùng Dịch Hân vây vào giữa. Dịch Hân ngạc nhiên, nhưng lập tức liền nhận ra đối diện mấy người, cao giọng nói, Tô Thiên, Tô Văn, các ngươi muốn làm gì? Mấy cái đúng là người Tô gia, cầm đầu là Tô Thiên, Tô Văn, về phần Tô Mặc lại không thấy được, không biết có phải hay không ngày đó bị Tô Thanh Quân đánh cho quá ác, đến bây giờ thường thế còn chưa lành. Tô Thiên nhìn Dịch Hân một cái, trên khuôn mặt hơi có vẻ ngoài ý muốn, lập tức hừ lạnh một tiếng, nói, nguyên lai là ngươi này Dịch gia tiểu nha đầu. Ở trong thành Côn Ô, Tô gia thực lực hơn xa Dịch gia, ngày thường Tô Thiên, Tô Văn, Tô Mặc đám công tử ca đối với Dịch Hân cũng sắc mặt không tốt cho lắm, nhưng mà dù nói thế nào, hai nhà cũng đều cũng coi là cùng thành hàng xóm, ngẫu nhiên Tô gia cũng muốn đi hướng Dịch gia muốn chút lá trà, cho nên vẫn luôn khá lịch sự là như thế rồi. Giờ phút này, Tô Thiên cũng là khoát tay chặn lại, quắc, đem nàng kéo ra. Bên cạnh sớm có người xung lại, một người ngăn lại Dịch Hân. Mặt khác 4-5 người nhưng lại cùng một chỗ đem Lục Trần bắt lấy. Lục Trần thật cũng không hoàn thủ, từ vừa mới bắt đầu trên mặt hắn cũng có chút thần sắc nửa cười nửa không, nhàn nhạt nhìn xem Tô Thiên, Tô Văn hai người, lúc này còn nở một nụ cười, nói, thế nào, hai vị Tô công tử đây là muốn tìm ta hả giận sao? Tô Thiên đi tới, trên mặt vẻ trào phúng, dùng một loại ánh mắt khinh bỉ nhìn xem Lục Trần, duỗi ra một bàn tay giống như vũ nhục mà vô vô Lục Trần mặt, cười lạnh nói, thì sao nào, ngươi không phục? Lục Trần hơi hơi hít mắt, sâu trong đáy mắt một vòng u ám bóng mở thoáng cái rồi qua. Chưa xong còn tiếp. Chương 165, Côn Luân cầu trợ. Phì. Bên cạnh Tô Văn cả giận nói, ngươi tính cái thứ gì? Nhất định là ngươi cái thằng này, cả ngày tại quân tỷ trước mặt châm ngòi thị phi, mới gây nàng đối với chúng ta tức giận, đây không phải là cho ngươi chút giáo huấn, ngươi còn dữ dội rồi hả? Tô Thiên cười lạnh nói, Mặc ca đã sớm muốn cầm cái thằng này chút giận, cho ta bắt lại đi, làm cho Mặc ca rất tốt mà sửa trị người này. Tô Văn cười ha ha, đi tới bỗng nhiên nâng lên một cước, liền đá vào Lục Trần trên đùi, cười gần nói, ngươi gọi à, ngươi lại tung à. Nhìn hôm nay còn có hay không người sẽ giúp ngươi ngoài. Này, các ngươi muốn làm gì a? Một bên Dịch Hân trên mặt kinh sợ chi sắc, lớn tiếng hô lên, nhưng Tô gia những người kia căn bản không mang theo để ý nàng đấy, trực tiếp đem nàng đổ lên một bên, sau đó một đống lớn người ép Lục Trần, một đường đẩy đẩy đánh đánh, nhục mạ không ngớt, liền hướng Tô gia đại trạch đi đến. Dịch Hân gấp đến độ giơ chân, cố tình muốn cứu người, cũng không biết như thế nào cho phải. Về nhà làm cho người nha, Dịch gia vốn là không sánh bằng Tô gia, người trong nhà khẳng định không muốn đắc tội Tô gia những người này. Trở về núi sao, Lục Trần bản thân lại là cái bình thường tạp dịch đệ tử, căn bản không ai nguyện ý vì hắn ra mặt. Nghĩ tới nghĩ lui, Dịch Hân đột nhiên cắn răng một cái, chạy đi liền hướng Côn Lôn Sơn phương hướng chạy tới. Đến nơi này loại thời điểm, cũng chỉ có đi cầu bản thân biết trưởng bối, hy vọng Nhan La Sư Thúc có thể nhìn tại bình thường bảo vệ bản thân tình cảm lên, phát phát từ bi, xuống núi tới cứu Lục Trần một cái. Thế nhưng, thật sự sẽ có người nguyện ý vì một cái không quan trọng gì tạp dịch đệ tử đi đắc tội trong thành Côn Ngô tiền tài chống thế lớn, hơn nữa trong nhà có trời mới xuất thế, đã định chức còn phải lại phong quang nhiều năm Tô ra sao. Cho dù là trong Côn Lôn phái kim đan tu sĩ, Dịch Hân không dám đi ngâm nghĩ muốn những thứ này sự tình, bởi vì nàng sợ bản thân cẩn thận nghĩ tới sau đó, liền hướng Côn Lôn Sơn chạy tới dũng khí cũng không có. Lục đại ca, ngươi chờ ta. Ta nhất định tìm người tới cứu ngươi. Thiếu nữ khỏe mắt có lo lắng lệ quang, dốc sức liều mạng về phía lấy Côn Lôn Sơn trên chạy tới. 3. Tô gia đại trạch tại trong thành Côn Ngô cũng là một tòa nổi danh khu nhà cấp cao đại viện, dù sao phong quang nhiều năm, khu vực rất tốt, cũng thập phần gây chú ý ánh mắt của người ngoài. Cho nên khi trên đường cái một đoàn người vô cùng náo nhiệt mà áp lấy đi một mình khi trở về, lập tức liền đưa tới rất nhiều người qua đường vây xem. Tô phủ đại môn đương nhiên cũng là khí phái vô cùng, bên cạnh còn chuyên môn có người gác cổng, giờ phút này nghe được động tĩnh, cũng là có mấy cái gia đình hộ viện chạy ra, nhìn qua lập tức có chút há hốc mồm. Lẫn nhau hai mặt nhìn nhau. Không bao lâu, Tô Thiên, Tô Văn đám người mang theo Lục Trần liền đi tới cửa lớn, không quan tâm mà liền muốn vào cửa. Bên cạnh những cái kia canh cổng nhân chung ngươi đẩy ta đẩy ngươi, cuối cùng vẫn là một cái thoạt nhìn có chút mấy tuổi lão đầu đi tới, cười khổ nói, hai vị công tử, làm cái gì vậy a? Tô Thiên hừ một tiếng, nói, lão lý, huynh đệ chúng ta hai người trên đường cầm tên trộm, liền mang về hảo hảo giáo huấn một cái. Lão lý hướng trong đám người Lục Trần nhìn thoáng qua. Trước mặt sắc hơi đổi, cười lớn một cái, nhưng là giảm thấp thanh âm nói, công tử gia, trên người hắn bên trong ăn mặc đấy, thế nhưng là Côn Luân phái đệ tử phục a. Tô Thiên nhíu nhíu mày, quay đầu lại nhìn thoáng qua, quả nhiên chỉ thấy Lục Trần áo khoác trên chỉ là một kiện bình thường quần áo, nhưng vừa rồi một thông đưa đẩy lôi kéo, nhưng là lộ ra hắn bên trong cái kia bộ y phục, đúng là Côn Luân phái đệ tử trang phục. Tô Thiên có chút do dự, dù sao đây là ở trong thành Côn Ngô, đều muốn đối với một cái Côn Luân đệ tử tùy tiện động thủ hình phạt riêng. Dù sao vẫn là khó coi đấy, dù là cái kia chỉ là một cái không quan trọng tạp dịch đệ tử. Bất quá, lúc này đứng ở một bên Tô Văn nhưng là cười lạnh một tiếng, đống nhiên lên giọng, nói, người nào thấy được, người nào thấy được. Nói qua đi qua một tay lấy Lục Trần quần áo kéo khẩn, phủ ở đệ tử kia trang phục, cười lạnh nhìn xem Lục Trần đạo, xú tiểu tử, ngươi hôm nay sẽ chờ chết đi. Từ vừa mới bắt đầu đến bây giờ, Lục Trần vẫn như cũ còn không có bất luận cái gì phản kháng ý tứ. Hắn chỉ là đứng tại nguyên chỗ nhàn nhạt mà nhìn Tô Văn, một lát sau đông nhiên nhếch miệng cười cười. Tô Văn đột nhiên cảm giác được nụ cười kia dị thường trước mắt, cả giận nói, cho ta mang vào đi, mẹ. Đấy, chờ một lát lao tử hung hăng trị ngươi thời điểm, ngươi còn cười được, ta liền theo họ ngươi. Đứng ở một bên lão lý lắc đầu liên tục, hắn là tuổi tác lớn có kiến thức lao nhân, ở đâu nhìn không ra trong lúc này có chuyện ẩn ở bên trong, nhưng hắn cũng biết rõ người nhà mấy vị này công tử ca từ trước đến nay gương ngạnh đã quen đấy. Cũng không phải là hắn có thể khuyên động người. Tại là một đám người thì cứ như vậy ầm ầm mà qua, tùy tiện mà tiến nhập trong Tô phủ, người gác cổng nơi đây tất cả mọi người là không biết làm thế nào. Lão lý cho mày, giận dữ nói, nguy rồi, đây là muốn gặp chuyện không may a. bên cạnh có người bu lại, nhỏ giọng hỏi, Lý bá, bây giờ nên làm gì a? Lão Lý còn chưa nói lời nói, cái khác gia đình nói, lão gia đi ra ngoài không ở nhà, nếu không, ta đây liền đi bẩm báo phu nhân. Câm miệng. Lão Lý tức giận nói, hai vị này công tử tăng thêm Tô Mặc công tử, phu nhân như thường ngày vô cùng nhất cương triều bất quá, ngươi qua miệng méo, tin hay không quay đầu lại ba cái công tử cứ tới đây đem ngươi cắt ngang chân lại đuổi ra khỏi nhà đây. Gia đình kia lập tức câm như hến, người bên cạnh cũng là mờ mịt im lặng, có người nói, vậy chúng ta liền mặc kệ đi. Lão Lý thở dài một hơi, dậm chân nói, được rồi, dù sao chúng ta cũng chỉ là hạ nhân, ở đâu quản được nhiều như vậy à. Nhiều người gia đình hộ viện đều gật đầu đồng ý, chỉ là nhìn về phía xa xa Tô Phủ ở chỗ sâu trong đám người kia bóng lưng, trong mắt cũng đều toát ra vài phần đồng tình chi sắc. 3. Ngày hôm nay, Côn Lôn Sơn trên một mảnh nắng ráo sáng sủa, lên núi xuống núi đệ tử quả thực không ít, đại đa số mọi người là thần thái nhàn nhã nhẹ nhõm, cho nên khi một cái thiếu nữ sốt ruột vội vàng sợ mà xông lên đường núi, dốc sức liều mạng về phía trước chạy tới lúc, liền lộ ra đặc biệt bắt mắt dị thường. Rất nhiều người chứng kiến Dịch Hân xông lại thân ảnh, phần lớn là chủ động nhường ra một con đường, ngẫu nhiên có quen biết còn có thể hỏi trên một câu, nhưng Dịch Hân thường thường cũng không có không trả lời, chỉ là vẻ mặt lo lắng chạy về phía trước lấy. Rất nhiều người nhìn xem bóng lưng của nàng, đều nghị luận, về sau cũng không biết là ai nói một câu, sau đó rất nhiều người đều chuyển ra đã biết, nguyên lai người thiếu nữ kia chính là lúc trước hành động toàn bộ Côn Luân phái Hà Cương bức hôn sự kiện cô bé kia. Thậm chí còn, liền Dịch Hân trên gương mặt còn lưu lại lấy một đường nhàn nhạt vết sẹo, đều bị người cầm lên nói nhiều lời nói. Bất quá những thứ này rảnh rỗi nói vỡ lời nói, Dịch Hân cũng là chẳng quan tâm đấy, nàng một đường chạy gấp, chỉ cảm thấy đoạn này đường núi dị thường dài dằng dặc, thậm chí vừa được làm cho nàng bắt đầu có chút thống hận bản thân đạo hạnh quá mức thấp kém, vì cái gì không giống có kim đan tu sĩ, nguyên anh tu sĩ như vậy thần thông quảng đại, có thể ngự không phi hành, lại đường dài cũng có thể đảo mắt là đến. Qua lâu như vậy thời gian, Lục đại ca có thể hay không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn? Hắn sẽ không phải bị thương đi. Những cái kia đáng giận đến cực điểm Tô gia người, có thể hay không đối với hắn làm cái gì? Dịch Hân cảm giác mình gấp đến độ đều nhanh muốn khóc lên rồi, rốt cuộc, tại ánh mắt liền nhanh muốn mơ hồ thời điểm, nàng nhìn thấy Nhan La chỗ Lưu Hương phố đại điện tinh thất ảnh tử. Trong tinh thất có người. Dịch Hân không cần suy nghĩ mà trực tiếp xông vào, đem bình thường những quy củ kia lễ nghi thoáng cái đều vứt xuống lên chín tầng mây, phần phật rồi thoáng cái, cánh cửa đều phát ra nặng mà âm thanh chói tai. Trong phòng có hai người, chính ngồi đối diện nhau mà nói chuyện, một người trong đó đúng là Nhan La. Giờ phút này nàng quay đầu, ngạc nhiên đứng dậy, nhìn xem Dịch Hân nói, ngươi làm sao? Sư thúc, ta cầu ngươi giúp ta chuyện A, ngươi nhất định phải giúp ta một chút A. Dịch Hân mang theo vài phần khóc nước nở nhào tới, một phát bắt được Nhan La cánh tay, loạn choạng nói ra. Nhan La nhưng là hiểu sai ý, thở dài một tiếng, lấy tay nhẹ nhàng sờ soạn một cái Dịch Hân tóc, mặt lộ vẻ hiền lành chi sắc, nói, ải, bé ngoan, đừng quá nóng nảy. Ta đằng trước không phải đã nói với ngươi rồi sao, sư phụ ngươi vượt qua ải sắc thực có chỗ khó, nhưng hiện tại ngắt lời thất bại cũng là gắn liền với thời gian còn sớm, chúng ta còn là cần lại kiên nhẫn chờ một đoạn thời gian, ngươi đừng quá lo lắng. Dịch Hân lắc đầu liên tục, nói, không đúng, sư thúc, ta là có một người bạn tại trong thành Côn Ngô gặp phiền toái, bị người bắt đi, ngươi giúp ta một chút, đi cứu hắn một chút đi. Hả? Nhan La lắp bắp kinh hãi, lập tức cau mày nói, đến cùng chuyện gì xảy ra, ngươi cẩn thận nói rõ ràng. Dịch Hân tuy rằng lo lắng, nhưng vẫn không thể không nói, liền đem Côn Ngô thành trên đường dài chuyện phát sinh đại khái nói một lần, cuối cùng vội la lên, sư thúc, Lục Trần đại ca hắn bị bắt đi Tô gia rồi. Ngươi nhanh đi cứu hắn a. Lục Trần. Tô gia. Đúng lúc này, bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng hơi kinh ngạc thanh âm. Dịch Hân chuyển mắt nhìn đi, đột nhiên khẽ giật mình, lại chỉ thấy ngồi ở Nhan La đối diện một người khác, rõ ràng đúng là Tô Thanh Quân. Vừa rồi nàng lúc đi vào quá mau quá mức nóng lòng, rõ ràng không có chú ý tới nàng, lúc này cũng là nhất thời ngạc nhiên, nhìn xem Tô Thanh Quân kinh ngạc thần tình, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, cả bởi mới lúng túng kêu một tiếng. Nói, Tô tỷ tỷ. Tô Thanh Quân trước mặt sắc rồi lại khó coi, có chút âm bình tĩnh, nói, Dịch Hân muội muội, là ai bắt Lục Trần đi? Dịch Hân trộm nhìn nàng một cái, do dự một chút về sau, thấp giọng nói, là Tô Thiên cùng Tô Văn, bọn hắn mang theo 7-8 người, Lục đại ca cũng không có đánh trả, đã bị bọn hắn bắt đi. Tô Thanh Quân trên mặt thanh khí chợt lóe lên, lướt qua một tia sắc phẫn nộ, nhưng rất nhanh còn là bị đè nén xuống dưới, quay người đối với Nhan La nói, Nhan sư thúc, tóm lại còn là đa tạ người ứng quả, ngày sau Thanh Quân tất có hồi báo. Hôm nay có sự tình, đệ tử liền cáo lui trước. Nhan La gật gật đầu, nói, ừ, một chút việc nhỏ không đủ nói đến, ngươi không dùng nhớ ở trong lòng, đi đi. Tô Thanh Quân thi lễ một cái, quay người đi nhanh đi ra ngoài, đi ngang qua Dịch Hân bên người lúc, ánh mắt của nàng đảo qua Dịch Hân vẻ mặt lo lắng thần sắc khuôn mặt, bước chân hơi hơi dừng một cái, sau đó nhẹ giọng nói một câu, nói, muội muội đừng gấp, Lục Trần hắn. Ứng với nên không có việc gì. Nói qua, nàng nhẹ nhàng lắc đầu, đã đi ra nơi đây. Dịch Hân có chút mờ mịt, sau một lúc lâu sau lại bỗng nhiên nóng nảy, chạy đến Nhan La bên cạnh, nói, sư thúc, ngươi giúp ta một chút, đi cứu người đi. Nhan La nhìn Dịch Hân liếc, nói, cái kia Lục Trần là gì của ngươi, vì sao ngươi vì hắn như thế nóng đội à? Dịch Hân ngây ngốc một chút, lập tức qua loa lời nói, hắn là bằng hữu ta à, ai nha, sư thúc, ngươi đừng hỏi nữa, mau đi cứu người à, bằng không để trễ thật sự đã xảy ra chuyện à. Nhan La hừ một tiếng, nhưng là quay người ngồi xuống rồi, nói, chính là một cái tạp dịch đệ tử, ngươi muốn ta vì hắn đi đắc tội Tô gia, lẽ nào lại như vậy à? Dịch Hân lập tức ngốc trệ ở, trong lúc nhất thời lại là không nói nên lời, chỉ là nơi khỏe mắt, còn là lại lần nữa sáng lên vài phần óng ánh lệ quang. Chương 166, mối hận của Hà Cương. Ngày hôm nay đối với náo nhiệt thành Côn Ngô mà nói, đại khái cũng chỉ là một ngày bình thường, còn đối với rất nhiều người đặt mình trong đó mà nói, có lẽ lại là so với lúc bình thường càng náo nhiệt một ngày. Hà Cương, chính là một người như vậy. Mấy ngày qua, hắn vì để đại ca Hà Nghị giao xuống nhiệm vụ, thủy chung vụng trộm ở trong thành Côn Ngô cửa hàng lớn lớn nhỏ nhỏ ở giữa du tẩu, nghe ngóng lấy về Chu Sa loại linh tài này tin tức. Nhưng mà vấn đề này trước mắt đến xem, hay vẫn là thật không dễ làm. Thứ nhất, là cửa hàng trong thành quá nhiều, Chu Sa lại không tính là một loại linh tài đặc biệt chân quý, rất nhiều cửa hàng đều có bán. Thứ hai, hắn truy tra là thân phận người mua, điểm này kỳ thật có chút xấu hổ, người mua nhỏ cửa hàng căn bản sẽ không chú ý, người mua lớn cửa hàng lại thấy nhanh, dễ dàng cũng không chịu nhả lộ ra. Chính là Hà Nghị lén lút đưa cho hắn một kiện Côn Luân phái tín vật, khiếp sợ Côn Luân phái ở chỗ này trên uy tín, Hà Cương mới có thể từ trong những cái cửa hàng lớn kia hỏi ra một ít lời đến, đã có mấy cái đầu mối hữu dụng mờ ảo. Chẳng qua là những cái này hỏi đồ vật, tại trải qua chính hắn cùng Hà Nghị vụng trộm dò hỏi kiểm chứng về sau, hết lần này tới lần khác cũng đều được chứng minh là vô dụng. Hà Nghị đối với cái này cũng không có chú ý quá mức, cũng không có đi nói Hà Cương cái gì, nhưng Hà Cương đối với cái này ngược lại có chút canh cánh trong lòng. Cảm giác có chút thực xin lỗi đại ca. Huynh đệ bọn họ hai người từ nhỏ cảm tình rất tốt, Hà Nghị tuổi tác so với Hà Cương lớn hơn một chút, thiên phú, tài tình cùng với gặp gỡ đều hơn xa cho hắn, cho nên cho tới nay đều là Hà Nghị chiếu cố hắn. Cho dù là ra Dịch Hân kia việc sau đó, ngay cả là nhận lấy rất nhiều chỉ trích cùng áp lực, nhưng Hà Nghị cũng không hề từ bỏ người đệ đệ này. Hà Cương cũng không phải đầu óc toàn cơ bắp bị hư ngu xuẩn, đối với cái này tự nhiên trong lòng còn có cảm kích, không có người đại ca này chăm sóc. Hắn cảm giác mình không nên nói đi trước mặt người khác rồi, chỉ sợ chết mất mục nát ở đại lộ bên cạnh có lẽ đều không có người hội lại nguyện ý nhìn lên một cái. Chuyện của đại ca, chính là chuyện của mình, là chuyện lớn. Nếu như có thể, dù là chỉ có mảy may hy vọng, Hà Cương cũng không muốn để đại ca thất vọng. Cho nên, tuy rằng trong khoảng thời gian này đến ở thành Côn Ngô trong cửa hàng truy xét Chu Sa chuyện này từ đầu đến cuối không có tiến triển, Hà Nghị cũng từng đề cập với hắn một câu việc này nếu không hy vọng, liền trước hoãn một chút. Hắn ở trên núi Côn Lôn còn muốn biện pháp khác cũng không sao. Nhưng Hà Cương hay vẫn là ôm vạn nhất hy vọng, vụ trộm đang tiếp tục hỏi thăm truy xét lấy. Đáng tiếc chuyện này vẫn đang không có kết quả quá tốt, ngày hôm nay, hắn từ cái nào cửa hàng lớn không thu hoạch được gì mà lúc đi ra, tâm tình vẫn còn có chút trầm thấp. Chính là ở thời điểm này, hắn ở trên con đường dài náo nhiệt kia, chợt nhìn thấy một cái thân ảnh quen thuộc, đó là Dịch Hân. Khi nhìn đến Dịch Hân một khắc này, Hà Cương thân thể đột nhiên chấn một cái. Một khắc này rất khó đi hình dung tâm tình của hắn. Kỳ thật hồi tưởng chuyện cũ, thật muốn nói hắn đến cùng đến cỡ nào yêu cô gái này cũng chưa nói tới, nhưng là về sau thiếu nữ nhìn có vẻ ngây thơ này đột nhiên lại dùng loại thủ đoạn tàn khốc thảm thiết kia cắn trả cho hắn, trực tiếp đưa hắn đã đánh vào hoàn cảnh giống như 18 tầng địa ngục, nhưng lại để hắn căn bản không nghĩ tới. Không thể nói do yêu sinh hận. Hắn đối với Dịch Hân hiện tại không có yêu, chỉ có hận khắc cốt. Có như vậy trong nháy mắt, Hà Cương trong nội tâm dâng lên qua một trận xúc động. Muốn xông tới bắt lấy nữ nhân kia, đâm nàng cái 10 đao 8 đao, vạch phá khuôn mặt kia, lại tại máu tươi chảy đầm địa trong hung hăng chất vấn nàng, đến cùng tại sao phải hại ta như vậy. Bất quá, hắn rốt cục vẫn là nhịn được, bởi vì hắn hiện tại còn có trách nhiệm mang theo, đại ca nhắn nhủ sự tình còn chưa có làm tốt, hắn không thể lầm lỡ chuyện lớn của đại ca. Hơn nữa, hắn còn không có hoàn toàn vắng đầu, biết do nếu như mình giờ phút này lại xúc động rối rắm mà nói, ở thành Côn Ngô này vạn người nhìn chừng chừng bên trong. bản thân nhất định không chỗ trốn chạy không nói, chỉ sợ vừa muốn liên lụy đại ca. Ta không thể hại đại ca. Đây là Hà Cương khi đó đè xuống trong nội tâm tất cả cảm xúc thô bạo lực lượng lớn nhất, hắn hung tợn từ một bên nhìn thiếu nữ có vẻ có chút tâm sự nặng nề kia một cái, liền dự định đi ra. Nhưng vừa lúc đó, đột nhiên từ trong đám người trên đại lộ, đi tới một gã nam tử, cùng Dịch Hân chào hỏi, thoang cái liền hấp dẫn Hà Cương sức chú ý kế tiếp, Dịch Hân cùng hắn nhìn như có chút quan hệ gần gũi, cũng làm cho Hà Cương thoang cái tâm như lửa đốt. Lục đại ca. Nàng cư nhiên như thế thân mật kêu hắn. Phảng phất cùng hắn trải qua gần gũi đến trình độ nào đó, có thể nhìn sang, người đàn ông này là như thế bình thường và bình thường, đâu có. Ồ! Hà Cương đột nhiên đồng tử rụt lại, như bị điện giật. Hắn nhìn chằm chằm Dịch Hân bên người người nam nhân kia, trong đầu bước lên nhấp nhô, sau đó cuối cùng nhớ ra, bản thân có vẻ đã từng thấy qua một người này, ngay tại lúc trước trong mê loạn chi địa. Là tên dẫn đường kia. Là cái kia dẫn đầu bọn họ tiến về trước núi Hắc Giáp tìm kiếm Tịch Vũ Hoa. Nhưng cuối cùng lại hại bọn họ bị đáng sợ bầy hắc xài cẩu vây công tên dẫn đường chết tiệt kia. 3. Một khắc này, Hà Cương chỉ cảm giác trong trái tim của mình trống rỗng, rồi lại phảng phất giống như biển cả kinh đảo sấm sét văng rồi, luôn cảm giác mình có vẻ mơ hồ nghĩ tới đồ vật cực kỳ trọng yếu nào đó, nhưng hết lần này tới lần khác lại bắt không được nó. Hắn trốn ở ven đường chỗ tối tăm, dùng ánh mắt giống như muốn phun lửa nhìn xem Lục Trần cùng Dịch Hân, nhìn đám bọn họ gần gũi nói chuyện phiếm. Cùng với những cái kia hữu ý vô ý thân mật động tác thủ thế. Ngay tại đi mê loạn chi địa trước thời điểm, hắn hay vẫn là một cái tiền đồ giống như gấm nhân thượng chi nhân, là trong Côn Luân phái bị rất nhiều người coi được thanh niên tài tuấn, lại càng không cần phải nói hắn còn có một vị bị rất nhiều tông môn trưởng bối coi được, ngày sau thậm chí có hy vọng thành tựu Nguyên Anh chân nhân đại ca. Nhưng là, hết thảy tất cả đều ở chuyến kia mê loạn chi địa, ở chuyến kia đi hướng núi Hắc Giáp như ác ngộng hành trình về sau rách nát rồi. Thẳng cho tới hôm nay, hắn biến thành bộ dáng người không giống người, quỷ không giống quỷ như vậy, làm phiền Hà đại ca cũng bị trách phạt không nói, thậm chí bản thân còn bị từ trong Côn Luân phái chạy ra. Hoàn cảnh thê thảm như thế, hết thảy ngọn nguồn, trong nháy mắt đều toàn bộ chuyển rời ở trên người nam nhân đáng giận này. Nếu như, không có hắn dẫn đường, không có hắn chỉ dẫn, ai sẽ đi nguy hiểm như thế núi Hắc Giáp? Ai gặp được đáng sợ như vậy bầy hắc xài cẩu? Là hắn, hết thảy đều là vì hắn. Hà Cương một khắc này, hận không thể đem Lục Trần chém thành muôn mảnh. Mà khi hắn chứng kiến Dịch Hân cùng Lục Trần như vậy gần gũi thời điểm, trong nội tâm càng là có một đám lửa cháy hương hực, phỏng hắn tất cả tâm can tạng phủ, liền con mắt đều biến đỏ. Hai con chó này, lúc nào vậy mà cấu kết ở cùng một chỗ? Bọn họ, chẳng lẽ là từ mê loạn chi địa thời điểm, cũng đã cái tư tình không muốn người biết gì sao? Đông đột nhiên, Hà Cương như bừng tỉnh đại ngộ, như băng tuyết thêm thức ăn, cả người đột nhiên lạnh từ đầu tới chân, nháy mắt kia. Hắn giống như hết thảy đều hiểu rõ ra, hết thảy đều nghĩ thông rồi. Trước kia hắn trăm mối vẫn không có cách giải sự tình, rốt cục cũng có đáp án. Ngày đó, núi Hắc Giáp trong ba người bên trong, Dịch Hân đạo hạnh thấp nhất, kinh nghiệm ít nhất, nhưng vì cái gì Hàn sư thúc chết thảm, bản thân trọng thương hủy dung nhan, hết lần này tới lần khác nữ nhân này ngược lại bình yên vô sự. Nhất định là cùng người đàn ông này có quan hệ, nhất định là bọn họ đã có tư tình, cho nên đôi cẩu nam nữ này cố ý muốn hại chúng ta. Thanh âm như vậy như ác quỷ gào thét khàn giọng giống như ở Hà Cương bên tai oanh minh, chiếm cứ tất cả tâm tư của hắn. Mà hắn giờ phút này, cũng căn bản sẽ không suy nghĩ còn lại mấy cái bên kia hắn vốn cố ý bỏ qua sự thật. Ví dụ như, Dịch Hân trước kia căn bản sẽ không nhận thức Lục Trần. Ví dụ như, Dịch Hân từ mê loạn chi địa trở về lúc cũng bị trọng thương. Ví dụ như, từ đầu tới đuôi đều là hắn đi dây dưa Dịch Hân. Trong lòng của hắn, có lẽ Dịch Hân nên vì hắn bị tổn thương làm ra đền bù tổn thất. Người ở trong thống khổ tổng là nguyện ý tin tưởng suy nghĩ yêu thích của mình, mặc kệ kia đúng hay không. Các ngươi đều phải chết. Hà Cương nhìn chằm chằm vào hai người kia, trong cơn giận dữ, trong miệng phát ra im lặng gầm rú, muốn bổ nhào qua cùng hai con chó này dốc sức liều mạng. Nhưng chính là ở thời điểm này, đột nhiên, một đám người từ bên kia vọt ra, sau đó đem Lục Trần cùng Dịch Hân bao bọc vây quanh. 3. Hà Cương vốn là phóng ra bộ pháp, ngạc nhiên lại ngừng lại. Hắn đứng ở trong đám người vây xem. Lén lén nhìn xem trong lúc này ở giữa sự tình phát triển, sau đó rất nhanh hiểu rõ đại khái trải qua. Quả nhiên, kia Lục Trần không phải là người tốt. Liên bên trong thành Côn Ngô Tô ra đám công tử ca hắn đều đắc tội sạch rồi, thậm chí còn hại đến bọn hắn bị đau nhức đánh một trận. Nhưng là rất nhanh, Hà Cương lại phát hiện một kiện khác càng thêm làm hắn ghen ghét dữ dội sự tình. Cái này gọi là Lục Trần tiện nhân vậy mà cùng trong Côn Luân phái thanh danh hiền hách, cơ hồ là hoàn mỹ cùng tiên nữ đại danh từ Tô Thanh Quân. Cái kia cao cao tại thượng giống như tiên tử cô gái có liên quan tới. Cho dù là ở Hà Cương phong quang nhất cũng hăng hái nhất thời điểm, hắn cũng chưa từng dám tưởng tượng qua có thể cùng Tô Thanh Quân nữ nhân như vậy có phát triển lên. Trong ý nghĩ của hắn, cô gái tựa thiên tiên như vậy, chỉ có hắn tôn kính nhất đại ca Hà Nghị mới có thể xứng đôi. Hắn thậm chí thật sự đã từng có tưởng tượng qua, ngày sau một ngày kia đại ca công thành danh thoại, thành tựu nguyên anh chân nhân như vậy sự nghiệp to lớn thời điểm, như vậy cùng hắn kết làm đạo lữ, đang là đồng dạng có danh thiên tài Tô Thanh Quân. Trai tài gái sắc, đắc thiên bích nhân, trong thiên hạ ai không hâm mộ. Đến lúc đó hắn nhất định sẽ đối với người chị dâu này kính trọng khác thường, hắn hội từ đáy lòng mà dặn dò đại ca đại tẩu bọn họ thành tựu vô thượng vinh quang, trở thành đại nhân vật vang danh thiên hạ. Nhưng là hết thảy tất cả hắn vốn mơ ước đồ vật, có vẻ trong lúc đó đều nghiền nát ở trước mắt rồi. Tô Thanh Quân nữ nhân như vậy, làm sao lại cùng cái này giống như sâu kiến gọi là Lục Trần nam nhân có quan hệ? Thế nhưng mà nghe Tô gia hai tên phế vật công tử ca kia cách nói, Tô Thanh Quân lại thật sự hình như là vì để người đàn ông này ra sức đánh bản thân họ hàng huynh đệ. Điều này có ý vị gì? Chẳng lẽ nữ tử hoàn mỹ giống như tiên nữ kia, vậy mà cũng cùng người đàn ông này cấu kết sao? Hà Cương trong đám người nắm chặt nắm đấm, không thể áp chế thở hổn hển, chỉ cảm thấy máu huyết toàn thân phảng phất đều nhanh sôi trào lên. Vào thời khắc này, hắn thậm chí liền Tô Thanh Quân đều hận thấu xương rồi. Thiện nhân này, ngươi sao dám phản bội đại ca của ta? Các ngươi tất cả đều là ác nhân, toàn bộ thế giới đều là ác nhân a. Hắn tại trong lòng giống giận, sau đó nhìn người Tô gia vinh váo tự đắc mà vũ nhục Lục Trần, lại đem hắn mang đi. Dịch Hân lo lắng vạn phần, đột nhiên chạy hướng xa xa, đại khái là đi mời cứu binh đi. Hà Cương nhìn chằm chằm vào bóng lưng nữ nhân kia nhìn trong chốc lát, đột nhiên bắt đầu do dự, nhưng rất nhanh, hắn phát hiện mình đối với Lục Trần hận ý lại nhưng đã vượt qua Dịch Hân. Hắn quả quyết hướng Tô gia người đi đường kia phương hướng đi theo, một đường nhìn xem Lục Trần bị đẩy đánh, khoái ý trong lòng của hắn thật sự là tốt đỉnh, cũng kém không nhiều là ở đi mau đến Tô phủ trước cổng chính thời điểm, bởi vì đám người vây xem xung quanh trải qua cực nhiều, hắn không thể không dốc sức liều mạng chen vào. Trong lúc này, hắn trong lúc vô tình đập lấy đứng ở trong đám người một cái giữ im lặng mập mạp, nhưng là vô luận là hắn hay vẫn là mập mạp tựa hồ đối với này đều không yên lòng không có để ý, cho nên Hà Cương ở hướng trước chen tới thời điểm, cũng không có chú ý tới, trong đám người kia mập mạp trong mắt có một vệt vẻ sầu lo rất nặng nề, đang nhìn chằm chằm bị người Tô gia vốn bắt lấy Lục Trần. Thậm chí còn, ở đêm làm hắn chứng kiến những cái kia người Tô gia đẩy đánh Lục Trần lúc, cái tên mập mạp này sâu trong đáy mắt còn lướt qua một chút sát ý lạnh lẽo mà thô bạo. Chưa xong còn tiếp. Chương 167, bóng dáng trầm lặng. Cái tên mập mạp này đương nhiên chính là Lao Mã. Lao Mã đứng ở trong đám người, trên mặt thần sắc lo lắng mà nhìn xem bị người Tô gia bắt lấy Lục Trần. Hắn bản thân liền là làm những điều này mật thám việc ngấm ngầm xấu xa sự tình, tin tức cực kỳ linh thông, ở trên con đường dài người Tô gia cùng Lục Trần nổi lên xung đột, lại một đường bắt giữ lấy Tô phủ trước cổng chính trong khoảng thời gian này, đã đầy đủ hắn biết rõ chuyện đã xảy ra rồi. Lao Mã trực tiếp chạy tới, sau đó liền thấy Tô phủ trước cửa đưa đẩy đánh chửi một màn kia. Hắn sắc mặt âm trầm như nước, đồng tử có chút co rút lại, bên cạnh có người hướng trước chen tới đập lấy thân thể của hắn, hắn thậm chí đều không có phản ứng, ánh mắt chỉ là nhìn chằm chằm vào bên kia Lục Trần. Sau đó, đem làm Lục Trần bị chúng người ép đi đến Tô phủ trước cổng chính, những cái kia trong nhà ở sát cổng gia đình hộ viện dũng mãnh tiến ra cùng Tô Thiên, Tô Văn bọn họ lúc nói chuyện, tạm thời dừng bước lại hắn quay đầu nhìn lại một cái. Cơ hồ là ở ngắn ngủi kia như giống như tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, bọn họ liền thấy hai bên. Ánh mắt của bọn hắn trên không trùng gặp nhau. Lao Mã bờ môi bỗng có chút nhúc nhích, sau khi hít sâu một hơi, thân thể hướng trước bước ra một bước. Nhưng vừa lúc đó, Lục Trần chợt khe khẽ lắc đầu. Lao Mã lập tức ngừng lại bộ pháp, giống như một cây trụ cứng rắn mà đứng im lặng hồi lâu đứng ở chỗ cũ, dù là trong mắt của hắn xẹt qua là một tầng thống khổ và phẫn nộ khó có thể hình dung. Tay của hắn giấu ở trong ống tay áo rộng rãi, nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong da thịt, để lại vết trắng thật sâu. Ánh mắt im hơi lặng tiếng, lại phảng phất lại nói gì đó. Hai cái nam nhân im lặng, đứng ở trong đám người chen chúc, lại phảng phất đều giống như cô độc tại bên ngoài thế gian này bóng mờ. Nhân sinh đến vậy, tựa như trong năm tháng kinh hồng xẹt qua một đạo vết bùn, lại như là có người vô vị mà sâu thẳm thở dài một tiếng. Hóa ra, lại có nhiều như vậy, chuyện trọng yếu hơn a. Lao Mã ngẩng đầu, nhìn lên bầu trời, lúc này đúng là ban ngày. Sắc trời sáng lạn mà nắng giáo sáng sủa. Nhân gian tươi đẹp này, ban ngày sáng sủa này, như thế nào lại có sự tồn tại của cái bóng? Hắn cắn răng, nhưng lại cười cười, sau đó chậm rãi, túi đầu. 3. Lục Trần bị áp tiến vào Tô phủ đại trạch. Không hề nghi ngờ, đây là Lục Trần lần đầu tiên tới Tô gia ở trong thành Côn Ngô đại trạch, nơi này là Tô thị nhất tộc ở trong thành Côn Ngô chỗ tụ họp, cũng là bọn hắn căn bản nhất cơ nghiệp chỗ. Bao nhiêu năm rồi, từ trong cái đại trạch viện này đi ra rất nhiều kỳ nhân dị sĩ, bọn họ để Tô gia hưng thịnh rất nhiều năm, cho đến hôm nay cũng nhiều lần không suy bại, hơn nữa ở có thể tiên đoán tương lai trong năm tháng, Tô gia có vẻ vẫn đang sẽ còn tiếp tục hưng thịnh xuống dưới. Bởi vì nơi này lại ra một vị khác thiên tư kiêu nhân cô gái thiên tài, cái kia phảng phất hoàn mỹ tựa tiên tử, ở tại phi nhạn đài trên nữ nhân. Tô phủ đại trạch đương nhiên rất rất lớn, đồng thời cũng rất xa hoa, hơn nữa bởi vì hưng thịnh nhiều năm đã có nội tình và tích trữ thâm hậu, ở đây đồng dạng còn có cực sâu quý khí. Những cái kia hành lang uốn lượn trên hội họa, những cái kia trên mái hiên tinh tế chim thú điêu khắc, những cái kia nhìn như bình thường trên thực tế quý báu vô cùng hoa cỏ cây cối, đều nhất nhất biểu hiện ra nơi này không giống bình thường, biểu hiện ra Tô gia là danh môn đại tộc chân chính. Nhưng mà so sánh với xung quanh phần này dày nặng lắng đọng, giờ phút này áp lấy Lục Trần Tô Thiên, Tô Văn một đoàn người, liền có vẻ hơi cùng xung quanh không hợp nhau. Bọn họ nguyên một đám cao hứng bừng bừng, ngang ngược kiêu ngạo, trên đường trải qua gia đình người hầu dồn dập tránh lui, không kịp liền liên tục không ngừng mà hành lễ vân an. Tô Thiên, Tô Văn tự nhiên là không rảnh cùng những hạ nhân này nói nhảm, tối đa cũng chính là chứng kiến mấy cái dáng điệu không tệ nha hoàn thiếu nữ, liền cười lớn đi qua ôm ôm ấp ấp chiếm chút lợi lộc, ở đây sờ sờ chỗ đó gãi gãi lại vỗ ngông một cái, để những nha đầu kia mặt mày biến sắc như chim tức kinh bay bốn phía chạy đi về sau, lại đối người ta bóng lưng cười hô to nói cái kia ai ai ai, tối nay tới ra trong phòng, thiếu gia ta coi trọng ngươi rồi. Bên cạnh tùy tùng người đợi đều là cười ha ha, nguyên một đám xem ra đều rất hưng phấn, trong đám người duy nhất không có cười đại khái chỉ có Lục Trần rồi. Mà chung quanh Tô phủ người cũng không có một cái nào đứng ra nói chuyện, dù sao hôm nay này Tô Thiên, Tô Văn, còn có vị kia vẫn còn dưỡng thương Tô Mặc công tử, được xưng Tô gia tam kiệt, là Tô gia trẻ tuổi một đời người được sủng ái nhất. Đặc biệt là Tô Mặc, chính là hôm nay đương gia phu nhân cốt nhục ruột thịt, ngày thường liền cưng chiều nhất. Hơn nữa còn là hôm nay như mặt trời ban trưa Tô Thanh Quân đệ đệ ruột, ngày thường điên cuồng đã quen, có thể nói là không ai dám trêu chọc. Tô lão gia cùng Tô Thanh Quân tiểu thư ở thời điểm, có lẽ còn có thể quản một cái những thiếu gia này, nhưng hôm nay Thanh Quân tiểu thư ở lâu trên núi Côn Luân, trong bóng tối Tô lão gia không quản được địa phương, liền không người còn dám nhiều chuyện, nếu không tiểu đợi đến bị trách phạt đi. Đoạn đường này dày vò huyên áo, đổi vào ngày thường sớm đã có người lại đây khiển trách. Nhưng mà ngày hôm nay lại tựa hồ như không ai nguyện ý ra mặt. Tô Thiên, Tô Văn cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc, một đường đi vào Tô phủ đại trạch phía tây một chỗ trạch viện bên ngoài, còn không, Tô Văn liền đã la lớn, Mạc ca, ngươi ở đâu? Mau đến xem nhìn ta cho ngươi bắt ai đến, hôm nay nên để ngươi tốt nhất chút giận, ha 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 ha. Cả đám đều là cười to, sau đó cùng đi vào. 3. Lục Trần hướng tòa viện này quan sát một chút. Chỉ thấy đằng trước là một tòa tiểu lâu hai tầng cực kỳ xa hoa, bên cạnh có cái ao nước hoa cỏ, đưa ra đóa hoa cũng đều là trắng lệ, tràn đầy khí thế hào hoa xa xỉ, so với bên ngoài khi đi tới chỗ đã thấy Tô phủ nhà càng lớn, nhưng tại loại này lắng đọng quý khí, ở chỗ này nhưng lại không còn sót lại chút gì rồi. Ở trước cửa tiểu lâu kia, đang bày biện một tấm ghế dựa lớn, một gã nam tử nằm ở phía trên, tướng mạo cùng Tô Thiên, Tô Văn có chút tương tự, đúng là Tô Mặc. Giờ phút này, chỉ thấy hắn ngồi dậy, trên khuôn mặt mang theo vẻ kinh ngạc đang nhìn xem bên này, sau đó Tô Thiên, Tô Văn đi qua, cùng hắn nói vài câu, Tô Mặc lập tức trên khuôn mặt lộ ra nét mừng, sau đó nhìn về phía Lục Trần bên này, trên khuôn mặt lộ ra một chút thần sắc chán ghét thô bạo. Lục Trần cũng đánh giá Tô Mặc một cái, với tư cách ngày đó ở phi nhạn đài bên trên, Tô gia trong ba huynh đệ xui xẻo nhất một cái kia, Tô Thanh Quân ra tay với hắn. À, nhưng thật ra là Hạ Trần, là nặng nhất, nghe nói tên này về sau gãy mấy cái xương. Nửa tháng không thể xuống đất, bộ dáng trước mắt này, xem ra thật đúng là nhưng không có hoàn toàn tốt sao. Nữ nhân một khi báo nổi, hay vẫn là rất đáng sợ a. Lục Trần trong đầu lướt qua ngày đó Tô Thanh Quân ở phi nhạn đài trên lật bàn về sau hiên ngang tư thế oai hùng, nhịn không được ở trong lòng cũng là nở một nụ cười, nhưng mà ở ngoài mặt, hắn hay vẫn là rất nhanh túi đầu không nhìn tới người chung quanh bộ dáng có vẻ hơi khiếp đảm. Vừa rồi tại Tô Phủ trước cửa thời điểm, hắn thấy được Lão Mã, dùng bọn họ nhiều năm như vậy cộng sự giao tình, dù là chỉ là im lặng ánh mắt liếc nhau, nhưng cũng có thể trao đổi rất nhiều tin tức cùng tâm ý đi ra ngoài. Hắn thấy được Lão Mã lo lắng, nhưng cuối cùng vẫn là ngăn trở hắn. Ẩn nút ở trên núi Côn Lôn tên gian tế ma giáo kia vẫn đang còn chưa tìm được, hắn giờ phút này bất kể nói thế nào, đều còn chưa tới bại lộ thân phận thời điểm. Đã muốn tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục, đã quyết tâm phải nhận thụ xuống, như vậy cường thịnh trở lại đỉnh trọi cứng cũng là việc không có ý nghĩa gì rồi. Mang tới. Ngồi bên kia ở trên ghế mây Tô Mặc lớn tiếng hô một câu, bên cạnh tùy tùng lập tức vây lên, đem Lục Trần đẩy đẩy đánh một chút bắt giữ lấy tòa tiểu lâu kia trước dưới thềm đá. Tô Thiên, Tô Văn đứng ở Tô Mặc bên cạnh, Tô Mặc xem ra rất là hưng phấn, trợn trừng Lục Trần, cười gần nói, "Sú tiểu tử, ngươi còn nhận ra ta sao?" "Nhận ra, ngươi là Tô công tử a?" Lục Trần đàng hoàng hồi đáp. Tô Mặc ha ha một tiếng, nói, "Ngươi không nghĩ tới sẽ có hôm nay a?" Lục Trần thở dài, nói, "Tô công tử, nếu như ta nói, hôm đó chuyện phát sinh là cái hiểu lầm, hơn nữa đích thực cùng ta không có quan hệ gì, ngươi hội sẽ không tin tưởng ta à?" Phì. Trên bậc thang Tô gia Tam Kiệt, ba cái huynh đệ cùng một chỗ xì một tiếng khinh miệt, mặt lộ vẻ vẻ khinh thường. Tô Mặc hung tợn nói, "Ngươi cho chúng ta là kẻ đần sao?" Tô Văn đứng ở một bên cười lạnh nói, "Trong ngày thường quân tỷ đối với chúng ta tốt như vậy, có cầu tất ứng, hết lần này tới lần khác chính là ngươi cái thằng này đến phi nhạn đài trên về sau, liền ra nhiều như vậy chuyện hư hỏng. Cái gì không thấy chúng ta rồi, cái gì răn dạy cở trách chúng ta rồi, cuối cùng thậm chí còn động thủ đánh chúng ta. Này con mẹ nó không trách ngươi trách ai?" Tô Mặc hừ một tiếng, nói, "Không cần thiết cùng cái thằng này nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, con mẹ hắn. Lão tử vô duyên vô cớ mà đã trúng một trận đòn như vậy, trong nội tâm đã sớm bị đè nén vô cùng, hôm nay nhất định muốn chút cơn giận." Dứt lời, hắn đột nhiên cất cao giọng điệu, giống lên một câu nói, "Có ai không, đem thiếu gia ta những bảo bối kia lấy tới." Bên cạnh sớm có người đáp ứng, sau đó đi hai người, một đường hi hi ha ha đi vào trong tòa tiểu lâu kia, một lát sau lại nâng lấy mấy cái hộp lớn đi ra, từng cái đặt ở Tô gia ba huynh đệ trước mặt, sau đó từng cái lấy ra. "Mọi người tại đây, anh em nhà họ Tô cùng đám hạ nhân tùy tùng kia, đều ha 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 lạnh cười rộ lên, tiếng cười lạnh leo thấu xương, như đem muốn nuốt người ra thú. Tiểu tử, muốn hay không chính ngươi chọn một cái à?" Tô Mặc trong miệng chật chật hai tiếng, hai mắt hơi nhíu lại lên, như một con mèo tràn ngập bạo ngược ánh mắt giống như nhìn xem bị bản thân bắt lấy con chuột, cười gần nói, "Yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi tùy tiện sẽ chết mất." Lục Trần túi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cái hộp kia chỉnh tề mà bày đặt, đều là từng món hình thù kỳ quái lưỡi đao hình cụ. Giờ phút này, những cái lưỡi đao vô cùng sắc bén kia, những cái gai nhọn khiến người sởn cả gai ốc kia, còn có các loại không nói nên lời lại khiến lòng người ngội lạnh đáng sợ hình cụ, đều ở từ bầu trời rơi xuống dưới ánh mặt trời, tản mát ra quang mang lạnh lẽo. Lục Trần sắc mặt, lần thứ nhất âm trầm xuống. Sau đó, hắn ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn thoáng qua ba cái kia đứng ở trên bậc thang, ngang ngược kiêu ngạo Tô gia ba huynh đệ, ánh mắt lạnh lẽo. Ba. Tô phủ bên ngoài cửa chính, đám người vây xem vẫn còn đang không tán đi, người ngồi lê đôi mách vĩnh viễn không thiếu, xem náo nhiệt càng là rất nhiều người thực chất bên trong thiên tính. Hà Cương đứng ở trong đám người, có chút nóng nảy, có chút hưng phấn, lại có chút tiếc nuối, không thể đi vào tận mắt nhìn thấy Lục Trần bị người chỉnh trị, nhưng mà từ trong đám người đứng bên cạnh hắn thỉnh thoảng truyền đến một ít lời nói, hãy để cho hắn đã lấy được thỏa mãn cực lớn. Những cái kia trong lời đồn Tô gia ba huynh đệ ưa thích dùng nhất cực hình chỉnh lý người, khiến người muốn sống không được muốn chết không xong sự tình, mặc dù không có chứng cứ, lại bị người nói được rất sống động, giống như là thật vậy. Trong đám người, Hà Cương trong nội tâm vui mừng, mà một đầu khác lao mã thì cơ bắp trên khuôn mặt run nhẹ nhẹ vặn vẹo lên, đang tại cưỡng ép đè nén phẫn nộ cùng lo lắng trong lòng. Chính là ở thời điểm này, đột nhiên bọn họ đồng thời ngẩng đầu, hướng lên bầu trời nhìn lại. Một đạo hào quang lóng ánh như kinh thiên cầu vồng, lao vùn vụt tới, âm thanh thét gào phá không đinh thai nhức óc, có thể thấy được tốc độ kia gấp. Nhưng mà một chút thời gian, đạo ánh sáng cầu vồng này liền trực tiếp rơi vào Tô phủ đại môn trước đó. Đám người bên cạnh trong có chút ít nhãn lực tu sĩ dĩ nhiên lên tiếng kinh hô. Hô to, đây là tu sĩ Kim Đan A. Chưa xong còn tiếp. Chương 168, mẹ con thân tình. Đem làm hào quang tan hết, hiện ra bóng người trong đó lúc, một cái cô gái dung mạo xinh đẹp liền xuất hiện ở Tô phủ trước cổng chính, lập tức đưa tới đám người vây xem xung quanh rối loạn tương bừng, còn có Tô phủ kia một đám gia đình hộ viện khiếp sợ. Mọi người thoáng cái liền xông tới dồn dập làm lễ, nhưng ở phía sau đám người cũng có một cái gã sai vặt sắc mặt đột nhiên biến đổi một lần nữa. Nhìn xung quanh về sau, thừa dịp mọi người không chú ý, liền len lén trượt mở ra, hướng Tô phủ chỗ sâu trong chạy tới rồi. Trong đám người đứng ở phía trước nhất lao lý người đầu tiên mở miệng kêu lên, "Đại tiểu thư, tại sao ngươi trở lại?" Người tới này tự nhiên liền là Tô Thanh Quân rồi, giờ phút này nàng ăn mặc cùng ngày thường không khác, xích vũ áo choàng, lưng đeo trường kiếm, chỉ là sắc mặt nhìn sơ qua không được tốt lắm nhìn. Ở nhìn một cái người chung quanh về sau, nàng đối đứng tại đám người đằng trước nhất lao lý khẽ gật đầu, kêu một tiếng, "Lý bá." Lao lý ở Tô gia rất nhiều năm, có thể nói là nhìn xem một đám người trẻ tuổi này lớn lên, Tô Thanh Quân trong ngày thường vẫn ở trong nhà thời điểm, gặp mặt cũng đều sẽ tôn xưng một tiếng Lý bá. nhưng mà giờ phút này Lao Lý nhìn xem Tô Thanh Quân thần sắc trong nội tâm nhưng lại hơi hồi hộp một chút. Trước kia Tô Thanh Quân tuy rằng trước mặt người khác phần lớn thời gian đều là nhàn nhạt, nhưng từ trước đến nay có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với hạ nhân cùng các huynh đệ tỷ muội khác của mình vẫn tương đối khách khí, nhưng là hôm nay xem ra, nàng tuy rằng có vẻ mặt ngoài không có thay đổi gì, nhưng mơ hồ nhưng thật giống như có một cơn tức giận bên trong. Đứng ở trên thềm đá cửa chính, Tô Thanh Quân nhìn một cái phía sau, chỉ thấy Tô phủ trước cổng chính trên đường phố vây quanh thật nhiều người, cả đám đều rũi cổ hướng bên này nhìn xem. Sắc mặt của nàng khẽ châm xuống, đối với Lao Lý hỏi, chuyện gì xảy ra? Lao Lý trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì, nhưng ở Tô Thanh Quân ánh mắt nhìn về phía hắn cũng có chút nhíu mày về sau, kia một cỗ tự nhiên uy nghi cùng với đối với trong truyền thuyết cao cao tại thượng tu sĩ Kim Đan kính sợ, để hắn hay vẫn là rất nhanh làm ra lựa chọn. Ba vị kia công tử nhà họ Tô cũng lại hung hăng càn quấy như thế nào, lại đâu có thể cùng người trước mắt này cái đích mà mọi người cùng hướng tới cô gái thiên tài đánh đồng. Kết quả là, Lao Lý hay vẫn là đàng hoàng đem việc vừa mới nhìn thấy nói một lần, cuối cùng lại chỉ một cái đám người phía trước, nói, Tô Thiên, Tô Văn hai vị công tử đem người bắt vào trong phủ, những người kia chính là vừa rồi đi đường ngang qua đến vây xem, ở chỗ này chờ rất lâu cũng không có tán đi. Tô Thanh Quân trên khuôn mặt lại là lướt qua một vẻ tức giận, trầm giọng hỏi, người nọ dáng dấp ra sao hả? Lao Lý nghĩ nghĩ, liền đem bản thân vừa mới nhìn đến cái kia bị Tô Thiên, Tô Văn bắt lấy người đàn ông bề ngoài nói một lần, bên cạnh mấy cái gia đình cũng mồm năm miệng mười bổ sung vài câu. Ở trong loại hào phú thế gia vọng tộc này trong nhà hộ viện hạ nhân, quan sát sắc mặt đó là công phu cơ bản nhất, mấy người chỗ này chỉ nhìn này một lát sau, liền mơ hồ nhìn ra nhà mình vị đại tiểu thư này chỉ sợ là đối với hành vi của mấy vị công tử kia rất không hài lòng, dù sao mặc kệ để ai như thế nào tuyển, ngày sau Tô gia khẳng định cũng là muốn dựa vào vị đại tiểu thư này, cũng liền không dễ giấu giếm gì rồi. Hơn nữa, giờ phút này vạn nhất giấu giếm không nói, ngày sau bị người cố tình miệng méo cáo trạng mà nói, vậy sẽ phải thẳng rồi. Nghe Lão Lý mấy người bọn hắn nói một hồi bị nắm chộp người kia bộ dáng bên ngoài, Tô Thanh Quân rất nhanh liền xác định hơn phân nửa chính là Lục Trần rồi. Về phần Tô Thiên cùng Tô Văn hai người tại sao lại đột nhiên tìm Lục Trần phiền thoái, Tô Thanh Quân trong lòng cũng là nắm chắc, nhưng là chính vì vậy, trong nội tâm nàng mới càng phát tức giận, còn có một chút lo lắng. Cho nên tại nghe xong Lão Lý mà nói về sau, nàng rất nhanh liền khẽ gật đầu. Sau đó mặt lạnh lấy liền hướng trong Tô phủ đi đến. Bên cạnh tự nhiên không người dám tiến lên ngăn trở, thoáng cái soạt kéo liền tránh ra một cái con đường đi ra. Ai ngờ, đúng lúc này, đột nhiên từ trong Tô phủ chạy đến một cái nha đầu, dung mạo xinh đẹp, ước chừng 14-15 tuổi bộ dáng, sắc mặt còn có chút lo lắng, vừa nhìn thấy đại môn ở đây Tô Thanh Quân đi đến, vội vàng đi nhanh chạy tới, trước là đối với Tô Thanh Quân thi lễ một cái, sau đó lớn tiếng vội vàng nói, đại tiểu thư, phu nhân nghe nói ngươi trở lại rồi. Rất là vui mừng, gọi ngươi đi qua phòng trước chỗ ấy gặp mặt sao. Tô Thanh Quân bước chân dừng lại, trên khuôn mặt lộ ra một chút ngạc nhiên, nói, mẫu thân kêu ta đi qua. Nha đầu kia liên tục gật đầu, cười nói, đúng vậy à, phu nhân nói rất lâu không nhìn thấy ngươi rồi, khó được đại tiểu thư hôm nay trở lại, nàng có thể tưởng tượng lập tức gặp ngươi nữa à. Tô Thanh Quân trên khuôn mặt lướt qua một chút do dự, từ nhỏ nàng liền bị dạy bảo thành người có tri thức hiểu lễ nghĩa, đối với cha mẹ hiếu thuận, đối với đệ muội hữu hảo. Những cái này vốn nên đều là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Hơn nữa, nàng đích thực đã ở bái nhập Côn Luân Phái về sau ở lâu trên núi, số lần về nhà cũng ít đi rất nhiều, cũng hiếm khi còn có cơ hội hầu hạ cha mẹ hầu hạ trước rồi. Suy nghĩ đến đây, nàng hướng Tô Phủ phía tây hướng kia nhìn một cái, mấy cái trong nhà đệ đệ đường đệ, nàng còn hiểu rõ, ngày thường mặc dù có chút bất hảo, nhưng ở trước mặt mình cũng là cung kính, cũng không nghe nói làm qua cái gì sự tình quá mức tồi tệ khác người. Có lẽ hơi chỉ hoãn một sẽ đi qua cũng sẽ không có cái chuyện lớn gì à. Sau khi trầm ngâm, nàng liền gật đầu, đối với nha đầu nói, tốt, vậy ta đi qua. 3. Tô phủ phòng trước là ở cách đại môn tiếp qua tiến tòa viện về sau, từ xa nhìn lại, chính là một kiện rộng thoáng, ngay ngắn, đại khí phòng lớn, giờ phút này cửa sổ mở, nhiều cái nha hoàn hạ nhân đi vào đi ra, khi nhìn đến Tô Thanh Quân đi tới lúc, đều là dồn dập lộ ra dáng cười làm lễ, đại tiểu thư tiếng kêu liên tục không ngừng. Tô Thanh Quân đối với những nha hoàn này đương nhiên cũng sẽ không bày sắc mặt gì, không cần phải vậy, cũng không phù hợp tính tình của nàng. Ở nhàn nhạt tỏ ý gật đầu về sau nàng đi vào phòng lớn, liền chứng kiến ở trong sảnh chỗ chủ vị ngồi phu nhân kia. Tính tính toán toán tuổi tác mà nói, nàng kỳ thật hẳn là có tuổi hơn 40 rồi, nhưng được bảo dưỡng vô cùng tốt, gần như nhìn không ra trên mặt có nếp nhăn, hơi có vẻ phúc hậu, trắng trắng ngập ngập, dung mạo hình dáng trong cùng Tô Thanh Quân cũng giống nhau đến mấy phần, đó có thể thấy được. Ở lúc còn trẻ cũng có thể là một cái đại mỹ nhân. Tô Thanh Quân hôm nay dung mạo, có lẽ cũng đại đa số là kế thừa từ nàng. Chứng kiến Tô Thanh Quân về sau, vị phu nhân này liền lập tức đứng lên, lộ ra dáng cười vui vẻ, đối với Tô Thanh Quân ngáp nói, quân, ngươi đã về rồi, mau tới đây cho mẫu thân nhìn xem, này còn có một hồi không gặp ngươi rồi. Tô Thanh Quân lên tiếng, đi đến mẫu thân của nàng trước người, vị nàng ngồi xuống. Phu nhân họ Hàng họ Bạch, xuất thân cũng là trong thành Côn Ngô đại gia đình Bạch gia, cho nên người bình thường cũng gọi là Bạch phu nhân. Giờ phút này Bạch phu nhân nhìn xem nữ nhi của mình, trong mắt đều là vẻ yêu thương đau lòng, cầm lấy Tô Thanh Quân để tay ở trên đầu gối của mình, hai người ngồi chung một chỗ, hỏi han ân cần nói một hồi lâu lời nói, xem bộ dáng là sợ nữ nhi yêu mến của mình ở núi Côn Luân chịu khổ chịu tội. Tô Thanh Quân cũng là có chút ít bất đắc dĩ, nhưng trong nội tâm vẫn còn có chút tình cảm ấm áp, dưới gầm trời này vô luận như thế nào, đúng là vẫn còn cha mẹ tấm lòng yêu mến là thân thiết chân thành nhất. Sau đó từng cái đáp qua Bạch phu nhân mà nói về sau, cuối cùng vừa cười vừa nói, mẫu thân, ngươi không cần lo lắng như vậy à, đừng quên ta hôm nay cũng tu hành đến cảnh giới kim đan rồi, dù gì cũng là cái tu sĩ kim đan, nóng lạnh bất xâm bách bệnh không sinh, ngươi cứ yên tâm đi. Bạch phu nhân hừ một tiếng, lấy tay sờ lên con gái tóc dài mềm mại đen mượt kia, nói, nếu như ta chỉ là một cái người bình thường nhà ra người đến, kia nói không chừng cũng liền tin lời của ngươi rồi, đáng tiếc, tốt xấu ta cũng là Bạch gia con gái. Lại đến Tô gia vài thập niên, sự tình về mặt những tu luyện này, ta chẳng lẽ có thể không biết sao? Nàng thở dài, xem ra sắc mặt có chút khổ sở cùng lo lắng, đối với Tô Thanh Quân nói, người tu đạo à, đạo hạnh có chút thành tựu mà nói, những người phàm tục kia ốm đau đương nhiên sẽ không đã có, nhưng nơi nào sẽ như vậy không có buồn rầu. Trong khi tu luyện các loại gian khổ đau khổ, ăn đan dược linh tải những cái kia linh lực cắn trả, còn có phá cảnh vượt qua ải lúc các loại nguy hiểm. Ngược lại hay vẫn là so với phàm nhân càng đại thể hơn đi à, mà ngay cả các người tu sĩ cùng người cãi lộn động thủ, một cái kia cái đạo hạnh cao thâm, động bất động cũng là muốn đưa người vào chỗ chết, đã cho ta cũng không biết sao. Tô Thanh Quân cũng là yên lặng, lập tức cười khổ một cái, nói, mẫu thân, kỳ thật cũng không có ngươi nói khoa trương như vậy nữa à. Bạch phu nhân vỗ vỗ tay của nàng, ôn hòa nói, ta biết, dù sao ngươi hôm nay coi như là tu hành thành công rồi, ta cũng hơi chút yên tâm chút ít. Nhưng mà ngày thường hay vẫn là phải chiếu cố kỹ lưỡng bản thân, biết rõ không? Ừm, con gái hiểu rõ. Còn có, ở trên núi Côn Lôn thời điểm, có rảnh cũng nhiều chiếu cố một chút đệ đệ của ngươi Tô Mặc, người trong nhà khác, ngươi liền nhìn xem xử lý đi. Mặc Nhi là đệ đệ ruột của ngươi, thiên phú của hắn không cao như ngươi, cũng trách ta, sinh dưỡng hắn thời điểm gặp việc không hài lòng, tức giận sôi sục về sau khó sinh, để cho hắn tổn thương tiên thiên nguyên khí, ai? Tô Thanh Quân nói khẽ, mẫu thân, ngươi cứ yên tâm đi. Ta tự nhiên sẽ chiếu cố tốt trong nhà chư vị đệ đệ. Bạch phu nhân nhìn nàng một cái, sắc mặt khẽ biến thành hơi trầm xuống một cái, nói, đúng rồi, trước đó vài ngày Mặc Nhi từ trên núi trở lại là bị trọng thương, 10 ngày nửa tháng đều vẫn không thể xuống giường. Ta vốn muốn đi truy cứu việc này, kết quả kỹ lưỡng để ra nghi vấn qua Tô Thiên, Tô Văn, bọn họ lại nói là ngươi đả thương Mặc Nhi, ta khi đó liền chửi mắng bọn họ một trận, nói điều này sao có thể, ngươi thế nhưng mà Mặc Nhi tỉ tỉ rồi sao? Làm sao lại như thế? Tô Thanh Quân im lặng trong khoảng khắc, nhìn về phía Bạch phu nhân gương mặt, thấp giọng nói, mẫu thân, chuyện này đúng là ta làm. Bạch phu nhân cầm lấy tay của nàng nhanh một cái, có một quãng thời gian không nói gì, chỉ là ngưng mắt nhìn nàng, sau đó nhíu chặt lông mày, nói, quân, ta là biết rõ tính tình của ngươi, ngày thường hiểu lý lẽ nhất, cũng cực kỳ bảo vệ đệ muội trong nhà, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, cho ngươi muốn xuống tay nặng như vậy, để giáo huấn cùng ngươi cùng cha cùng mẹ đồng bào huynh đệ. Tô Thanh Quân sắc mặt hơi có vẻ dãy rủa, do dự một lúc lâu sau, mới lắc đầu nói ra, mẫu thân, đệ đệ hắn ngày đó trên chân núi lúc, đúng là làm sai chuyện. Bạch phu nhân sắc mặt trầm xuống, nói, hắn đến cùng đã làm sai điều gì, ngươi nói cho ta một chút. Tô Thanh Quân bất đắc dĩ, chỉ phải đem ngày đó ở phi nhạn đài trên chuyện phát sinh nói một lần. Bạch phu nhân sau khi nghe xong, trên khuôn mặt nhưng lại lướt qua vẻ không thích, thản nhiên nói, chỉ là vì một cái người không liên quan, ngươi liền đã cắt đứt đệ đệ ruột xương cốt. Đây có phải hay không là có chút quá mức? Tô Thanh Quân còn muốn lại giải thích cái gì thời điểm, đột nhiên từ bên ngoài phòng lớn kia, Tô phủ đại trạch cái chỗ xa xa nào đó, đột nhiên truyền đến một trận huyên nháo tiếng gọi ầm ĩ, trong đó có người cao giọng cười to, cũng có xen lẫn người thống khổ la lên âm thanh. Tô Thanh Quân bỗng nhiên đứng lên, nhìn về phía ngoài phòng, sắc mặt trong nháy mắt âm trầm xuống. Chưa xong còn tiếp. Chương 169, thân tình như núi. Ta đi ra ngoài đi một chút. Tô Thanh Quân trở lại hướng Bạch phu nhân nói một câu, liền muốn đi ra ngoài, nhưng thân thể mới vòng vo nửa vòng, chợt nghe đến Bạch phu nhân bỗng nhiên mở miệng gọi lại nàng, nói, quân, ngươi qua đây ngồi xuống, ta còn có ít lời muốn nói với ngươi. Tô Thanh Quân thân thể đứng cứng ngắc tại chỗ, sau khi do dự một chút, đôi mày thanh tú hơi nhíu mà đối với Bạch Phu Nhân dịu dàng nói, mẫu thân, ta hiện tại có chút việc gấp, chờ ta làm tốt về sau lại tới tìm ngươi nói chuyện tốt chứ. Bạch Phu Nhân ngưng mắt nhìn nàng, đồng nhiên sắc mặt cũng là dần dần trầm xuống, thản nhiên nói, thế nào, theo ý của ngươi, trên đời này còn có so với cha mẹ song thân chuyện trọng yếu hơn sao? Tô Thanh Quân ngạc nhiên không nói gì, trở lại nhìn xem Bạch Phu Nhân, nói, mẫu thân, ngươi như thế nào sẽ có loại suy nghĩ này, ta đối với ngươi từ không một chút suy nghĩ bất kính. Bạch Phu Nhân nhìn nàng một hồi, đồng nhiên thở dài, nói, con gái tốt ta đương nhiên là tin tưởng ngươi, đến, ngươi qua đây. Nói qua đối với Tô Thanh Quân vẫy vây tay. Tô Thanh Quân có chút do dự, nhưng lập tức hay vẫn là chậm rãi đi tới. Bạch Phu Nhân đứng người lên, nhẹ nhàng đưa nàng ôm vào trong ngực, trên khuôn mặt lộ ra một chút vẻ yêu thương, lẩm bẩm nói, dưới gầm trời này, há có chân chính không thương yêu hải tử của mình cha mẹ. Quân con A, mẫu thân kỳ thật thật là suy nghĩ cho ngươi. Tô Thanh Quân im lặng chỉ chốc lát, nói, mẫu thân, ta, hay vẫn là không biết rõ ý của ngươi. Bạch Phu Nhân lắc đầu, nói, ngươi cái này phải gấp lấy đi ra ngoài, là muốn tiến đến đệ đệ của ngươi bên kia sao? Tô Thanh Quân đột nhiên ngẩng đầu, nhìn xem Bạch Phu Nhân, trên khuôn mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, bật thốt lên, mẫu thân, làm sao ngươi biết? Nói qua nàng thoáng dừng một cái, lập tức sắc mặt lạnh thêm vài phần, nói, vậy ngươi cũng biết Tô Mặc làm chuyện. Bạch Phu Nhân nhẹ nhàng khoát tay áo, nói, đứa bé kiếp nhưng mà chỉ là có chút không tốt mà thôi, chính là lần trước bị ngươi đánh cho thẳng rồi, trong nội tâm một hơi không chỗ phát tiết, lại không dám thật sự tìm làm phiền ngươi, đây không phải tùy tùy tiện tiện tìm không quan hệ nặng nhẹ đệ tử tạp dịch hả giận, có cái gì quá ngạc nhiên hả? Tô Thanh Quân trong ánh mắt lộ ra một chút bất ngờ cùng vẻ phẫn nộ, thấp giọng nói, như vậy không đúng. Bạch Phu Nhân hừ một tiếng, nói, bên trong thành Côn Ngô lớn lớn nhỏ nhỏ bao nhiêu thế gia đại viện, chỗ đó đầu người trẻ tuổi bắt hạ nhân hạ giận sự tình có nhiều lắm, đánh chửi tựa như chuyện thường ngày, đừng nói thật giống như ngươi từ hồi nhỏ chưa thấy qua tựa như. Tô Thanh Quân muốn nói lại thôi, cắn chặt hàm răng, đã qua một hồi lâu mới nói, mẫu thân, đó là không đồng dạng như vậy, hắn là đệ tử Côn Luân. Đệ tử tạp dịch mà thôi. Bạch Phu Nhân bỗng nhiên lên giọng, nói, không có thiên phu không có bối cảnh, cùng hạ nhân nhà chúng ta khác nhau ở chỗ nào sao? Tô Thanh Quân trong tay háo hai tay chậm rãi nắm chặt, đầu lại có chút buông xuống thêm vài phần. Bạch Phu Nhân nhìn vẻ mặt này của nàng, có vẻ tâm ý cũng có chút mềm nhũn ra, hạ thấp khẩu khí, dịu dàng nói, quân, ngươi là chúng ta Tô gia người xuất sắc nhất, cũng là vì mẹ kể cả cha ngươi yêu mến nhất ký thác kỳ vọng nhất hải nhi, ngày sau nếu là không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta Tô gia cái cơ nghiệp này, cũng nhất định là muốn giao vào tay ngươi. Cho dù ngươi say mê tu luyện vô tình thế tục tiền vật, nhưng ngày sau đệ đệ của ngươi kế thừa gia nghiệp, lúc đó chẳng phải khẳng định phải đối với ngươi có cầu tất ứng, kiệt lực cung phụng sao. Ngươi muốn thời thời khắc khắc nhớ kỹ, chúng ta mới là người một nhà a, máu mủ tình thâm, cái gì cũng không sánh bằng cái này. Tô Thanh Quân chậm rãi ngẩng đầu lên, đột nhiên mở miệng nói, mẫu thân, có phải hay không Tô Mặc nói gì với ngươi? Bạch Phu Nhân trừng mắt nàng một cái, nói, cái gì Tô Mặc không Tô Mặc, hắn là đệ đệ ruột của ngươi. Sau khi nói xong, nàng lại thản nhiên nói, ngươi hôm nay tuổi còn trẻ, cũng đã tu luyện đến cảnh giới kim đan, tiền đồ sau này không thể đo lường được, đừng nói là nguyên anh chân nhân rồi, liền là hóa thần chân quân cũng có tìm tòi chi vọng. Tiền đồ tốt đẹp như vậy, một cái kia một tên đệ tử tạp dịch vô dụng, làm sao có thể xứng với ngươi? Tô Thanh Quân ngạc nhiên, sau đó tựa hồ có chút khó có thể tin chậm rãi lắc đầu, khó khăn nói, ngươi sao có thể nghĩ như vậy, nói như vậy? Bạch Phu Nhân sắc mặt trầm xuống, nói, ta nói có lỗi sao? Ngươi dám thề với trời, đối với cái kia gọi là Lục Trần nam nhân không có chút hảo cảm nào. Tô Thanh Quân vừa muốn mở miệng, chợt im lặng, một lát sau mới cười khổ nói, mẫu thân, ngươi suy nghĩ nhiều quá, căn bản không phải chuyện quan trọng kia, thật sự, ta kỳ thật. Ai cũng có lúc còn trẻ. Bạch Phu Nhân bỗng nhiên đã cắt đứt lời của nàng, lạnh lùng thốt, nhà ai thiếu niên không mù quáng, thiên tính của con người như thế, vốn cũng không có gì lớn. Liền là ta lúc còn trẻ, ở trước khi gả cho phụ thân của ngươi, cũng tương tự đầy hứa hẹn cái loại kia lưu lạc chân trời góc bể tiêu sái lãng tử động tâm qua. Nhưng là cuối cùng nhỉ. Nàng nhàn nhạt cười cười, không có tiếp tục nói nữa, mà là nhẹ nhàng giữ chặt Tô Thanh Quân tay, nói, quân, nghe lời của mẫu thân, ta là vì muốn tốt cho ngươi. 3. Tô Thanh Quân hít sâu một hơi, lắc đầu nói, mẫu thân, ta nghĩ ngươi thật là đã hiểu lầm, ta dám thề với trời, từ đầu tới đuôi, từ bái nhập Côn Luân phái tu hành bắt đầu, ta liền chưa bao giờ có tư tình. Nhưng chuyện này cùng Lục Trần không quan hệ, Tô Mặc hắn tìm lộn người. Nói qua, nàng xoay người liền hướng phòng lớn đại môn bước nhanh tới, Bạch phu nhân bỗng nhiên quát, đứng lại. Tô Thanh Quân thân thể thoáng dừng một cái, chút nữa nhìn nàng, nói, mẫu thân, ta không phải là trải qua nói sao. Bạch phu nhân lạnh lùng thốt, ngươi cũng không nhìn một chút mình bây giờ là một bộ dáng gì nữa, vì để một cái người ngoài không hề liên quan gì với chúng ta, liền một bộ dáng trong lòng như lửa đốt, sốt ruột bận bịu sợ mà muốn vội vàng đi khó xử đệ ruột của ngươi. Tô Thanh Quân lớn tiếng nói, ta không phải đi làm khó hắn, là hắn đã làm sai chuyện. Có bản lĩnh hắn tới tìm ta à, là ta đã thương hắn, hắn tìm người ta hả giận tính toán chuyện gì xảy ra. 3. Đột nhiên, một tiếng vang thanh thúy từ trong thính đường truyền ra, nhưng lại Bạch phu nhân xanh mặt, nặng nề mà quăng Tô Thanh Quân một cái tát. Tô Thanh Quân tay che gò má, ánh mắt lộ ra ánh mắt không thể tưởng tượng nổi, ngạc nhiên nhìn xem Bạch phu nhân, nghe có vẻ ngay cả âm thanh đều có chút run rẩy rồi, nói, mẫu thân, ngươi, ta đây là thức tỉnh ngươi. Bạch phu nhân lạnh lùng nói, thì sao nào, ngươi cảm giác mình bây giờ là tu sĩ kim đan rồi, rất giỏi có phải không? Ngươi một đầu ngón tay có thể nghiền chết ta rồi, vậy cũng không có gì, ngươi qua đây rút kiếm một kiếm giết ta à. Tô Thanh Quân lui về phía sau một bước, trên khuôn mặt lộ ra vẻ thống khổ, lắc đầu nói, mẫu thân, ta như thế nào lại? Bạch phu nhân hít sâu một hơi, bình ép xuống bản thân kỳ thật cũng tâm tình kích động dị thường, sau đó mới nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Quân nói ra, quân, ngươi nghe, ta và cha ngươi số tuổi cũng không nhỏ rồi, người sống một đời, làm sao từng thật sự có người trường sinh bất tử? Tâm nguyện duy nhất của chúng ta, liền là ngươi cùng Mặc Nhi hai người tỷ đệ, cả đời này đều giúp đỡ lẫn nhau, bởi vì trên đời này có thân cũng không bằng tình thân máu mủ. Ngươi không tin đệ ruột thịt của ngươi, không tin huyết mạch này, còn có thể tin ai? Nhìn xem Tô Thanh Quân, nàng lên giọng, mang theo phẫn nộ khát thường, quắc, ngươi bây giờ nhưng lại muốn vì người ngoài, đi làm khó dễ đệ của ngươi, cái này khiến ta trăm năm về sau sao có thể yên tâm được. Ngươi là muốn làm tức chết ta ư? Nàng giận dữ mắng mỏ lấy Tô Thanh Quân, giống như là nhìn xem chỉ tiếc rèn sắt không thành thép hài tử, trong mắt thậm chí mơ hồ còn lưu lại một vòng nước mắt. Tô Thanh Quân mở mịt lui về phía sau, thiên địa, cha mẹ, sư trưởng, vốn là nàng từ nhỏ đã nghe lớn lên, bị dạy bảo lấy muốn cung kính tôn trọng nhân vật, nàng cũng đích thực luôn luôn liền làm như vậy. Qua nhiều năm như vậy, từ xưa tới nay chưa từng có ai nói nàng không đúng, từ xưa tới nay chưa từng có ai không khen nàng hiểu chuyện biết lễ, ai cũng cảm thấy nàng là thiên hạ đệ nhất đẳng con gái tốt nhất. Nhưng tất cả những thứ này, giống như vào hôm nay đột nhiên liền đều cải biến. Ngươi muốn chọc giận chết ta sao? Mẫu thân quát hỏi âm thanh dường như sấm sét lần nữa nổ vang ở bên tai của nàng, chấn động đến mức đầu nàng chóng mặt hoa mắt, trong đầu trống rỗng. Nàng có chút lảo đảo mà lui về phía sau vài bước, phảng phất là giống như bản năng, vô ý thức muốn đi ra ngoài. Ngươi nghe, lần trước ngươi đã thương Mặc Nhi sự tình, xem ở chúng ta là người một nhà phân thượng, ta đã không cùng người so đo rồi. Bạch phu nhân ở sau lưng lạnh lùng nhìn xem nàng, nói ra, nhưng là nếu như ngươi còn dám đi tìm hắn gây phiền phức, ta liền đập đầu chết ở trong thính đường này, chết ở trước mặt của ngươi. Tô Thanh Quân thân thể đại chấn, trong nháy mắt sắc mặt hoàn toàn trắng bệnh, xoay người lại nhìn xem Bạch phu nhân. Phảng phất thấy được bản thân chưa từng thấy qua người xa lạ, hai hàng nước mắt từ gò má bên cạnh chảy xuống, rung giọng nói, mẫu thân, làm sao đến mức này, làm sao đến mức này. Bạch phu nhân xanh mặt, xoay người sang chỗ khác không nhìn nữa nàng, nói, ngươi nếu thật dám ngỗ nghịch ta, liền bản thân đi thử xem. Bằng không thì hiện tại liền mau mau rời đi ở đây, lập tức trở về núi Côn Luân đi. Lập tức đi ngay. Nói xong lời cuối cùng, nàng đã là lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị. Tô Thanh Quân kinh ngạc nhìn nàng, sau đó chậm rãi đi ra phòng lớn, ở những hạ nhân kia ánh mắt khác thường trong, lấy tay lau đi nước mắt trên mặt của mình. Như vậy có thể làm bộ ra, bản thân ý nguyên hoàn mỹ bộ dáng sao? Nàng chậm rãi, từng bước, hướng về phía trước đi đến. Đại trạch chỗ sâu trong mang theo tiếng cười bạo ngược cùng thanh âm thống khổ y nguyên thỉnh thoảng bay tới, còn có nhiều hơn vẽ đường cho hiệu chạy giống như khoái ý cười vang, nhưng là bước chân của nàng, lại vẫn không tự chủ được mà hướng về Tô Phủ Đại Môn đi đến. Trời cùng đất, phu cùng mẫu. Cao giống như phong, nặng như núi. Nàng ngẩng đầu, đang nhìn bầu trời, trên bầu trời xanh thăm thẳm, phảng phất một cái nhìn không ra cuối cùng, như vậy sâu xa mênh mông, vô cùng vô tận. Sắc mặt của nàng tái nhợt, phảng phất không có chút nào màu máu. Bất chi bất giác, nàng thật sự đi tới Tô Phủ trước cổng chính, một đám gia đinh hộ viện kia liền vội vàng nên đón, cầm đầu hay vẫn là lão Lý, nhìn xem Tô Thanh Quân sắc mặt, có chút bận tâm nói, đại tiểu thư, ngươi không sao chớ. Tô Thanh Quân không có đi đáp lại hắn, nàng chỉ là kinh ngạc nhìn Tô Phủ trước cửa kia mấy tầng thềm đá, nàng chưa từng có nghĩ đến, nhà mình này vài đạo thềm đá, lại như vậy khó đi. Trên cuộc đời gian nan nhất, có phải hay không chính là đạo lý đối nhân xử thế? Nàng tái nhợt nghiêm mặt, đứng ở nơi này lớn như vậy thế gia vọng tộc trước cổng chính, đứng ở treo Tô gia tấm bảng lớn môn hạ. Bên cạnh người đưa mắt nhìn nhau, lại nhất thời ở giữa không người dám nói gì nhiều. Nay vừa đứng, cũng không biết đứng bao lâu, gió thổi qua thân thể của nàng, mái tóc, quần áo cũng hơi phất động lấy, thời gian dần trôi qua, nhưng lại có cố ý lạnh lạnh thấu đi ra. Trong veo như nước, lạnh lùng như băng xương. Nàng đỗng nhiên quay đầu lại, nhìn xem lão Lý, đã mở miệng, âm thanh giống như tiếng chuông lục lạc thanh thúy trong gió, không mang theo chút nào cắt đuôi, lẳng lặng mà hỏi một câu, nói, Lý bá. À, xin hỏi ngươi bên trong phòng này, còn có cái bàn sao? Chưa xong còn tiếp. Chương 170, Nguyệt Hoa chi trảm. Ngày đó, vốn chỉ là trong thành Côn Ngô một ngày rất rất bình thường. Náo nhiệt, phồn hoa, người đến người đi, thương hàng thịnh vượng. Các tu sĩ cao hứng bừng bừng, các phàm nhân bình thường an cư lạc nghiệp. Trong thành đại gia tộc đám bọn họ cũng là như thế này, trải qua bản thân dưới bóng đại thụ tốt hóng mát một ngày cực tốt lành, điềm tĩnh nhàn nhã vượt qua mỗi một cái thời gian tốt. Đã bao nhiêu năm, không đều là như thế này tới sao? Ai cũng không nghĩ tới cải biến, ai cũng không muốn đi cải biến. Thành Côn Ngô đại thế tộc Tô gia cũng là như vậy, thẳng đến thời gian sau giờ ngọ yên tĩnh kia, một tiếng thê lương dị thường kia, thanh âm thét gào chấn động tâm hồn, đột nhiên như là đâm phá thiên địa vỡ vụn tất cả bình tĩnh giống như xuất hiện ở trong nhà cao cửa rộng này, xé nát hết thảy tất cả. Vành! Đó là một tiếng động thật lớn vang lên. Như sấm sét giữa trời quang giống như mưa to giống như tiếng sấm rền nổ vang ở trong tòa đại trạch này, khiến cho mọi người kinh ngạc quay đầu, khiến cho thính đường chấn động khiến cho mặt đất sợ run, như hổ khiếu sơn lâm phá không bay ra, ở nắng giao sáng sủa không trung lướt qua một đạo vô hình rồi lại nhanh mạnh vô cùng gợn sóng. Điên cuồng hung mãnh mà hướng về bốn phương tám hướng dũng mãnh lao tới. Một cái bàn bay lên giữa không trung. Đó là một tấm bàn vuông bằng gỗ đen, bình thường đơn giản, không có quá nhiều hoa văn tinh mỹ hào nhoáng, có chỉ là thâm trầm dày nặng. Nó bay lên. Một cái bàn bay lên. Cái bàn không có linh tính, nếu như có, nó nhất định cũng sẽ không nghĩ tới bản thân bình thường trong khi còn sống vậy mà lại có hào quang tỏa sáng như vậy chấn động tứ phương gặp gỡ. Nó bay lên giữa không trung, phát ra thanh âm thét gào đình thai nhức óc. Sau đó phá không mà đi. Những nơi cái bàn bay qua, khiến người tán loạn, không thể ngăn cản, người ngã ngựa đổ, cây đổ tường nước. Như mãnh hổ hạ sơn, như thần long nhập hải, điên cuồng không bị trói buộc, mang theo quyết tâm cuồng bạo, chưa từng có từ trước đến nay. Trong tiếng gầm vang, bùi đất tung bay, Tô phủ cao thấp hỗn loạn tương bừng, tiếng kêu sợ hãi tiếng la khóc trong nháy mắt nổi lên bốn phía, mỗi người đưa mắt hoảng sợ, không biết đến cùng chuyện gì xảy ra. Chỉ có một cái bàn kia, cô độc mà kiêu ngạo mà bay lên. Vượt qua đám người, vượt qua ánh mắt, đả đảo cây cối, phá tan tường cao. Đó là một cái bàn biết bay. Xông lên thiên không, tiếng nổ vang tới, vì vậy cắt bay đá chạy, thiên địa cùng vang. Một cỗ bụi mù cực lớn phảng phất ngưng tụ làm một đầu thổ long, từ đằng xa ầm ầm tới, một đường thế như trẻ tre, từ đình đài lầu các đình viện thật sâu trong, cứng rắn mà đã phá vỡ một đầu tốc hành cái tiểu viện kia con đường, cuối cùng ở trong một âm thanh đinh thai nhức óc, Tô Mặc cái tòa viện này trước là bị xô ra một cái động lớn. Ngay sau đó khe hở nổi lên bốn phía, quái thanh truyền đến, một lát sau ầm 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 trong một mảnh ồn ào, suốt một vách tường ầm ầm bắt đầu đổ sụp. Bùi đất tung bay, thẳng lên trên trời. Tất cả mọi người ngây ra như phỗng, chút nữa nhìn xem bên kia, mà ở chỗ sâu trong cho bụi, có một cô gió nhẹ nhàng nhạt, một thân ảnh, từ trong bụi mù dày đặc chậm rãi đi ra. Lưng đeo trường kiếm, nhan sắc lạnh lùng. Giống như nhân gian cô độc lại kiêu ngạo cô gái, đạp phá cho bụi, đi vào nơi này. Ba. Trong không khí có mùi máu tanh. Tô Thanh Quân ánh mắt vượt qua đám người kinh ngạc kia, sau đó thấy được nằm trên mặt đất Lục Trần. Người nam nhân kia xem ra giống như chảy rất nhiều máu, trên người của hắn giống như có rất nhiều miệng vết thương, những miệng vết thương kia xem ra rất sâu rất nặng, có địa phương không dứt thấy được huyết nhục thậm chí còn có thể trông thấy xương cốt trắng lếu, vô cùng thê thảm, khiến người sởn cả gai ốc. Thế nhưng mà không biết vì cái gì, ở dưới thương thế nặng nề như vậy, người nam nhân kia cũng không có đã hôn mê. Hắn có vẻ vẫn còn đang rất thanh tỉnh, dù là đây đối với người thường mà nói căn bản thống khổ khó có thể chịu đựng, hắn tình nguyện thừa nhận cũng không chịu mất đi ý chí thanh tỉnh. Hay hoặc là, loại thống khổ này đối với hắn trải qua sớm thành thói quen. Đem làm hắn trong vũng máu chút nữa nhìn qua thời điểm, ánh mắt của hắn cùng Tô Thanh Quân ở giữa không trung giao hội rồi. Hắn nhìn xem nàng đi tới. Hắn nằm ngã trong vũng máu. Trên mặt của hắn một khắc này có vẻ cũng không có quá nhiều thần sắc thống khổ. Hắn thậm chí còn ở trong máu tươi. Đối với nàng, khẽ mỉm cười một cái. Nụ cười mang theo máu kia, kinh tâm mà động phách, như kiểu lưỡi kiếm sắc bén đâm vào lồng ngực, giống như liệt hỏa cháy tâm linh. Tô Thanh Quân nín thở, thân thể khe khẽ run rẩy, hàm răng của nàng cắn thật chặt, mới muốn lại một lần nữa khống chế được bản thân thời điểm, ánh mắt rồi lại trông thấy, tại cái đó nằm xuống đất nam nhân bên người, những cái hình cụ đáng sợ và vặn vẹo rơi lả tả trên đất kia. Những cái kia bén nhọn, sắc bén, vặn mẹo, dính máu lưỡi đao. Như sấm sét đống nhiên nổ vang ở trên đỉnh đầu, như yêu thú ngủ đông ở sâu trong đáy lòng cuồng bạo gào thét, một cỗ nhiệt huyết kia xông lên óc, để trái tim con người, có khoảnh khắc chỗ trống. Nàng có chút há miệng, có vẻ muốn nói gì, thế nhưng mà chẳng biết tại sao, rồi lại một chữ đều không nói nên lời. Nàng chỉ là kinh ngạc nhìn người đàn ông nằm trong vũng máu kia, cắn chặt hàm răng, khóe mắt chảy xuống một giọt nước mắt. Sau đó, nàng chia tay, như hải tử con nhỏ, lấy mu bàn tay xóa đi trên gương mặt, nước mắt phóng ánh chói mắt kia. Ba. Ai, tỷ tỷ, quân tỷ, sao ngươi lại tới đây à? Một tiếng kêu gọi từ trước mặt truyền tới, nhưng lại ngồi ở trước tòa tiểu lâu kia trên ghế nằm Tô Mặc ngồi thẳng lên, đối với Tô Thanh Quân cười nói, như thế nào khiến cho tình cảnh lớn như vậy, tỷ tỷ ngươi đây là muốn hủy đi nhà chúng ta à? Nhưng mà không có sao, nhà chúng ta cái khác không có, chính là nhiều tiền, ngươi muốn làm sao hủy đi liền như thế nào hủy đi, cùng lắm thì về sau chúng ta một lần nữa lại xây là như thế rồi. Tô Thanh Quân hướng Tô Mặc nhìn một cái, không nói một lời, sau đó cất bước về phía trước, hướng Lục Trần đi đến. Tô Mặc nụ cười trên mặt thoáng cái cứng đờ, cùng đứng ở bên cạnh hắn Tô Thiên Tô Văn liếc nhau một cái, Tô Thiên ho khan một tiếng, lại là đối đứng ở phía dưới những tùy tùng kia đánh mắt một cái. Sau một lát, liền có người từ bên cạnh hướng Tô Thanh Quân đón, gượng cười nói, đại tiểu thư, ngươi nhìn đây là Mặc công tử người hắn muốn, ngươi. A. Lời còn chưa dứt, đột nhiên mà một tiếng hét thảm, đột nhiên từ trong miệng tên tùy tùng này truyền ra. Chỉ thấy thân thể của hắn đột nhiên toàn bộ từ trên mặt đất bay lên, cũng là bị Tô Thanh Quân trực tiếp khẽ vươn tay, bắt lấy ngực của hắn sau đó giống như ném một hòn đá trực tiếp vứt ra ngoài. Mọi người trợn mắt há hốc mồm, mắt thấy giữa không trung người kia xẹt qua một đường vòng cung, vượt đã qua hơn nửa cái tòa viện, sau đó phanh một tiếng, nặng nề mà đâm vào đối diện còn đứng thẳng lấy trên mặt tường kia, trong nháy mắt ném ra một cái rõ ràng thân thể dấu vết, sau đó miệng mũi đổ máu mà ngã xuống, như vậy vẫn không nhúc nhích, thoạt nhìn là hôn mê bất tỉnh. Trong tiểu viện, trong nháy mắt một mảnh tĩnh lặng. Sau một lát, bất thình lình nhưng lại có một cái giọng nói phẫn nộ mà nóng nảy, đúng là Tô Mặc, ở phía trước giống lên lại đây nói, ngươi làm cái gì vậy, thị uy với ta sao? Ngươi đừng quên chúng ta là tỷ đệ A, chị em rồi A. Ngươi vì để như vậy một người ngoài, làm hại ta như vậy còn chưa đủ, hôm nay còn muốn đi qua đánh ta sao? Ngươi tới A, ngươi có gan liền đánh chết ta à? Hắn cuồng nộ mà gào thét, giống như dã thú nóng nảy. Tô Thanh Quân lạnh lùng nhìn hắn ở trước tòa tiểu lâu kia bộ dáng, ánh mắt lạnh lùng như tuyết, chợt giơ tay, trong tiểu viện lộn xộn này, đột nhiên liền chỉ nghe thấy một tiếng long ngâm thanh thúy. Một đạo ánh sáng giống như thu thủy chiếu vào cho bụi, như một dòng nước trong giữa thế gian, một vòng kiếm quang sáng lên, chiếu sáng dung nhan tuyệt thế của nàng, phản chiếu ở trong đôi mắt trong veo sáng ngời của nàng, tản mát ra ánh sáng sáng ngời chói mắt. Trường kiếm sau lưng nàng, hăng hái mà xuất vỏ. Bóng kiếm đầy trời, dị tượng lập tức hiện. Dưới ban ngày trời trong xanh, đột nhiên có một vầng trăng tròn hiện lộ tại không, yên tĩnh vắng vẻ cao không thể chạm, ánh trăng như nước, rơi vào nhân gian, chiếu rõ kiếm quang. Mũi kiếm chiếu đến ánh trăng. Nguyệt hoa quang huy, hóa thành tịch mịch, thế gian văn vật, đều nín hơi, chỉ có một luồng ánh sáng kia, từ phía trên vòm trời vô tận, yếu ớt chém xuống. Là vì nguyệt hoa chi chạm. Ánh sáng một khắc này, giống như đoạt tận nhân gian tuế nguyệt, im hơi lặng tiếng. Như là vô số đầu chuyển tinh di mặt trời lên mặt trăng lặn sớm chiều, có người ở bị ngạn thở dài một tiếng. Kiếm quang rơi xuống, sáng lặn rồi, ngưng trệ rồi, biến mất rồi. Như sương khói lướt qua, tiêu tán không dấu vết. Mỗi người mờ mịt. Tô gia ba huynh đệ ở trước tòa lầu nhỏ cũng là nhất thời ngạc nhiên không nói gì, nhìn lẫn nhau một cái, xác định mỗi người vô sự về sau. Tô Mặc lúc này mới thở dài một hơi, vừa muốn nói chuyện lúc, trong lúc đó chỉ nghe sau lưng tạch 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 két âm thanh truyền đến. Ba người hoảng sợ chút nữa. Trên một tòa tiểu lâu xa hoa vô cùng kia, trong lúc đó xuất hiện vô số luồng dạng nước vết nước, tàn nhẫn lại lánh khốc mà rách nát rồi tất cả xinh đẹp hoa lệ, xé nát tất cả gạch vách tường cùng mái hiên. Sau một lát, trong lúc đó một tiếng ầm ầm vang lớn, cả tòa lầu trong nháy mắt đổ sụp xuống. Trong bụi đất tung bay, mỗi người hoảng sợ hô to, Tô gia ba huynh đệ lảo đảo, dốc sức liều mạng hướng ra phía ngoài chạy nhanh bỏ sát lấy, gào thét, người bên cạnh cũng là thất kinh, dồn dập đi lên cứu giúp. Trong tiểu viện lập tức loạn thành một bầy. 3. Trong hỗn loạn tương bừng, thanh trường kiếm tràn đầy nét cổ xưa này trải qua lặng yên vào vỏ. Tô Thanh Quân không tiếp tục để ý những cái hỗn loạn kia, xuyên qua bụi mù, đi tới Lục Trần bên người, giống nhau ban đầu ở phi nhạn đài lúc bộ dáng, nàng nhẹ nhàng mà ngồi xổm xuống ở bên cạnh hắn rồi. Nàng nhìn vào con mắt của hắn, nhìn hắn lưu những vệt máu tươi kia, còn có trên mặt hắn vốn không nên có lại giờ phút này vẫn còn đang lộ ra kia một chút dáng cười. Nàng đột nhiên cảm giác được vừa rồi một kiếm kia, kia một điểm sắc bén có vẻ cũng cắt ở trong lòng của mình. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ đều muốn nói ra, thế nhưng mà đến cuối cùng, môi của nàng khẽ run mấy lần về sau, nhưng vẫn là chỉ nhẹ nhàng nói ra. Đau không? Đau a. Lục Trần gật gật đầu, nở một nụ cười. Tô Thanh Quân cúi đầu xuống, một giọt nước mắt rơi ở trong cho bụi trên mặt đất, nhuộm ẩm ướt hơi có chút thổ địa. Người lớn như vậy, khóc cái gì? Lục Trần nói với nàng, hơn nữa cũng không phải lỗi của ngươi, hảo hảo, ta cũng không chết được a. Tô Thanh Quân muốn cười ra tiếng, thế nhưng mà không biết như thế nào nước mắt lại chảy tràn nhiều hơn, nàng lấy mu bàn tay lau hốc mắt, sau đó vừa cười lớn vừa nói. Ngươi lại giả trang cái gì kiên cường a, ta đằng trước ở bên ngoài lúc, chợt nghe đến tiếng kêu của ngươi rồi. Lục Trần nói, vốn ta là không gọi, thế nhưng mà về sau ta nhìn thấy trên trời có một vệt kim quang lướt qua a, nghĩ đến đại khái này Tô gia cũng liền ngươi một cái tu sĩ kim đan sẽ đến đi. Cho nên liền lớn tiếng kêu, nhìn ngươi sẽ tới hay không cứu ta. Tô Thanh Quân gật gật đầu, nói, ngươi thật thông minh a. Lục Trần nói, còn không phải sao. Tô Thanh Quân ngưng mắt nhìn hắn sau nửa ngày, duỗi ra hai tay, ôm lấy thân thể của hắn, ôm vào trong ngực, sau đó nhẹ nhàng mà, dùng chỉ có Lục Trần một người mới có thể nghe được âm thanh, nói ra. Xin lỗi a, ta đến chậm. Không sao. Lục Trần nói ra. Chưa xong còn tiếp. Chương 171, lòng có hổ lang. Máu tươi ấm áp từ trên người chảy xuôi xuống, rất nhanh nhuộm ướt vạt áo của nàng, để quần áo xinh xắn sạch sẽ của nàng nhìn sơ qua cũng nhiễm lên một tầng màu máu khác thường. Nhưng mà Tô Thanh Quân đối với cái này cũng không thèm để ý, nàng càng để ý là đang nghĩ muốn ôm lấy Lục Trần thân thể thời điểm, phát hiện trên người hắn càng nhiều càng sâu cũng càng tàn nhẫn miệng vết thương. Nàng giật mình một hồi lâu, phát hiện hiện tại có vẻ rất khó để Lục Trần tự mình đứng rồi, đành phải lại nhẹ nhàng đưa hắn đánh ngã. Sau đó nhìn trên người hắn một mảnh bộ dáng máu thịt bé bét, thấp giọng nói, ngươi chờ ta một chút. Sau đó, nàng đứng người lên, nhìn thoáng qua xung quanh, liền hướng trong tiểu viện nhiều cái tùy tùng kể cả Tô gia ba huynh đệ bọn người đứng chung một chỗ địa phương đi tới. Vừa rồi kia Nguyệt Hoa Trảm kiếm thế uy lực quá mạnh mẽ quá lớn, dĩ nhiên đem nơi này tất cả mọi người sợ mất mật rồi, kể cả Tô Mạc hiện tại cũng có chút không có phục hồi lại tinh thần, vừa nhìn thấy Tô Thanh Quân đi tới, lập tức mọi người rầm rầm đều lui về phía sau vài bước. Mỗi người khuôn mặt mang vẻ hoảng sợ. Tô Thanh Quân mặt lạnh như xương, tiện tay chỉ cả người trên nhìn lại còn sạch sẽ chút ít tùy tùng, nói, đem áo ngoài cởi ra. Tùy tùng kia ngơ ngẩn một chút, ngạc nhiên nói, cái gì? Tô Thanh Quân không tiếp tục nói lần thứ hai, chỉ là lạnh lùng nhìn hắn, tùy tùng kia trong nháy mắt chân liền mềm nhũn, một tràng âm thanh nói, hảo hảo hảo. Nói qua vội vàng ba chân bốn cẳng liền cởi áo ngoài, sợ chậm một chút tay chân của mình cũng phải cùng y phục này tương tự rời khỏi thân thể của mình rồi. Tô Thanh Quân đã nắm áo ngoài kia, một lần nữa đi trở về đến Lục Trần bên người, sau đó dùng y phục cẩn thận bọc vào thân thể của hắn, không tiếp tục để những cái vết thương máu chảy đầm địa kia bại lộ ở trong cho bụi đầy trời. Lục Trần nở một nụ cười, nói, không cần phiền toái như vậy. Tô Thanh Quân nhìn hắn một cái, thấp giọng nói, ngươi như thế nào không có đau chết à? Lục Trần cười to, nhưng mới cười vài tiếng âm thanh liền cùng cơ bắp trên khuôn mặt tương tự và mẹo, hít vào một ngụm khí lạnh. Xem ra là không biết đụng phải chỗ nào miệng vết thương chỗ đau rồi. Tô Thanh Quân lắc đầu, trong mắt có một chút lo lắng, dùng sức đưa hắn nâng dậy, đồng thời đem Lục Trần một cái cánh tay khoác lên trên vai của mình, để hắn phần lớn thân thể đều dựa vào ở thân hình của mình, liền muốn rời đi nơi này. Động tác như vậy xem ở trong mắt những người khác trong tiểu viện này, nguyên một đám trên khuôn mặt đều giống như thấy quỷ vậy, nhất là Tô gia ba huynh đệ, càng là khuôn mặt lộ vẻ kinh hãi. Tô Mặc đầu một cái nhảy ra ngoài, nhưng có vẻ thương thế cũng không có tốt quá lưu loát, chân một cái chuyến choáng suýt nữa liền ngã sấp xuống rồi, may mắn bị Tô Thiên Tô Văn đỡ lấy. Hắn miễn cưỡng đứng vững thân thể, liền đối với Tô Thanh Quân quát, tỷ tỷ, ngươi làm cái gì vậy, chẳng lẽ ngươi thật cùng người này đã có tư tình? Tô Thanh Quân lạnh lùng nhìn hắn một cái, nói, ngậm cái miệng thúi của ngươi lại. Tô Mặc giận dữ, quát, ta là huynh đệ ruột cùng cha cùng mẹ của ngươi, chuyện của ngươi ta vì sao không thể nói? Tô Thanh Quân ánh mắt lạnh lẽo, nhìn chằm chằm vào Tô Mặc nói, nếu không phải xem ở ngươi là ta chí thân phân thượng, chỉ bằng ngươi hôm nay làm việc các táng tận lương tâm này, ta vừa rồi liền một kiếm chém ngươi. Cũng ngay, về sau không cho phép ngươi nhiều hơn nữa quản chuyện của ta. Tô Mặc bị ánh mắt băng hàn kia nàng trừng về sau, hồi tưởng lại vừa rồi kiếm quang cô tịch lại đáng sợ kia, trong lúc nhất thời đúng là không vực nổi dũng khí đi phản bác, nhưng mà chính là ở thời điểm này, từ ngoài cửa kia đột nhiên truyền tới một giọng nói tức giận, nói, hắn tên đệ đệ này không thể quản ngươi, vậy ta đây làm mẹ sao, có không có tư cách quản ngươi. Mọi người ở đây đều động dung, dồn dập quay đầu nhìn lại, quả nhiên thấy ở chỗ cửa tiểu viện, đi tới một cái cô gái bảo dưỡng cứ tốt, đúng là hôm nay Tô gia đường già phu nhân Bạch Thị. Trong lúc nhất thời rất nhiều tùy tùng hạ nhân dồn dập làm lễ, Tô gia ba huynh đệ thì nên đón tiếp lấy, Tô Mặc càng là cả nhắc lấy chân chạy đến Bạch phu nhân trước người, mang theo một điểm khóc nước nở hô to. Mẫu thân. Bạch phu nhân nhẹ nhàng vỗ vỗ bờ vai của hắn, vẻ yêu thương tình cảm bộc lộ trong lời nói, sau đó đảo mắt nhìn về phía xung quanh này cây đổ tường sập bụi đất tung bay một vùng thảm trạng bừa bộn, lông mày nhất thời nhíu lại, lại nhìn về phía Tô Thanh Quân lúc, sắc mặt cũng là âm trầm vô cùng. Quân, ngươi đây là tuyệt không đem vi nương nhìn ở trong mắt sao? Tô Thanh Quân ở Bạch phu nhân ánh mắt bước người trước, ngay từ đầu có một chút né tránh, nhưng rất nhanh, nàng phảng phất vẫn có dũng khí, nhìn thẳng ánh mắt của nàng, nói, mẫu thân, ta đã nói rồi, chuyện hôm nay, là đệ đệ sai rồi. Bạch phu nhân cả giận nói, hắn có lỗi gì? Cho dù có một chút sai lầm, lại đâu có đáng giá ngươi như vậy gây chiến, ngươi đây là muốn đem nhà chúng ta đều phá hủy sao? Tô Thanh Quân cười lạnh một tiếng, tay chỉ một cái tán loạn trên mặt đất những cái kia làm cho người trong lòng run sợ lưỡi đao hình cụ, lạnh giọng nói, ngươi thấy những vật này hay không, ngươi cảm thấy sẽ dùng những cái đồ chơi đáng ghét này đến hại người hắn, phạm hay vẫn là sai lầm nhỏ. Nàng đỗng nhiên lên giọng, lớn tiếng nói, đây cũng chính là ở nhà chúng ta, nếu là ở trên núi Côn Lôn, dưới môn quy sông nghiêm, ngươi xem một chút chờ hắn sẽ là cái gì. Bạch phu nhân ánh mắt ở trên những cái hình cụ kia nhìn lướt qua, bất thình lình sắc mặt liền là một trắng, hiển nhiên cũng là kinh hãi không ngớt thậm chí còn nhận chút ít kinh hãi, sau đó giống như là nghĩ tới điều gì, hung hăng trừng mắt Tô Mặc một cái. Tô Mặc xem ra cả người đều co lên đến, túi đầu không nói, Bạch phu nhân cắn răng, thấp giọng mắng một câu, nói, chút nữa lại cùng ngươi đứa nghịch tử này tính toán. Nói qua, nàng hít thật sâu một cái, nhưng về sau lại lần nữa nhìn về phía Tô Thanh Quân, giờ phút này ánh mắt của nàng lại là có chút khác nhau, nàng trải qua mơ hồ có chút cảm giác được, nữ nhi trước mắt này, trong gia tộc này xuất sắc nhất được ký thác hy vọng lớn nhất cô gái thiên tài, có vẻ trải qua có nhiều chỗ cùng trước kia không giống với lúc trước. 3. Mặc nhi nếu như hắn làm sai, tự nhiên sẽ có gia quy xử trí hắn, cho dù là đợi phụ thân ngươi về đến trong nhà, biết rõ việc này về sau cũng không tha cho hắn. Bạch phu nhân nhìn xem Tô Thanh Quân, sắc mặt âm trầm nói, nhưng là ta muốn biết chính là, ngươi quên ta vừa rồi tại trong tiền thính lời nói với ngươi sao. Nàng xem ra có vẻ cực kỳ phẫn nộ, nhìn chằm chằm vào Tô Thanh Quân, từng chữ mà nói, ngươi là căn bản không quan tâm vi nương tánh mạng của ta sao. Tô Thanh Quân nhàn nhạt nở một nụ cười, trong ánh mắt có vẻ mang theo vài phần đắng chắt cùng bất đắc dĩ, nhẹ nhàng mà lắc đầu, nói, mẫu thân, ngươi tự mình biết, không phải là bộ dạng kia. Bạch phu nhân cả giận nói, vậy ngươi còn không nghe lời của ta, chạy đến nơi đây đến đại náo một hồi. Tô Thanh Quân vị lục trần, bắt đầu chậm rãi đi thẳng về phía trước, đồng thời miệng nói, mẫu thân, kỳ thật ngươi cùng ta đều biết rõ, những cái kia cũng chỉ là nói nhảm mà thôi, ngươi là sẽ không chết. Bạch phu nhân tức giận đến tay đều đang phát run, chỉ vào Tô Thanh Quân cả giận nói, ngươi đứa con gái ngỗ nghịch bất hiếu này. Tô Thanh Quân thần sắc có chút tiêu điều cô đơn, nói, ngài lúc nói chuyện thật sự lại tự vấn lương tâm của mình sao, qua nhiều năm như vậy, trong Tô gia hiếu thuận ngươi và phụ thân nhất, ngoại trừ ta còn có ai? Chẳng lẽ sẽ là ta cái này thô bạo lại vô năng đệ đệ? Nàng vị lục trần, chậm rãi đi qua Bạch phu nhân bên người, hạ thấp thanh âm, đối với nàng nhẹ nói, lại nói ngài làm sao lại cam lòng chết nhỉ? Ngươi mỗi ngày đều để ý dung nhan như vậy, mỗi ngày bảo dưỡng mấy canh giờ, bôi bôi xóa xóa còn có ăn, tất cả đều là dưỡng nhan bảo mệnh thứ tốt. Còn có trong nhà vậy tốt một ít tiểu mụ vợ bé, các nàng không chết, ngươi đâu có chịu đi trước một bước, đúng hay không? Bạch phu nhân sắc mặt trong nháy mắt tái nhợt một mảnh, nhìn xem Tô Thanh Quân, bờ môi đều khẽ run lên, nhưng nhất thời đúng là nói không ra lời. Tô Thanh Quân đi qua Bạch phu nhân bên người, tiếp tục bước về phía trước, một lát sau Bạch phu nhân bỗng nhiên mang theo tiếng khóc, đối với nàng hô to, được à, ngươi cánh cứng cắp rồi, ta không quản được ngươi. Chờ cha ngươi sau khi trở về. Ta liền nói cho hắn biết ngươi hôm nay ngỗ nghịch bộ dáng, nhìn hắn hội không chút thương tâm, nhìn hắn có thể hay không quản ngươi. Tô Thanh Quân bước chân thoáng dừng một cái, nhưng sau đó xoay người dùng một loại ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn lại, Bạch phu nhân trong lúc nhất thời bị nàng thấy toàn thân không được tự nhiên, nhịn không được lui về phía sau một bước. Tô Thanh Quân nhàn nhạt nở một nụ cười, nói, mẫu thân, ngươi đừng lại lừa gạt mình rồi. Cha lão nhân gia ông ta có thể so sánh ngươi thực tế nhiều lắm, hắn nhất định cũng biết. Ngày sau hơn 10 năm thậm chí thời gian trăm năm, cái này Tô gia thật sự muốn dựa vào người là ai? Đến tột cùng là ta như vậy một cái tuổi gần 22 tuổi tu sĩ Kim Đan, hay vẫn là mặt khác như vậy một đám huynh đệ bùn nhau không dính lên tường được nhỉ?
Ngươi nhìn, kỳ thật sao, ta thật sự cái gì đều hiểu, cái gì đều xem tới được.
Tô Thanh Quân an tĩnh nói với nàng, chỉ là của ta trước kia cái gì cũng không nói mà thôi.
Trong tiểu viện một mảnh yên tĩnh, tất cả mọi người bị Tô Thanh Quân khí chàng trấn nhiếp, không một người dám lên trước ngăn trở, liền nhìn xem như vậy Tô Thanh Quân chậm rãi nửa ôm nửa vịn đem Lục Trần Vịn đi ra tiểu viện. Tại sắp đi ra đại môn thời điểm, luôn luôn dựa vào Tô Thanh Quân trên người, nhìn lại có chút mỏi mệt vô lực Lục Trần bỗng nhiên nở một nụ cười, thấp giọng nói không sai à.
A, tạm được.
Rất lợi hại, rất có khí thế.
Này không đều là bái ngươi ban tặng sao?
Tô Thanh Quân nói khẽ, ừm, đều là ngươi dạy ta lật bàn đó a.
Là thế này phải không?
Đúng thế.
Ta đây cũng thật lợi hại mà.
Sắp bị người đánh chết lợi hại sao?
Người tên này.
Quá không biết tán gẫu a.
Lục Trần có chút bất đắc dĩ nói ra.
3.
Ngày đó, trong thành Côn Ngô có rất nhiều người đều thấy được lần nữa phóng lên trời quan mang, thấy được Tô Thanh Quân chạy đến cứu đi Lục Trần kết cục. Trong đó thấy rõ ràng nhất, đương nhiên chính là từ đầu tới đuôi ở Tô Phủ Đại Trạch bên ngoài người vây xem. Hà Cương cùng Lão Mã chính là như vậy từ đầu tới đuôi vẫn đứng ở Tô Phủ bên ngoài, không hề rời đi người. Chẳng qua là phản ứng của bọn hắn hoàn toàn khác nhau. Hà Cương nhìn lên trong bầu trời luồng ánh sáng đi xa kia, trong đôi mắt như muốn phun ra lửa, tràn đầy ý căm hận, hắn cắn răng nghiến lợi phát ra không người nghe được nguyền rủa lăng nhục thanh âm, nhưng sau đó xoay người đi nhanh rời khỏi nơi này.
Chuyện này, nhất định phải nhanh chóng báo cho đại ca biết.
Nữ tiện nhân kia vậy mà lại vì để giống như một con kiến hôi đệ tử tạp dịch động tâm, nhất định là người dễ dàng thay đổi như dòng nước, tuyệt đối là không xứng với đại ca, phải có cho đại ca để tỉnh một câu. Hơn nữa bọn họ đều là nhân vật có danh thiên tài, ngày sau như có tranh chấp, hắc hắc, cũng không phải là không thể lợi dụng cái kia gọi là Lục Trần sâu kiến một thanh. Mà ở Hà Cương bước nhanh rời đi sau lưng, trong đám người, dáng người hơi mập Lao Mã nhìn sang như là rốt cục thở dài một hơi, cả người đều lỏng xuống dưới. Chẳng qua là sau một lát, hắn lần nữa nhìn về phía kia Tô Phủ Đại môn lúc, ánh mắt nhưng lại có biến hóa, lạnh lẽo mà mang theo một chút lãnh khốc, như lang như hổ.
Chưa xong còn tiếp.
Chương 172, đệ tử Kim Đan.
Trên đời này có rất nhiều sự tình, mọi người thấy được một ít đồ vật bên ngoài, liền tiến tới chắc hẳn phải vậy mà cảm thấy kế tiếp nhất định sẽ như thế nào, hay hoặc là, chỉ là vừa mới thấy được một người bề ngoài, dung mạo, hành vi cùng động tác, liền khẳng định bản chất người này như thế nào.
Nhiều khi bọn họ đều sai rồi.
Người xấu xí cũng không nhất định tà ác, dưới dung nhan xinh đẹp cũng chưa chắc hồn nhiên.
Trượng nghĩa thường từ bọn giết chó, phụ lòng phần lớn là người đọc sách.
Trong thế tục phàm trần, mọi người mỗi lần chứng kiến một hai nam nữ dung mạo xinh đẹp, liền vì mê luyến say mê, điên đảo chân thành, liền cho rằng người thường không chỗ nào không đẹp không chỗ nào không tốt.
Mà trong tu tiên giới, lại cũng là không thể ngoại lệ, tổng có không ít người kính sợ ngưỡng mộ lấy tu sĩ cấp cao. Nhìn xem những cái bóng dáng cao cao tại thượng kia, cho rằng trong những truyền thuyết kia tu sĩ Kim Đan, Nguyên Anh chân nhân thậm chí cả hóa thần chân quần đám bọn họ, là không gì không làm được.
Này không quan hệ đạo hạnh, chỉ là nhân tính mà thôi.
Chúng ta quá yếu, vì vậy liền thói quen ngưỡng mộ cao lớn, chúng ta không thấy rõ bóng dáng cao lớn, liền cho rằng thân ảnh kia cao như núi thậm chí còn đỉnh thiên lập địa, lại quên chúng ta tất cả những gì chứng kiến, đều nơi phát ra tại ánh mắt cùng tầm mắt của mình.
Chúng ta nhìn không ra chỗ quá xa lúc. Liền dùng tưởng tượng đến lấp đầy kỳ vọng của mình.
Tô Thanh Quân là một cái thiên tài trẻ tuổi, ở vào tuổi của nàng liền tu luyện tới cảnh giới Kim Đan người, ở Côn Luân phái trong lịch sử dài rằng giặc thậm chí đều chưa từng xuất hiện, cũng chính vì vậy, nàng bị gần như tất cả mọi người ký thác kỳ vọng cao, đều cho rằng nàng ngày sau tất nhiên thành đại khí.
Nàng là thiên tài hàng thật giá thật, về mặt tu luyện thiên phú xuất chúng chắc tuyệt.
Vô số người đặc biệt là đạo hạnh so với nàng thấp đệ tử đồng môn đám bọn họ, đưa nàng coi là thần tượng. Đối với nàng sùng kính ngưỡng mộ, dùng nàng làm gương, cho là nàng không gì không làm được.
Đáng tiếc là, sự thật cũng không phải như thế.
3.
Trên đời này hiểu rõ nhất Tô Thanh Quân người, đương nhiên không ai hơn chính nàng.
Tô Thanh Quân đương nhiên biết mình cũng không phải cái loại kia trong truyền thuyết người khác phán đoán hoàn mỹ vô khuyết không gì không làm được người, nàng thậm chí còn biết rõ, bản thân có không ít khuyết điểm, cũng có rất nhiều việc không làm được.
Chỉ là không có người hội cố ý đem nhược điểm của mình truyền tin, mà nàng cũng không phải là thánh nhân. Cuối cùng cũng chỉ là cái phàm nhân bình thường, nàng sẽ có hỉ nộ ai ố, nàng sẽ có rất nhiều băn khoăn ràng buộc, thậm chí còn sự tình đáng cân nhắc của nàng so với bình thường người còn muốn càng nhiều hơn một chút, bởi vì ở trong cuộc sống ở quá khứ, người mà nàng cần chiếu cố so với người bình thường cũng muốn nhiều rất nhiều.
Như tất cả nhân vật thiên tài hoặc là những cái kia bị người chú ý kính yêu sùng kính nhân vật cũng thế, Tô Thanh Quân bản năng đem bản thân tất cả khuyết điểm đều giấu đi,
cũng vì che đậy loại dấu vết này, nàng thường thường sẽ biến thành một bộ bình tĩnh lãnh đạm mỹ lệ cao lãnh bộ dáng. Hiệu quả như vậy lần nào cũng đúng, linh nghiệm dị thường, những người ngưỡng mộ nàng kia bị cử động của nàng kéo dài khoảng cách, không thể thật sự tới gần bên cạnh của nàng, giống như là ánh mắt chỉ có thể xa xa nhìn ra xa thân ảnh của nàng, vì vậy trong ánh mắt chứng kiến chính là cái bóng mơ hồ, vì vậy bọn họ không thấy rõ cái loại chân tướng kia, vì vậy tất cả đám bọn họ đều nhìn không ra bộ dáng chân chính của người kia rồi. Cho nên mọi người liền bắt đầu tưởng tượng, đưa nàng tưởng tượng được tốt đẹp khác thường, đưa nàng biến thành trong truyền thuyết không gì không làm được lại có dung nhan tuyệt thế tiên tử. Tựa như trong cuộc sống vô số đồng dạng những chuyện tương tự cũng thế. Này không quan hệ tu vi, chỉ là nhân tính mà thôi. Thế nhưng mà giả dối cuối cùng không phải thật sự, sẽ không đâu, vĩnh viễn cũng sẽ không, như giấy mỏng dính nước, bị sự thật đâm một cái liền phá. Ngày đó, Tô Thanh Quân cảm giác chính là mình giống như chính là một tầng giấy mỏng dính nước. Đem làm nàng chấn nhiếp Tô gia, quát lui kể cả mẫu thân của nàng Bạch Phu Nhân ở bên trong mọi người về sau, đem Lục Trần mang về núi Côn Luân Phi Nhạn Đài. Trong nháy mắt đó khí thế, uy phong chấn nhiếp toàn bộ kia, ngôn ngữ quyết liệt, ngôn từ mạnh mẽ, đều làm cho nàng xem ra hoàn mỹ như vậy, liền trọng thương Lục Trần cũng theo đó kính nể. Thẳng đến, sau khi nàng trở về núi, nàng dắt dịu lấy Lục Trần trở lại gian nhà tranh kia, thả hắn ngã xuống giường, nhìn xem người đàn ông máu chảy đầy người này, Tô Thanh Quân lại luôn cuống tay chân. Bởi vì nàng không hiểu trị thương. Cái này đối với rất nhiều tu sĩ, thậm chí là tu sĩ cấp thấp đạo hạnh không cao thậm chí cả tán tu mà nói, đều thủ đoạn hết sức quen thuộc, nhưng mà nàng lại không biết. Tô Thanh Quân vội vội vàng vàng mà từ trong động phủ lấy ra một đống lớn bình bình lọ lọ, bên trong đầy đủ loại dược liệu chân quý cùng linh đan rượu dược, sau đó nhìn toàn thân vô số miệng vết thương máu tươi chảy xối xả Lục Trần, nàng liền mắt choáng váng. Một cái thiên chi kiểu nữ hảo môn thế gia, chưa từng chân chính cần muốn đích thân xử trí chuyện như vậy. Nhưng mà nhìn xem sự tình khẩn cấp, Tô Thanh Quân cũng không đoái hoài tới quá nhiều, chỉ có thể không châu bắt chó đi cậy làm lung tung rồi. Vì vậy, những cái thuốc bột linh đan chân quý kia tùy tiện bôi lên ở Lục Trần trên vết thương, cũng không biết đến cùng có công hiệu hay không, nhưng đổ máu đích thực rất nhanh đã ngừng lại. Tô Thanh Quân lập tức cao hứng trở lại, sau đó lại đã nắm vài bình nổi danh Côn Luân linh đan, liền hướng Lục Trần trong miệng lấp đầy. Khu khu khu. Vốn là còn có chút giả bộ ngủ Lục Trần ho khan kịch liệt, đuổi vội vươn tay ngăn Tô Thanh Quân chai thuốc, sau đó hữu khí vô lực nói, không nên gấp, ta nhất thời nửa khắc còn chưa chết, ngươi dạng này có thể hay không chữa tốt cho ta không nói đến, ta luôn cảm giác mình rất có thể sẽ bị nghẹn chết. Tô Thanh Quân trừng mắt liếc hắn một cái, nói, hảo ý cho ngươi linh đan, liền ngươi nói nhiều, đến cùng có ăn hay không. Lục Trần liên tục gật đầu, nói, muốn, nhưng mà hơi chỉ hoãn chút ít lại ăn được không. Hơn nữa, nhiều linh đan như vậy cũng không thể thoáng cái toàn bộ ăn à, bằng không thì dược lực cắn trả, liền cùng độc dược không khác rồi. Tô Thanh Quân hừ một tiếng, xem ra giống như cũng biết mình có chút nóng nội rồi, đem những cái bình ngọc kia hướng bên cạnh trên mặt bàn vừa để xuống, nói, không nhìn được lòng người tốt. Vật kia để ở chỗ này, chút nữa ngươi tự mình nhìn xem lấy ăn đi, dù sao ngươi tên này thần thần bí bí, cũng không biết có lai lịch gì, thứ hiểu được lại nhiều lại tạm, chắc hẳn cũng sẽ biết những cái này à. Lục Trần có chút khó khăn lắc đầu, nói, không thể nào a. Tô Thanh Quân thở dài, đè lại tay của hắn, nói, tốt rồi, ta chính là tùy tiện nói một chút, ngươi mau mau nghỉ ngơi đi. Nói qua nàng thoáng dừng một cái, âm thanh trầm thấp một chút, cũng gục đầu xuống đến, nói, lần này ngươi thật sự là chịu khổ rồi, ta thật không nghĩ tới, trong nhà của ta mấy cái đệ đệ đúng là phát điên như thế. Lục Trần sâu trong đáy mắt có ánh sáng nhàn nhạt thoáng cái rồi qua, sau đó mở miệng nói, này không liên quan đến ngươi. Đừng nghĩ nhiều. Tô Thanh Quân còn muốn nói tiếp cái gì, nhưng vừa lúc đó, đột nhiên từ bên ngoài nhà tranh truyền tới một âm thanh, có người hô một câu, nói, quân nha đầu, đi ra. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, đứng lên, nhìn xem hơi kinh ngạc vẻ, nói, sư phụ của ta đã đến, lúc này hắn chạy tới, là làm cái gì? Lục Trần nằm ở trên giường nở một nụ cười, nói, đại khái là nói giúp cho người khác hả? Tô Thanh Quân nghĩ, nói, không có nhiều khả năng. Sư phụ của ta cực kỳ bảo vệ ta, nhưng đối với Tô gia lại không tính quá hòa nhã, trước kia còn tổng nói với ta trong nhà những đệ đệ muội muội này quá mức phiền toái, nhường cho ta ít cùng bọn họ. Lời nói phân nửa, Tô Thanh Quân bỗng nhiên ngừng lại, ngược lại là Lục Trần mỉm cười nói, bị hắn nói trúng rồi. Tô Thanh Quân cười khổ thở dài một hơi, sau đó thấp giọng nói, ngươi trước nằm ở đây nghỉ ngơi một hồi, ta đi một lát sẽ trở lại. 3. Đi ra nhà tranh đại môn. Tô Thanh Quân quả nhiên thấy một nguyên chân nhân đứng ở phi nhạn đài bên trên, đại khái cách nhà tranh còn có 5 trượng mở ra địa phương bên ngoài. Đã gặp nàng đi sau khi đi ra, một nguyên chân nhân cũng là tỏ ý gật đầu. Tô Thanh Quân bước nhanh đi tới trước mặt của hắn, nói, sư phụ, sao ngươi lại tới đây? Một Nguyên Chân Nhân cười hắc hắc, nói, nghe nói ngươi đằng trước ở trong thành Côn Ngô đại xuất danh tiếng, quay trở lại Tô gia nơi đó là đại náo một hồi, náo loạn đến mức cầm ý, trên dưới núi Côn Luân đều chuyển khắp, ta này lúc đó chẳng phải vội vàng tới xem một chút sao? Tô Thanh Quân đôi má ửng đỏ, lắc đầu nói, nào có ngươi nói khoa trương như vậy. Một Nguyên Chân Nhân cười ha ha, lại cũng không có lại trêu chọc nữ đồ đệ này, mà là hướng nhà tranh bên kia nhìn một cái, nói, nghe nói ngươi cứu người, liền là lúc trước giúp ngươi chồng ứng quả thụ gã đệ tử tạp dịch kia Lục Trần. Tô Thanh Quân khẽ gật đầu, nói, vâng. Một Nguyên Chân Nhân cười như không cười nhìn xem nàng, nói, trước kia sư phụ ngươi ta khuyên qua ngươi bao nhiêu lần, cùng những người trong nhà kia phân rõ giới hạn, đối với tu hành của ngươi có trăm lợi mà không có một hại, ngươi nhưng lại chưa bao giờ nghe. Nhưng giờ này ngày này, lại là vì một cái đệ tử tạp dịch bình thường, ngươi đột nhiên cùng Tô gia cãi nhau mà trở mặt rồi. Ở trong đó, còn có tư tình. Nói xong lời cuối cùng, một Nguyên Chân Nhân trong ánh mắt sắc bén trải qua mơ hồ hiện lộ, chỉ là nhàn nhạt nhìn xem Tô Thanh Quân mà thôi. Tô Thanh Quân nhưng thật giống như cái gì đều không có phát giác, chỉ là cười khổ nói, sư phụ, ta lúc đầu bái sư lúc liền nói qua với ngươi, ta chỉ đối với tu hành có hứng thú, những chuyện khác cũng lười nghĩ nhiều. Vậy ngươi vì sao cứu hắn? Tô Thanh Quân sắc mặt chìm một cái, nói, là ta Tô gia những huynh đệ kia làm được thực sự quá phận rồi, dù là người này không phải là Lục Trần, chỉ là cùng ta không hề có quan hệ một cái tên ăn mày ven đường, ta nghĩ ta đại khái cũng sẽ không ngồi yên không lý đến đi. Một Nguyên Chân Nhân ngưng mắt nhìn Tô Thanh Quân sau một lát, đồng nhiên khẽ gật đầu, nói, ngươi có thể nghĩ như vậy, ngược lại là có chút vượt quá ngoài ý liệu của ta. Nhưng là ngươi cũng đừng quên, ngươi cứu được hắn nhất thời, làm sao mà cứu được cả đời. Kia Lục Trần đạo hạnh thấp kém, về sau ở trên núi Côn Lôn lúc tu luyện, chỉ sợ hơn phân nửa liền sẽ phải chịu người Tô gia ngoài sáng trong tối đả kích. Tô Thanh Quân sắc mặt thoáng cái lạnh xuống. Một Nguyên Chân Nhân lại tựa hồ như cũng không ý bỏ qua cho nàng, chỉ là mỉm cười nói, thực tới lúc đó, hắn một cái đệ tử tạp dịch bình thường, lại không thể thật sự đi theo người cả đời. Hắn cùng với ngươi là hai cái người có thế giới hoàn toàn khác nhau, hắn muốn đi làm các loại công việc bẩn thỉu việc cực, mà ngươi lại từ nhỏ liền nhất định là nhân thượng chi nhân. Tới lúc đó, hắn lại nên làm cái gì bây giờ? Tô Thanh Quân cắn răng, nói, ta cũng nghĩ qua chuyện này, hắn cùng ta không phải là người không hề có quan hệ. Một Nguyên Chân Nhân lông mày nhíu lại, nói, à, kia ta ngược lại thật ra kỳ quái, hắn cùng ngươi không quen không biết, lại chỉ là một cái đệ tử tạp dịch bình thường, có quan hệ gì tới ngươi nhỉ? Tô Thanh Quân hít sâu một hơi, sau đó lớn tiếng nói, Lục Trần, là đệ tử ta vừa mới thu làm môn hạ. Cái gì? Một Nguyên Chân Nhân trong nháy mắt ngạc nhiên. Ừm. Chúc mừng ngươi, sư phụ, ngươi bây giờ thăng lên một thế hệ, đem làm sư tổ nữa à? Chưa xong còn tiếp. Chương 173, chứng chân linh quang. Như Côn Luân phái danh môn tu chân như vậy, truyền thừa mấy ngàn năm nay đương nhiên đều là thông qua thời trò truyền thụ phương thức như vậy tiếp tục kéo dài, từ hai vị tổ sư sáng lập ra môn phái Côn Nguyên Tử cùng Thiết La bắt đầu, tân hỏa tương truyền, kéo dài không dứt, mãi cho đến hôm nay. Cho nên thu đồ đệ ở trong Côn Luân phái nhưng thật ra là một chuyện rất bình thường. Nói như vậy, đại đa số tu sĩ đều thu đồ đệ, tu sĩ không thu đồ đệ đệ sống cô độc hết quãng đời còn lại không phải là không có, nhưng cực kỳ hiếm thấy. Nguyên nhân sao? Kỳ thật cũng rất đơn giản, này giống như là trong cuộc sống gia tộc truyền thừa cũng thế, bản thân vất vả cả đời đánh rất xuống cơ nghiệp, tổng hy vọng có người có thể kế thừa, mình ở đạo nghiệp đạt thành tựu cao, tổng hy vọng có thể có người phát dương quang đại, mà ở sắp chết tọa hóa một khắc này, cũng hầu như là có đại đa số người hy vọng, có thể có người phụng dưỡng trước giường. Dưỡng lao tống trung, chăm sóc người thân trước lúc lâm trung. Đây là trung thổ thần châu trên mảnh đất mênh mông này vô số người thiên tính bẩm sinh, không quản ngươi có đúng hay không tu sĩ, hay là tục nhân bình thường, đều rất khó nhảy ra loại lo lắng này. Nhưng mà cũng chính vì vậy, thu đồ đệ đối với rất nhiều tu sĩ mà nói, đặc biệt là ở Côn Luân phái trong loại danh môn đại phái này, lại có mặt khác một tầng cực kỳ thận trọng ý vị, bởi vì đạo nghiệp truyền thừa không chỉ có quan hệ đến cả đời một người, cũng quan hệ đến môn phái thực lực giảm và tăng. Ngươi còn con một tên đệ tử tạp dịch, nhảy ra chiêu cáo thiên hạ, hôm nay thu một cái đồ đệ, ngày mai thu một cái đồ đệ, giáo đến giáo đi một môn già trẻ đều là phế vật, vậy có cái dám dùng. Côn Luân phái đương nhiên sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh, trên thực tế, vì để cho đại đa số đám đệ tử trẻ tuổi có thể càng tốt càng chuyên tâm tu luyện, ở trong Côn Luân phái ước định mà thành quy củ là trừ đệ tử tạp dịch không có tư cách thu đồ đệ bên ngoài. Đệ tử cảnh giới luyện khí cùng kể cả đại bộ phận đệ tử trúc cơ cảnh cũng không có tư cách thu đồ đệ. Nói chung, đối với thế gian này tuyệt đại đa số tu sĩ mà nói, tu sĩ kim đan liền là đỉnh núi cao cả đời bọn họ đều khó đạt đến, mà qua lại có thể tu luyện tới tu sĩ cảnh giới kim đan, vô luận ở đạo hạnh, thực lực, lịch duyệt, thiên phú trên đều thường thường là nổi tiếng, cho nên kim đan thu đồ đệ, liền là trong Côn Luân phái lấy xuống một cái giới hạn. Đương nhiên rồi, dưới cái giới hạn này kỳ thật cũng vẫn là có một bộ phận chỗ mơ hồ, bởi vì có rất nhiều tu sĩ cuối cùng cả đời đều bị vây ở trên trúc cơ cảnh, khi bọn hắn lớn tuổi rồi về sau, đạo hạnh đến trúc cơ cảnh đỉnh phong nhiều năm về sau, Côn Luân phái đối với một nhóm người này cũng sẽ mở một mặt lưới, cho phép bọn họ thu một ít đồ đệ. Nói tóm lại, liền một câu, ở trong Côn Luân phái, tu sĩ kim đan thì có tư cách thu đồ đệ. Mà Tô Thanh Quân, đúng là Côn Luân phái trong môn phái cổ xưa này mấy ngàn năm nay tu sĩ kim đan trẻ tuổi nhất. Chỉ là thiên phú của nàng thật sự là rất cao, hôm nay niên kỷ lại thực sự quá trẻ tuổi, thế cho nên để tuyệt đại đa số người kể cả sư phụ của nàng Mộc Nguyên chân nhân ở bên trong, đều đang vì nàng đạo hạnh tiến bộ dũng mãnh mà vui mừng tán thưởng thời điểm, vô ý thức quên hết Tô Thanh Quân dĩ nhiên cũng đã có được loại ước định mà thành này tư cách thu đồ đệ. 3. Ngươi, thu đồ đệ. Mộc Nguyên chân nhân nhìn sơ qua có chút bộ dáng ngây ngốc, có vẻ còn không có từ bản thân ở trong lời nói tên đồ nhi này tỉnh táo lại. Tô Thanh Quân cực kỳ bình tĩnh gật gật đầu, nói, đúng vậy à, sư phụ, ta nghĩ ta có tư cách này à. Mộc Nguyên chân nhân nghĩ nghĩ, chợt phát hiện tên đồ đệ này của mình thật đúng là không có nói sai, phát hiện này để khuôn mặt già nua của hắn tối sầm, ở Tô Thanh Quân trước người đi tới lui vài bước, lẩm bẩm nói, thế nhưng mà đây cũng quá. Quá cái kia a. Hắn đông nhiên ngẩng đầu, cao mày nhìn xem Tô Thanh Quân, nói, chính ngươi mới 22 tuổi à, ngươi biết không? Tô Thanh Quân nói, ta biết a. Vậy ngươi còn thu đồ đệ? Tô Thanh Quân nghiêm mặt nói, chúng ta Côn Luân phái trong lịch đại tổ sư, có vị nào đã từng ban xuống pháp chỉ, nói 22 tuổi tu sĩ kim đan không cho phép thu đồ đệ sao? Ê! Cái này dường như thật không có. Một nguyên chân nhân buồn rầu sờ lên đầu, nói, nhưng trước kia không phải là không có thiên tài như ngươi vậy sao? Tô Thanh Quân hừ một tiếng, nói, sư phụ, ngươi cũng không thể có nguyên nhân vì thiên phú của ta cao ngược lại ý định trách ta à? Sẽ không. Một nguyên chân nhân vội vàng phủ nhận, chỉ là sau đó lông mày lại buồn rầu nhăn lại đến, nói, nhưng là cái này. Cảm giác không tốt lắm a, quân nha đầu. Chuyện này xem ra đương nhiên có chút kỳ quái, nói chung đại bộ phận như Tô Thanh Quân cái tuổi này người trẻ tuổi, đều còn tại luyện khí cảnh tối đa cũng là trên trúc cơ cảnh dốc sức liều mạng tu luyện, cho dù phóng mắt khắp thiên hạ cũng có một chút người trẻ tuổi thiên tài như nàng, nhưng thường thường ở lúc còn trẻ như thế, cũng đều là tâm không vướng bận mà một lòng tu luyện. Trong mắt chỉ có càng cao xa hơn cảnh giới Nguyên Anh cùng trong truyền thuyết hóa thần chân quân, cái đó sẽ có. Người phân tâm đi thu đồ đệ. Cho dù muốn thu đồ đệ, không nên cũng phải chờ tới 50-60 tuổi loại tiềm lực này đại bộ phận hao hết, tiền đồ hạn mức cao nhất cơ bản vốn đã nhìn tuổi tác đã đến hạn lo lắng nữa sao. Một nguyên chân nhân chuyện đương nhiên đưa ra nghi ngờ của mình, hy vọng có thể đem nữ đệ tử nhu thuận này của mình từ trên đường nghiêng lôi trở lại. Ai ngờ một ngày này Tô Thanh Quân quật cường khắc thường. Nói muốn thu đồ đệ liền muốn thu đồ đệ, tuyệt không chịu nhượng bộ. Hai người đúng là tranh chấp không dưới thời điểm, một nguyên chân nhân đã bắt đầu có chút thẹn quá hóa giận lúc, chỉ nghe ngọn núi xa xa về sau, đột nhiên truyền đến một tiếng động thật lớn vang lên, ngay sau đó mấy đạo hào quang phóng lên trời, chiếu rọi thiên địa, không bao lâu, chập chờn múa may, hóa thành long hổ chi tượng, sáng quắc lừng lẫy, thẳng làm cho người không thể nhìn gần. Một nguyên chân nhân lập tức sắc mặt khẽ biến, hướng dị quang ở chân trời kia nhìn chỉ chốc lát, liền đối với Tô Thanh Quân nói một câu việc này chúng ta chút nữa nói tiếp, sau đó liền nhún người bay lên, hướng chỗ dị quang ngút trời kia lao đi. Tô Thanh Quân cũng là bị trận kia trận hào quang khác thường vốn chấn trụ, tuy rằng phi nhạn đài cách bên kia cách rất xa, nhưng vẫn có thể cảm giác được từng đợt tràn đầy pháp phồng, tràn trề không thể đỡ thiên địa linh lực, giống như vòng xoáy vô hình hướng chỗ hào quang kia hưng thịnh địa phương điên cuồng dũng mãnh lao tới. Tình cảnh này, đúng là trong cuộc sống tất cả tu sĩ đều tha thiết ước mơ tình cảnh. Có người phá tan đại sinh tử quan, phá đại hư vọng, thấy đại hoan hỷ, được pháp lực vô thượng, hiểu rõ thế gian này tạo hóa huyền bí, khám phá đạo pháp chân lý, như vậy một bước lên trời, trở thành nhân thượng chi nhân, trở thành chân nhân. 3. Ngày hôm nay gió thổi mây vẩn, phảng phất một sự kiện bắt lấy một sự kiện, hơn nữa một kiện so với một kiện càng lớn quan trọng hơn, thẳng làm cho người không kịp nhìn. Mới đầu ở trong thành Côn Ô, người Tô ra phố xá sâm vất chói người, đưa tới nhiều người vây xem. Ngay sau đó họa phong đột nhiên biến đổi một lần nữa, Tô gia thiên tài kim đan thiếu nữ hàng lâm, đại náo họ hàng, đưa tới toàn thành ganh động, mà lại chuyện kế tiếp, rồi lại là để trong thành Côn Ngô phát sinh những sự tình kia trong nháy mắt đều u ám không sáng rồi. Thời gian qua đi 11 năm, trên núi Côn Luân thỉnh lình lại hiện ra chứng chân linh quang, 5.000 năm danh môn Côn Luân, rốt cục lại lần nữa xuất hiện một vị nguyên anh cảnh đại chân nhân. Ngoại trừ thiên phú dị bẩm, lại nhất định phải có may mắn cực lớn nhập vào thân mới có thể thành tựu cực kỳ số ít hóa thần chân quân. Nguyên anh chân nhân gần như liền là tu sĩ nhân loại ở trên con đường tu tiên có khả năng đạt thành tựu cực hạn. Đến nguyên anh cảnh loại tầng thứ này, kỳ thật dĩ nhiên không phải là toàn bộ do cá nhân thiên phú căn cốt có khả năng quyết định, kỳ ngộ, vận số, ngoại lực các loại linh tài tài nguyên cơ hồ là vô cùng tận mà cung cấp tiêu hao, mới có thể có hy vọng đi tạo nên một vị vô cùng cường đại nguyên anh chân nhân. Mà cái kia làm cho người nghe mà biến sắc, tại tu chân giới như sấm bên thai đại sinh tử quan, đồng dạng cũng là Hồng Câu Thâm Nguyên nổi danh nhất, bao nhiêu thiên tài gãy kích ở đây, ở cách đỉnh phong nhân sinh chỉ cách một bước địa phương Truy Lạc Hoàng Tuyển. Một vị nguyên anh chân nhân ý nghĩa, vô luận như thế nào coi trọng đều không đủ, cho dù là Côn Luân phái danh môn đại phái như vậy cũng là như thế. Tuy rằng ở chân tiên minh năm đại cự đầu danh môn trong, hóa thần chân quân là bề mặt là hướng gió là cam đoan cường đại, nhưng trong tình huống thông thường, không đến tình trạng sống chết trước mắt của tông môn, hóa thần chân quân là tuyệt đối sẽ không xuất thủ. Ở trong đó tự nhiên có đủ loại liên quan ràng buộc hạn chế ước thúc, nhưng nguyên anh chân nhân mới là một đại môn phái căn cơ sở tại, đây là sẽ không sai. Đem làm chứng chân linh quang phóng lên trời thời điểm, toàn bộ núi Côn Luân trong nháy mắt đều hành động không nói, thậm chí mà ngay cả núi Côn Luân bên ngoài địa phương lớn lớn nhỏ nhỏ, cũng theo đó nín hơi, bên trong thành Côn Ngô đám người cũng trong nháy mắt quên náo nhiệt lúc trước, nguyên một đám ngắm nhìn trong núi sâu kia cùng trời tương liên dị quang. Côn Luân phái trưởng môn Nhàn Nguyệt chân nhân nhanh chóng từ Thiên Côn Phong chạy đến, mà ở hắn trước khi tới đây, trải qua có 7-8 vị chân nhân trải qua đứng lặng giữa không trung, nhìn phía dưới tòa kia Tam Trượng Phong. Đúng vậy, chứng chân linh quang chính là từ trong tòa động phủ kia phát ra tới. Là Dịch Hân sư phụ Đông Phương Đảo. Ở Nhàn Nguyệt chân nhân về sau, lại lục tục ngao ngoe có mặt khác Côn Luân phái Nguyên Anh chân nhân chạy tới, tình đồng môn là một chuyện, phàm là thành tiểu chân nhân chi nghiệp người, đều so với người bình thường càng thêm biết rõ gian khổ hung hiểm trong đó, thực là đáng giá đại hỷ ăn mừng. Mà trừ cái đó ra, nhưng lại còn có một cái ý tứ chỉ có thể hiểu ngầm, thành tiểu chân nhân một khắc này, chứng chân linh quang ngút trời sáng lạ, sẽ có nhiều loại ảo giác khác thường. Nhưng lại có thể phản ứng một chút vị chân nhân này công pháp sở tu thành tựu, đạo hạnh cao thấp ý vị. Tuy rằng không có khả năng quá mức chính xác, nhưng linh quang này là không lừa được người, ít nhất sẽ cho người trong lòng hiểu rõ. Không bao lâu, chỉ thấy kia Tam Trượng Phong bên ngoài trên bầu trời, khi gần khi xa liền xuất hiện nhiều cái bóng dáng, im lặng mà ân cần nhìn qua tòa động phủ kia cùng những cái linh quang kia. Mà dưới chân núi, cũng đang có rất nhiều người lục tục chạy đến. Dính hơn việc đáng làm thì phải làm mà đứng ở phía trước nhất. Ngay tại Đông Phương Đảo bên ngoài động phủ, trong hai mắt tràn đầy kinh hỉ chờ mong, không nháy mắt nhìn xem dị tượng bên kia, mà ở bên người nàng, Nhan La thì khuôn mặt mang cảm khái, thần sắc có chút phức tạp nhìn qua tòa động phủ kia. Trừ bọn họ ra bên ngoài, trong Côn Luân phái cũng có rất nhiều người bị hấp dẫn lại đây, đương nhiên rồi, ở trong đó không khả năng sẽ có người đạo hạnh quá thấp, ví dụ như đệ tử Tạp Dịch Tiểu cũng không đến gần cái này náo nhiệt, cái loại người trời sinh tư chất phế vật kia, liền nhìn chứng chân linh quang tư cách đều không có. Hay vẫn là trung thực quay trở lại đi làm việc đi. Ở Tam Trượng Phong trên một chỗ trong bầu trời, Thiên Binh Đường thủ tọa Độc Không Chân Nhân sắc mặt nhàn nhạt đứng ở trên đám mây, mà ở bên cạnh hắn, Hà Nghị thì sắc mặt bình tĩnh nhưng ánh mắt hơi có vẻ phức tạp nhìn xem luồng kỳ quang kinh thiên vĩ địa kia. Sau một chốc về sau, Độc Không Chân Nhân âm thanh từ trước mặt truyền đến, nói, nếu như ngươi nhất định muốn đi hỏi hắn, cẩn thận một chút, Đông Phương lao đầu tính tình không tốt. Vâng, đệ tử đã minh bạch. Chưa xong còn tiếp. Chương 174, đệ tử ký danh. Trong núi Côn Luân hùng vĩ, dãy núi phập phồng, cho dù là ở chính giữa ban ngày cũng sẽ có bóng mờ tồn tại, cũng sẽ có chỗ ánh sáng mặt trời không chiếu đến. Nghĩa mộ, chính là như vậy một cái phảng phất mãi mãi cũng ẩn nút trong bóng đêm địa phương. Luồng linh quang chói mắt kia chiếu rọi dãy núi thiên địa thời điểm, tất cả mọi người vì đó tán thưởng, hào quang xa gần đều đến, nhưng tương tự không có rơi vào sau lưng ngọn núi tối tăm kia, chiếu không tiến trong bóng tối kia. Người trông coi thi thể trầm mặc đứng ở bóng tối kia trong tòa viện, ngước đầu nhìn lên lấy hào quang trên bầu trời, còn có kiếp như ẩn như hiện long hổ dị tượng, tung hoành ngang dọc, không ai bị nổi, tượng trưng cho trong cuộc sống lực lượng cường đại nhất. Sau một hồi lâu, hắn xoay người, lặng yên không một tiếng động đi vào trong bóng tối, giống như là một cái cô hồn dã quỷ lưu lại ở nhân gian. 3. Chứng chân linh quang là dị tượng tu chân hiếm thấy, không nên nói người bình thường. Chính là rất nhiều tu sĩ cả đời này nếu không có cơ duyên xảo hợp lời nói, đều có thể một lần cũng không thấy được. Cho nên ở phi nhạn đài trên trong nhà tranh, tuy rằng Lục Trần tổn thương đến rất nặng, nhưng Tô Thanh Quân hay vẫn là vịn hắn miễn cưỡng ngồi dậy, tựa ở trên bệ cửa sổ, từ trong cửa sổ đi nhìn ra xa nhìn về chân trời trên những cái kỳ quan kia. Tô Thanh Quân ngồi ở bên cạnh của hắn vịn hắn, không biết tại sao, hai người thân phận, địa vị, thực lực rõ ràng có cách biệt một trời một vực, nhưng bất kể là nàng hay vẫn là Lục Trần, tựa hồ cũng đối với cái này bình chân như vậy. Mà khi nàng nhìn thấy bầu trời chứng chân linh quang lúc, Tô Thanh Quân trong lòng cũng vẫn là không nhịn được kích động một chút. Dù là đối với nàng như vậy một cái công nhận thiên tài mà nói, cảnh giới Nguyên Anh cũng vẫn là một cái mục tiêu rất xa xôi, còn có một đoạn đường dài đằng đẵng muốn đi. Lại càng không cần phải nói trong truyền thuyết kia dễ dàng nhất chết non thiên tài đại sinh tử quan, ai cũng không có nắm chắc nhất định có thể không có trở ngại. Đem làm nàng chỉnh đốn tâm tình có chút kích động bình phục lại về sau, Tô Thanh Quân lại mang theo vài phần kinh ngạc rất nhanh phát hiện, Lục Trần nhìn qua phương xa những cái quang huy thần kỳ kia lúc, sắc mặt tựa hồ có chút quá mức bình tĩnh. Đối với một cái đệ tử tạp dịch đạo hạnh thấp kém mà nói, giờ phút này xuất hiện kỳ cảnh rất có thể là trong cả đời hắn căn bản là không có cách với tới cảnh giới, nhưng là Lục Trần tuy rằng thấy rất chân thành, sắc mặt lại tựa hồ như cũng chưa từng xuất hiện như thế nào thần sắc kích động hưng phấn. Hắn nhìn lại có vẻ so với Tô Thanh Quân còn tỉnh táo hơn chút ít, giống như là người bình thường thờ ơ không chút cảm động. Ngươi làm sao vậy? Tô Thanh Quân đối với Lục Trần hỏi một câu, có chút ân cần cũng mang theo vài phần kỳ quái. Lục Trần nói, ừm. Tô Thanh Quân chỉ một cái bầu trời linh quang, nói, ta nhìn ngươi thật giống như đối với kia chứng chân linh quang bộ dáng không cảm thấy hứng thú lắm à. Lục Trần ngơ ngác một chút, lập tức cười cười, thở dài nói, đại tiểu thư, nếu như trên người của ngươi giống ta như bây giờ nhiều hơn mấy chục đạo miệng vết thương, đau muốn chết, hận không thể lập tức sẽ đã bất tỉnh lúc, đối với cái thứ khác cũng liền không vực nổi tinh thần gì đã đến. Tô Thanh Quân nghĩ nghĩ đích thực là như thế, khe khẽ thở dài, nói, là ta sơ sót. Nói qua, nàng vịn Lục Trần một lần nữa nằm xuống, thấp giọng nói, ngươi hay vẫn là nghỉ ngơi thật tốt đi. Lục Trần ánh mắt ở trên mặt nàng vòng vo một cái, đồng nhiên nói, lúc trước ngươi ở bên ngoài nói lời, là rất nghiêm túc sao? Tô Thanh Quân nói, câu nào? Lục Trần nói, đương nhiên chính là ngươi lớn tiếng như vậy mà đối với sư phụ ngươi tuyên bố muốn thu ta làm đồ đệ mà nói a. A, ngươi đã nghe được. Lục Trần nhắm một con mắt lại, nói, ngươi lúc kia thanh âm nói chuyện không thấp. Tô Thanh Quân cười cười, nói, là rất nghiêm túc. Lục Trần thở dài, nói, chuyện này ta có thể cự tuyệt sao? Cái gì? Tô Thanh Quân kinh hãi không ngớt, hiển nhiên Lục Trần cái phản ứng này hoàn toàn ra khỏi ngoài ý liệu của nàng. Lục Trần không nói gì, chỉ là bình tĩnh nhìn xem nàng. Sau một chốc về sau, Tô Thanh Quân cau mày hỏi, rốt cuộc là vì cái gì? Lục Trần nói, sư phụ ngươi vừa rồi mất hứng. Tô Thanh Quân gật gật đầu, nói, ngươi sợ hắn. Lục Trần nói, sư phụ ngươi là Nguyên Anh chân nhân, ta là đệ tử tập dịch, ngươi cảm thấy ta có nên hay không sợ hắn? Tô Thanh Quân im lặng không nói, một lát sau về sau mới nói khẽ, rõ ràng chỉ là của ta nghị thu đồ đệ mà thôi. Thân phận của ngươi không giống nhau a. Lục Trần có chút bất đắc dĩ đã cắt đứt lời của nàng, nói, thiên tư của ngươi thật tốt quá, mọi người đối với ngươi ký thác hy vọng quá lớn, đặc biệt là sư phụ ngươi, cho nên hắn quả quyết sẽ không cho phép bất kỳ khả năng gì làm lỡ việc tu hành của ngươi sự tình phát sinh, hơn nữa số tuổi của ta còn lớn hơn ngươi. Tô Thanh Quân ngơ ngác một chút, nói, ngươi vẫn còn quan tâm cái này. Lục Trần cười khổ một cái, nói, ngươi biết ta là da mặt dày, đối với cái này đương nhiên không sao cả, nhưng mà người khác quan tâm à. Ngươi một cái cô nương trẻ mới 22 tuổi, thu cái so với ngươi lớn hơn mấy tuổi nam nhân làm đồ đệ, hơn nữa căn cốt thiên tư của hắn còn rất kém cỏi, cái này ngươi để cho người khác nghĩ như thế nào? Tô Thanh Quân hừ lạnh một tiếng, trên khuôn mặt lướt qua một chút giận dữ, nhưng mà không có lên tiếng. Lục Trần thở dài, nói, người khác đương nhiên liền chỉ biết nghĩ đến, ngươi tên này có phải hay không bị ma quỷ ám ảnh rồi, có lẽ là trẻ tuổi không hiểu chuyện, ý loạn tình mê bị người cầu dẫn mê hoặc. Sau đó không ai sẽ tìm đến làm phiền ngươi, nhưng ngươi nếu là thật sự thu ta làm đệ tử mà nói chỉ sợ toàn bộ núi Côn Luân đều nhìn ta không vừa mắt rồi. Thực đến loại thời điểm đó, ngươi cảm thấy ta có thể sống được dài sao? Tô Thanh Quân thật sâu nhìn Lục Trần một cái, đống nhiên nói, phản ứng bây giờ của ngươi, cùng ta trước kia nghĩ hoàn toàn không giống. Lục Trần nói, a, vậy ngươi hóa ra nghĩ như thế nào? Tô Thanh Quân nói, ta nghĩ lấy việc này ta với ngươi vừa nói, ngươi không được nhảy lên cao ba trượng. Cao hứng bừng bừng khó có thể tin sau đó khóc ròng ròng mà quỳ ở trước mặt ta, ôm lấy chân của ta liền mở miệng hô to sư phụ a. Lục Trần có chút khó khăn nâng tay lên gãi đầu một cái, cười nói, giống như vốn hẳn là như vậy đó a. Ừm, đúng vậy a, ta đều đã làm xong đá văng ra ngươi chuẩn bị sao? Tô Thanh Quân bình tĩnh nói. Lục Trần khỏe miệng lộ ra vẻ tươi cười, nhìn xem Tô Thanh Quân dung nhan xinh đẹp kia, sau một chốc về sau, hắn nhẹ khẽ gật đầu một cái, nói, đà tạ. Không cần khách sáo. 3. Đến cuối cùng, Lục Trần đúng là vẫn còn không có có trở thành trong Côn Luân phái thiên tài trẻ tuổi nhất Kim Đan Tô Thanh Quân đồ đệ, cái này đủ để khiến tất cả đệ tử trẻ tuổi thèm chảy nước miếng, danh phận cứ như vậy cách hắn đã đi xa. Bất quá, đại khái là vì để đối với Lục Trần lần này bị tổn thương có chỗ đền bù tổn thất đi, cũng là vì ngày sau có thể càng tốt bảo hộ hắn không bị người trong nhà của mình nhằm vào hãm hại, ở Tô Thanh Quân kiên trì dưới, Lục Trần vẫn phải là đến một cái đệ tử ký danh thân phận. Đệ tử ký danh cái danh này, cùng đường hoàng bái sư nhập môn đệ tử thân truyền là khác biệt rất lớn, trên cơ bản có thể xem là một loại nhân tình vãng lai. Ví dụ như một vị tu sĩ đạo hạnh cao thâm ở trong tình huống ngẫu nhiên thiếu nhân tình, nhưng phần nhân tình này lại không đủ trình độ hắn đi thu đồ đệ thụ nghiệp, kết quả là, liền có như vậy một loại chết chung, trong những ý kiến không giống nhau tiến hành điều hòa, biện pháp cùng danh hảo. Nói chung trên đệ tử ký danh là không thể đạt được sư tôn đạo pháp truyền thừa, đơn giản chính là ngày thường có một có thể đem ra nói chuyện khoác lác, lúc nguy cấp phùng má giả làm người mập lấy cớ mà thôi. Đương nhiên rồi, đã có cái danh hiệu này, người khác cũng không thể lung tung khi dễ, bằng không thì ai biết vị sư tôn kia tâm tình tốt không tốt. Vạn nhất nếu là chọc giận tới đại tu sĩ lại đây tìm phiền toái lời nói, chẳng lẽ không phải là gặp vận rủi lớn. Cho nên biện pháp này sao, chính là tương đương tại Tô Thanh Quân cho Lục Trần một cái hộ thân phù ý tứ, chẳng khác gì là gián tiếp nói cho người bên ngoài. Tên đệ tử tạp dịch này mặc dù là cái phế vật, nhưng hôm nay cũng là ta Tô Thanh Quân môn hạ treo tên, các ngươi không thể lại tùy tiện ức hiếp hắn rồi, bằng không thì ta nói không chừng liền tức giận không khách khi a. Đối với kết quả cuối cùng này, một nguyên chân nhân ngược lại là không có ý kiến đến gì, đệ tử ký danh sự tình chính hắn thấy cũng nhiều, căn bản không tính là đồ đệ chân chính. Chỉ cần không chậm trễ ảnh hưởng Tô Thanh Quân tu luyện cùng thanh danh, hắn vừa mới chẳng muốn quản nhiều Tô ra những phá sự kia. Nhưng mà lời nói là thế. Vốn lấy Tô Thanh Quân ở trên núi Côn Lôn hôm nay tên tuổi, trong lúc đó nhiều hơn một cái đệ tử ký danh, dù là chỉ là tên đệ tử tạp dịch xuất thân, cũng vẫn là rất oanh động một thanh. Theo lẽ thường, chuyện này vốn cũng sẽ có chút phiền phức, khiến người nghị luận một hồi, nhưng may mắn là, trong lúc này, Đông Phương Đào thành tựu Nguyên Anh chân nhân sự tình thực sự quá trọng yếu, rất nhanh liền áp đảo tất cả việc và khác, thật ra khiến Tô Thanh Quân cùng Lục Trần đều thở dài một hơi. Đông Phương Đào ở chứng chân linh quang sau khi xuất hiện, liền mang ý nghĩa hắn chân chính phá tan đại sinh tử quan, thành tựu Nguyên Anh chân nhân. Nhưng mà hắn cũng không có lập tức từ trong động phủ đi ra, mà là tiếp tục bế quan nửa tháng có thừa. Đối với cái này đại đa số người ngược lại là đều có thể hiểu được, cảnh giới Nguyên Anh cường đại dị thường, giống như là thoát thai hoàn cốt, vừa phá tan sinh tử quan về sau khí tức bất ổn căn cơ không tốn sức, đều là bình thường, phải cần một khoảng thời gian tiến hành củng cố. Còn đối với tu sĩ mà nói, đặc biệt là tu sĩ cấp cao, dưới gầm trời này chỗ an toàn nhất, đương nhiên chính là động phủ bế quan của mình. Sau nửa tháng, Đông Phương Đào thuận lợi xuất quan, trong lúc đó, Côn Luân phái đại bộ phận Nguyên Anh chân nhân rất nhiều tu sĩ Kim Đan gần như đều trình diện chúc mừng, liền là không ở đây trong núi Côn Luân Thiên Lan chân quân, cũng sai người đã mang đến lời nhắn chúc mừng. Trong đám người có mặt chúc mừng, đương nhiên là dùng trưởng môn Nhàn Nguyệt chân nhân cầm đầu, lúc đó tam trượng phong bên trên, chân nhân như mây, Kim Đan trải rộng, có thể nói tụ tập nhất thời quá lớn. Cũng là Côn Luân phái hiếm thấy một lần tu sĩ cấp cao đại triển bày ra, hướng khắp thiên hạ lại một lần nữa hiển lộ ra sừng sững Côn Luân thực lực cường đại sâu không thể lường nổi. Đông Phương Đào xuất động về sau, tinh thần thoải mái, mắt có thần quang, đắc chí vừa lòng, hướng về phía Thanh Thiên cười to ba tiếng. Bên cạnh, Dịch Hân đã sớm kích động bay chạy tới, ôm cổ hắn mừng rỡ vạn phần. Đông Phương Đào cười to, lại đối bên cạnh Nhan La gật đầu mỉm cười, lập tức đi nhanh hướng Nhàn Nguyệt chân nhân chỗ đi đến, đáp tạ lễ. Cái gì cần làm vẫn phải làm. Nếu không tông môn, liền không rất nhiều linh tài tài nguyên, nếu không tông môn, cũng sẽ không có hoàn cảnh tu luyện bình tĩnh an ổn như thế. Những lời này, trong nội tâm của ai đều hiểu rõ. Đông Phương Đào bước nhanh đến gần, vừa muốn làm lễ lúc, đột nhiên nhưng lại khẽ giật mình, chỉ thấy đằng trước nhất phái thuần một sắc Nguyên Anh chân nhân trong đám người, Nhàn Nguyệt chân nhân đứng ở trước cùng, đối với hắn mỉm cười gật đầu tỏ ý, nhưng là ở tất cả những người khác trước người, cùng Nhàn Nguyệt chân nhân đứng sóng vai, vẫn còn có một người. Một cái nhìn sơ qua tựa hồ chỉ có hơn 10 tuổi cô bé nhỏ, sắc mặt thanh đạm, cũng giống như trên đông phong gió tuyết đầy trời, lạnh lạnh mà hơi hàn ý, chưa xong còn tiếp. Chương 175, kẻ báo thủ. Đông Phương Đào thành tựu chân nhân, xuất quan đi ra động phủ ngày đó, trong Côn Luân phái đại bộ phận nhân vật trọng yếu đều trình diện rồi, tuy rằng hai vị địa vị tối cao hóa thần chân quân cũng không có đích thân đến, nhưng là sai người đã mang đến lời nhắn chúc mừng. Trong đó Thiên Lan chân quân lời nhắn là Bách Thảo Đường Thiên Đăng chân nhân đại diện truyền, Côn Luân phái mọi người từ lâu biết rõ Thiên Đăng chân nhân cùng Thiên Lan chân quân đi lại thân mật, cũng không có người cảm thấy ngạc nhiên. Ngược lại là Bạch Thần chân quân ở đây, nhưng lại phái ra một vị cô bé chỉ mới 10 tuổi, đương nhiên chính là Bạch Liên. Mà ở trước mắt bao người, Bạch Liên còn việc đáng làm thì phải làm mà trực tiếp đứng ở Nhàn Nguyệt chân nhân bên người, vị ở toàn bộ chân nhân khác trước đó. Đây đương nhiên là một kiện sự tình rất có hàm ý, nhưng mà đối ngoại lúc nói đến việc này kỳ thật cũng có đầy đủ lý do, bởi vì Bạch Liên khi đó trong ngực ôm khối kia phong nữ bản, Bạch Thần chân quân lấy bảo vật này làm mối, giống như là trực tiếp mở miệng hướng Đông Phương Đảo chúc mừng, ý nghĩa tự nhiên lại là khác nhau. Nhưng mà chính là từ một ngày này bắt đầu, Côn Luân phái từ trên xuống dưới, rốt cục công khai nhận thức đến, Bạch Thần chân quân ở lúc tuổi già, nhưng lại đem cái này năm nay gần 10 tuổi, trong truyền thuyết ngàn năm nhất ngộ thiếu nữ thiên tài năm trụ, coi là truyền nhân y bát coi trọng nhất của mình rồi. Mà bởi vậy mà đến, còn có cái khác lúc trước mọi người cũng không có chú ý tới, nhưng giờ phút này trong âm thầm lại lần nữa khiến cho chú ý, là Côn Luân phái một vị khác vô cùng cường đại hóa thần chân quân. Nhiều năm từ trước tới nay vẫn đang không có truyền nhân đệ tử. Vị kia đầu chọc chân quân trong nội tâm, đến cùng suy nghĩ cái gì nhỉ? 3. Đầu chọc chết bẩm trong nội tâm đang suy nghĩ gì, ta nào biết được a? Lục Chân ngửa đầu uống một ngụm rượu, sau đó đối với Lao Mã phàn nàn nói, dù sao ta đã biết chính là, dưới gầm trời này người không đáng tin cậy nhất chính là hắn. Lao Mã vô một cái bờ vai của hắn, an ủi hắn nói, ngươi lần này chịu khổ, trong nội tâm phiền muộn, ta hiểu rõ, tin tưởng ta. Trong lòng của hắn cũng không chịu nổi a. Lục Trần ta nhãn nhìn hắn, vẻ mặt hoài nghi không tin, nói, đầu chọc chết bẩm như thế nào cái không dễ chịu. Lão Mã nghiêm mặt nói, lão nhân gia ông ta một khi nghe nói việc này, nhất là nghe được ngươi vì để đại cục cắn răng cố nén, tình nguyện người bị bốn trọng thương cũng không ra tay lúc, chân quân hắn giận tím mặt, giận dữ mắng mỏ Tô gia hỗn đản. Hắn nhường cho ta chuyển cáo ngươi, chuyện hôm nay hắn đều nhớ ở trong lòng, một khi ngày sau đại công cáo thành, đều không cần ngươi nói đi. Hắn trở lại trước hết cầm Tô gia khai đao, chơi chết những cái phế vật không có mắt kia cho ngươi hả giận. Đánh rắm. Lục Chân mắng, nói hồi lâu không phải là gọi bất động. Này có một cái dám dùng. Có gan, ngươi để đầu chọc chết bầm hiện tại liền đi Tô gia một chuyến, dùng năng lực của hắn đã diệt Tô gia không phải như nghiền chết con côn trùng tựa như, lấy ở đâu muốn phí nhiều nước bọt như vậy. Lao Ma trên khuôn mặt lập tức lộ ra vẻ xấu hổ, cười khổ nói, cái này. Ách, ngươi cũng biết. Chân quân hắn cùng với chúng ta địa vị khác nhau, ràng buộc nhiều hơn, thật sự cũng không thể tùy tâm sử dụng. Nói qua hắn nghiêm sắc mặt, lần nữa đối với Lục Trần bảo đảm nói, dù sao ngươi yên tâm, chân quân liên tục nói, chuyện này không để yên, Tô gia việc này hắn để tâm trên rồi, sớm muộn muốn tìm bọn họ để gây sự. Lục Trần ném một ánh mắt xem thường, một bộ lao tử cũng không phải đồ ngốc làm sao tin ánh mắt của ngươi, lão Mã cũng là cười ha ha một cái, vội vàng đánh qua xóa đi, cười nói, tốt rồi, không nói cái này rồi. Dù sao chân quân lão nhân gia ông ta chính là nói như vậy, về sau tự nhiên có phần hiểu. Đúng, vết thương trên người của ngươi khá hơn chút không? Lục Trần duỗi cánh tay, nói, không sai biệt lắm đi, bằng không thì cũng không thể xuống núi tới tìm ngươi uống rượu à. Lão Mã gật gật đầu, nói, thương thế này của ngươi khôi phục được ngược lại là thực vui vẻ, đừng nói à, tuy rằng đạo hạnh hôm nay của ngươi phế đi hơn phân nửa, nhưng ít ra đang khôi phục một khối này, nội tình có vẻ vẫn còn à. Đừng nói cái gì đệ tử tạp dịch luyện khí rồi, mà ngay cả tu sĩ trúc cơ cảnh cũng so ra kém. Lục Trần ngơ ngác một chút, sau đó khẽ gật đầu, nói, đại khái là mấy ngày này từ Tô Thanh Quân chỗ ấy lừa gạt không ít linh đan rượu dược đi, vẫn có chút tác dụng. Lao Ma hâm mộ nhìn hắn, nói, nhìn ngươi thời gian này qua, quá thư thản a. Người khác là anh hùng cứu mỹ nhân mệnh gần chết, chỉ một mình ngươi hướng kia nằm một cái, sau đó để mỹ nhân tới cứu cầu hùng, ăn của người ta, dùng của người ta. Hiện tại còn ở đến động phủ của người ta bên ngoài đúng không? Hắn thở dài một tiếng, trên mặt có vẻ tiêu điều, nói, đáng tiếc à, trong cuộc sống như thế bất công, ta Mã Tiểu Vân thiếu niên phong độ nhiều năm như vậy, như thế nào sẽ không có cô gái xuất sắc vừa ý ta đây? Hoa tươi đều cắm trên bãi phân châu sao? Chọc vào cái đầu của ngươi. Lục Trần không khách khí chút nào mang tới, nói, ngươi nằm bên kia để cho người khác cắt ngươi cái vài chục đao cho ta xem một chút, thoải mái sao? Giả trang non nớt cái gì? Còn thiếu niên phong độ sao, tỉnh a ngươi, mấy thập niên, ngươi sẽ không có gầy qua, luôn luôn cùng như heo, nếu không phải đầu chọc chết bầm so với ngươi còn mập mạp, ta đều nghĩ đến ngươi là này chư tiên chuyển thế, có hoa tươi cũng khẳng định không chọc vào trên đầu của ngươi a. Lao Mã nghiêm sắc mặt, chỉ vào Lục Trần quát, ta đã nghe được, ngươi mắng chân quân là chư tiên chuyển thế. Chửi liên chửi rồi, ngươi muốn như thế nào? Lục Trần nhìn hắn chằm chằm. A, không có gì, giọng nói của ngươi lớn nhất ngươi lợi hại. Làm ta cái gì cũng chưa nói. Lao Mã bình tĩnh mà nói. 3. Trên núi tình thế như thế nào? Lao Mã cho hắn rót một chén rượu, hỏi.